nhưng trước hết hãy nghĩ các ngươi thân phận trước kia là gì, hiện tại các ngươi là gì. Bên dưới im lặng, rõ ràng trước kia bọn hắn là phản tặc, hiện tại là binh sĩ Đại Việt. Lý Anh Tú nói tiếp, chấm để các ngươi nhập quân ngũ chính là để các ngươi lấy lại danh dự của mình, các ngươi đi chịu chết không phải là vì chấm mà vì danh dự của các ngươi, vì vợ con của các ngươi ở phía sau, vì toàn thể Đại Việt. Nếu để các ngươi đi chết có thể giành được thắng lợi chấm 100% bằng lòng để các ngươi đi chết. Binh sĩ Đại Việt bất cứ ai cũng đều có thể đi chết, mặc tấm quân phục này chính là mặc lên áo quan của các ngươi, khi sống nó là quân phục, khi chết nó là quan tài. Vì Đại Việt dù hy sinh các ngươi, dù hy sinh toàn bộ quân độ, chỉ cần Đại Việt có thể thắng lợi, chỉ cần dân chúng Đại Việt không bị kẻ địch giày xéo mọi thứ để xứng đáng để đánh đổi. Vì Đại Việt thề chết không thôi. Trần Bình Trọng phía sau vậy mà hô lớn. Các binh sĩ Lê Dương Quân trong ánh mắt cũng rực lên chiến ý đồng thanh hô. Vì Đại Việt, thề chết không thôi. Lý Anh Tú hài lòng nói. Từ nay đổi tên Lê Dương Quân thành Thánh Dực Quân. Hy vọng các ngươi như tên gọi của mình, là đôi cánh của chấm bảo vệ Giang Sơn Đại Việt. Tạ ơn bệ hạ. Đại Việt vạn tuế. Các binh sĩ cảm kích nói. Bản thân cái tên Lê Dương đã có ý nghĩa về thân phận trước kia của bọn hắn, hiện tại đổi tên Thánh Dực tức là bọn hắn được thừa nhận là quân nhân Đại Việt, quá khứ khi xưa liền xóa bỏ. Lý Anh Tú nói. Trần Bình Trọng. Có thần. Chấm phong ngươi làm Thánh Dực Phiêu Kỵ tướng quân, chấp trưởng Thánh Dực quân. Chương 62, trận đầu. Thực ra Lý Anh Tú cảm thấy Trần Bình Trọng vốn sinh ra để lãnh đạo Thánh Dực Dũng Nghĩa quân. Cả một bầu trời nhiệt huyết, vì nước quên thân, cương trực dũng cảm của Trần Bình Trọng rất dễ lây lan ra toàn thể binh sĩ. Có lẽ vì vậy mà trên bờ Thiên Mạc cả đội Thánh Dực Dũng Nghĩa mới chiến đấu từ chiến đến người cuối cùng với quân Nguyên, không hề có một người nào lưu lại. Một ngày sau liên quân cuộc giảo công tức đã kéo đến trước phòng tuyến của Tam Điệp, đầy đủ 15.000 quân. Nhìn hệ thống phòng tuyến của quân Đại Việt, giảo cũng cảm thấy rất khó khăn. Quân Đại Việt đóng toàn bộ trên ba ngọn núi, dựa vào địa thế mà dựng lên chiến lũy, thung lũng phía dưới chật hẹp, bị đặt chướng ngại vật rất khó hành quân. Nếu không thể đánh hạ được phòng tuyến này thì đường hỏng có thể đi đến được kinh thành Thăng Long. Giảo quay sang các quý tộc nói. Ai có thể xung phong thay bản công tước đi đánh trận đầu? Một tên kỵ sĩ trẻ tuổi liền thúc ngựa ra, trên tấm khiên còn in hình gia huy một đông hoa hướng dương. Bẩm công tước, thần nguyện thay công tước đi lấy thủ cấp địch. Giao nhìn viên kỵ sĩ này, tuổi đời còn rất trẻ, rõ ràng là điển hình ngẽ con không sợ cọp, nhưng bây giờ hắn cần chính là những con ngẽ con như thế này. Giao nói, tốt lắm Giác Sơn Nam tước dũng cảm. Ta ban cho ngươi thêm 3.000 quân và 100 kỵ sĩ. Sau khi thắng trận ta lập tức sẽ tấn thăng ngươi làm bá tước. Làm công tước giáo đương nhiên có năng lực phong thần cho những tiểu lãnh chúa khác, đương nhiên những lãnh chúa này cũng chỉ là phong thần của giáo mà không phải là phong thần của vương quốc Dề An Ít. Tạ ơn công tước. Giác Sơn nghe vậy liền vui mừng, cả gia tộc hắn trước giờ chỉ là những nam tước hèn mọn, đất phong cũng chỉ có một tòa thành bảo, vơ vét ra cũng chỉ có 500 nông nô, hiện tại cơ hội kiến công lập nghiệp đến, hắn sẽ vượt trội tổ tiên trở thành vị bá tước đầu tiên của gia tộc. Giác Sơn quay về đội hình của mình, đội ngũ của hắn có 50 tên kiếm sĩ, còn lại là 100 nông nô ăn mặc áo đông nhiều lớp, cầm đủ loại vũ khí, nếu so với quân đội của Hắc Mộc lãnh chúa khi trước còn kém hơn một chút. Hắn rút ra thập tự kiếm hô hào. Hỡi binh sĩ, nông nô, thời cơ kiến công lập nghiệp của các ngươi đã đến, cùng ta tấn công bọn chuột nhắt trên núi kia, ai lên đến đó đầu tiên ban thưởng 10 đi nạ. Ô ô ô, 10 đồng đi nạ không phải con số lớn nhưng đối với nông nô là số tài sản bọn họ phải tích góp đến vài tháng. Có ban thưởng tất có dũng giả, sĩ khí nhóm nông nô rất nhanh được nâng lên. Giác Sơn dẫn theo hơn 3.000 binh sĩ đến quả núi đầu tiên, đúng. Chính là nơi Thánh Dực quân phòng ngự. Giác Sơn thúc ngựa đến cách chiến lũy hơn 200 mét hô to. Lũ chuột nhắt các ngươi ai dám ra cùng bản nam tước đánh một trận. Trần Bình Trọng đồn chú bên trong tất nhiên không hiểu hắn nói gì, nhưng Thánh Dực quân đều là người bản địa rất nhanh thông dịch lại cho hắn. Nhìn tên trẻ ngẽ toàn thân được bao bọc giáp trụ phía dưới Trần Bình Trọng trong lòng âm thầm cười lạnh. Chiến lũy được xây dựng theo núi, địa hình vốn không hợp với kỵ binh đánh nhau, vậy mà hắn dám cưỡi ngựa, lại còn bọc sắt chạy lên nơi này, đây không phải là chịu chết sao? Lấy trường thương đến cho bản tướng. Thánh Dực quân theo bản tướng ra ngoài. Cửa lũy mở rộng ra, Thánh Dực quân xếp thành một phương trận. Trần Bình Trọng trên thân mặc sơn văn giáp, tay cầm trường thương uy vũ dẫn đầu đội hình bước lên ứng chiến. Thằng nhóc phía trước, con nhỏ mà học đòi người lớn ra chiến trường làm gì? Trở về bú sữa mẹ đi. Trần Bình Trọng khiêu khích, rất nhanh một binh sĩ có cuống họng lớn liền lặp lại lời hắn một lần nữa bằng tiếng bản địa. Thánh Dực quân không sợ trời không sợ đất hô to. Trở về bú sữa mẹ đi. Ha ha. Giác Sơn giận tím mặt, hắn năm nay đã 15 tuổi liền kế vị cha trở thành nam tước. Bởi vì tuổi trẻ nên hay bị người khác chọc ghẹo, cũng là nghịch lân của hắn. Giác Sơn quát. Muốn chết. Có giỏi cùng ta đánh một trận. Trần Bình Trọng ngoắc ngoắc tay nói. Đến đây. Giá. Gia Cồn thấy Trần Bình Trọng khiêu khích liền thúc ngựa xông đến, trường thương 6 mét theo đúng tiêu chuẩn kẹp dưới nách, dựa vào mã lực xông về phía Trần Bình Trọng. Thế nhưng hắn quên một điều chính là hiện tại địa lợi Trần Bình Trọng nằm ở điểm cao, trọng trang kỵ binh rất nặng, xông lên dốc mã lực cũng suy yếu khá nhiều. Nhìn thấy kỵ binh lao đến Trần Bình Trọng vẫn bình chân như vậy. Đôi mắt như hổ đồng nhìn chằm chằm vào mũi thương, khi nó còn cách ngực giáp đúng 1 mét, Trần Bình trọng chuyển động, hắn vậy mà nhảy lên cao, dựa vào địa thế cơ hồ cao ngang người giáp sơn, trường thương quét ra một chiêu hoành tạo thiên quân. Xuống ngựa cho ta. Ầm. Theo tiếng quát của Trần Bình trọng, trường thương đập mạnh vào ngực của giáp sơn. Giáp sơn chỉ thấy ngực mình như bị một quả truy nặng đánh vào, liền bay ngược ra phía sau theo thế dốc mà lăn dưới đất mấy vòng. Cũng may mắn nhờ vậy mà hắn không bị trọng lượng của áo giáp làm tổn thương đến xương. Nam tước. Mấy tên người hầu vội vã chạy lên đỡ giáp sơn đứng dậy. Trần Bình trọng vậy mà không truy kích, ngược lại cản lại chiến mã, vớt ve trấn an nó. Đúng vậy, vừa rồi Trần Bình trọng chỉ muốn đánh bay giáp sơn xuống chính là vì tiếc ngựa. Phải biết chiến mã này rất tốt, có thể so với ngựa Tây vực không thành vấn đề, cao lớn, uy manh, Trần Bình trọng vô cùng ưa thích. Trần Bình trọng quay lại nói: "Ngựa này ta thu, đứa nhóc ngươi đừng đi đánh trận nữa, trở về bú sữa mẹ đi." Nói rồi mặc kệ giáp sơn tức nổ đom đóm mắt, liền dẫn theo Thánh Dực quân quay về chiến lũy. "Chết tiệt, tấn công, săn bằng nơi này cho ta." Giáp sơn tức tối ra lệnh, đối với một kỵ sĩ mà nói bị người khác cướp đi chiến mã chính là một sự sỉ nhục. Hơn 3000 quân theo hiệu lệnh liền xông lên, thế nhưng Thánh Dực quân đã quay vào trong chiến lũy an toàn. Liên quân tấn công lên, dẫn đầu vẫn là nhóm nông nô dưới dưới. Công thành đoạt đất, nông nô đi đầu. Đó là quy luật bất thành văn ở phương Tây, bọn họ chính là bia đỡ đạn, là quân tốt được sử dụng để tiêu hao vật tư và sinh lực địch. Trần Bình trọng quay trở về liền đi lên đầu thành. Trên ngọn núi này của hắn có tổng cộng 2000 quân phòng ngự, Trần Bình trọng cũng không hề lo lắng sẽ bị 3000 quân này công phá. Chờ đợi quân địch đến trong hơn 100 mét lúc này Trần Bình trọng mới phát lệnh. Phóng tên. Liên châu nỏ một lượt có thể phóng 10 mũi tên. Trần Bình trọng chia 1000 cung nỏ thủ làm 2 đội phóng tên. 5000 mũi tên che kín bầu trời phóng về liên quân như mưa. Các binh sĩ còn có thuẫn bài, áo giáp để ngăn trở tên nỏ, nhưng đám nông nô thì không may mắn như vậy, bọn họ đi hàng đầu, lại chỉ mặc giáp đông, mũi tên mang theo lực xuyên thấu cực mạnh đâm xuyên thân thể lũ nông nô, ghim bọn hắn thành con nhím. Chỉ một lượt cung tên qua đi, liên quân cơ hồ có hơn 100 binh sĩ thương vong, chưa kể đám nông nô còn đang hấp hối. Nhưng chưa đợi bọn hắn hoàn hồn, lượt thứ hai lại phong đến. Lần này bởi không kịp để phòng tử thương càng nặng hơn, binh sĩ liên quân chúng tên ngã như dạng. Làm sao bọn hắn lại có thể có nhiều cung tiễn thủ đến vậy? Giáp Sơn nhìn thấy mưa tên phóng đến liền vô cùng kinh hoàng, nếu không phải hắn toàn thân được bọc giáp thì đã trở thành vong hồn từ lúc nào rồi. Tấn công, xông lên cho ta, kẻ nào lui lại giết không tha. Ai phá được chiến lũy đầu tiên thưởng 100 đi nạ. Giáp Sơn đứng ở phía sau chém chết một nông nô bỏ trốn liền hô hào, trực tiếp tăng giải thưởng lên gấp 10. Binh sĩ liên quân nghe thấy tiền tài liền sống dậy xung phong đến leo lên chiến lũy. Liễn Châu nọ rất tốt, nhưng nhược điểm chính là nạp tên lâu, phải mất đến 20 giây mới nạp tên hoàn tất, nên sau hai loạt bắn lại có một khoảng nghỉ ở giữa. Tuy cường nỏ và cùng phức hợp bù vào khoảng trốn này, nhưng mật độ hỏa lực liền yếu đi không ít. Liên quân phía dưới lợi dụng lúc này liền áp sát tường lũy. Cung thủ liên quân cũng đạt được cơ hội thở dốc cùng cung thủ Đại Việt đối xạ. Tường lũy không quá cao, chỉ hơn 2 mét mà thôi, ba binh sĩ liên quân phối hợp một chút liền có thể leo lên trên. Trần Bình trọng tuốt gương quát lên: "Thánh Dực quân, đẩy bọn chúng xuống thành cho ta." "Giết! Giết! Giết!" Thánh Dực quân xông lên đầu thành, vừa gặp binh sĩ nào của liên quân liền chém chết tại chỗ. Điểm đáng sợ của Thánh Dực quân chính là bọn này là dân liều mạng, vô cùng hung hãn, thậm chí có nông nô đã leo lên được tường lũy, vừa thấy bọn hắn liền vội vã nhảy xuống lại té đến gãy chân. Liên quân nhất thời bị cầm chân tại đó không thể tiến lên thêm một bước. Liên Châu nọ nạp tên xong. Nghe vậy Trần Bình trọng lập tức ra lệnh. Tất cả đồng loạt phóng tên. Lập tức một cơn mưa tên 10000 mũi chút xuống đầu đám binh sĩ liên quân còn nhấp nhô phía dưới. Đám binh lính sợ hãi nằm rạp xuống mặt đất co mình vào bên trong thuẫn bài, có tên lấy xác của đồng đội mình che chắn. Có tên ném cả vũ khí để bỏ trốn. Gần 3000 liên quân chính thức bị loạt tên này đánh cho tan tác. Chết tiệt, không được lùi, tiếp tục tấn công cho ta. Giáp Sơn ỉ mình áo giáp, không sợ mũi tên liên tục đốc thúc, chém giết những binh sĩ bỏ trốn, nhưng hắn lại quên rằng chính mình lại tiến vào chiến trường quá sâu. Trần Bình trọng cười lạnh nói: "Lấy cung tiễn cho ta." Cầm lấy một thanh cung phức hợp, Trần Bình trọng lập tức kéo căng dây cung như trăng rằm, nhắm chuẩn liền buông tay. Ách. Giáp Sơn chỉ thấy nghẹn lại ở cổ họng, mũi tên đã đâm xuyên qua yết hầu. Kẻ hở nhỏ xíu của mũ giáp và áo giáp của hắn. Đến lúc ngã xuống hắn cũng không thể tin mình vũ trang đến tận răng như vậy lại bị chết bởi cung tên. Lãnh chúa chết rồi, chạy mau a. Chạy nhanh. Rút quân. Nhìn thấy Giác Sơn bị bắn chết, liên quân binh lính liền vội vã bỏ chạy, mấy tên người hầu cũng vội khiêng thi thể của Giác Sơn về phía sau, bỏ lại trên chiến trường vài trăm cái xác. Chương 61, đại chiến. Chiến thắng. U dạ. Binh sĩ Đại Việt hướng liên quân đang rút chạy điên cuồng gào thét vui mừng, trận chiến này bọn họ bị thương chỉ vài chục người. Hy sinh 3 người nhưng làm kẻ địch thương vong ít nhất 300 người, có thể nói là một chiến thắng vẻ vang. Trần Bình trọng ra lệnh, thu dọn chiến trường, đưa người bị thương về phía sau. Tuân lệnh tướng quân. Qua trận chiến này Trần Bình trọng cũng hoàn toàn nhận được sự kính ngưỡng từ đám lính hung hãn. Dù sao quân đội nói chuyện với nhau chính là bằng thực lực, lần này Trần Bình trọng không những đánh giết tướng địch, còn sỉ nhục chúng một phen liền thu được sự tôn trọng từ binh lính. Tại ngọn núi bên cạnh, khu chỉ huy Lý Anh Tú cùng Phạm Tu cũng quan sát được rõ ràng trận chiến. Ba quả núi khá gần nhau, khu chỉ huy là đỉnh cao nhất, hoàn toàn có thể quan sát được tình hình địch quân và quân ta, điều phối quân chi viện đến các chiến trường. Trận chiến này đánh rất đẹp đẽ. Lý Anh Tú không khỏi khen Trần Bình chọn một lần. Phạm Tu cũng gật gù nói. Trần tướng quân quả nhiên là anh tài. Chỉ là trận chiến còn dài, đây mới chỉ là thăm dò của bọn chúng mà thôi. Lý Anh Tú cũng gật đầu đồng ý. Lão tướng quân nói đúng. Phạm Tu nói không hề sai chút nào. Nhìn đám người hầu khiêng thi thể của Giác Sơn trở về rào cũng không thèm nhìn một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đồ vô dụng. Hắn cũng quan sát rõ ràng, đồ ngu này không biết địa thế bất lợi, cứ nhao nhao xông lên, lao ra khiêu chiến lại thua trận làm mất sĩ khí. Thế nhưng trước mặt các phong thần hắn cũng không thể không nói. Người đâu, đưa Di Hải Giác Sơn Nam Tước bảo quản cẩn thận, sau đó đưa về quần đảo sát đi. Dựa vào lần thăm dò vừa rồi, rào đối với cung tiễn của Đại Việt cũng vô cùng kinh ngạc. Có thể bắn ra nhiều mũi tên như thế, Đại Việt tất hẳn có vũ khí bí mật, hắn cần phải đề phòng loại cung tiễn này. Rào phân phối lại binh sĩ, chia làm ba quân. Đi trước là bộ binh xếp thành phương trận chậm rãi tiến lên, đi sau là cung tiễn thủ, tay cầm cung, lưng đeo khiên, có kỵ binh bảo vệ hai bên cánh. Sau cùng là quân dự bị đóng vai trò hậu quân. Lần này tấn công Rào đích thân chỉ huy động lực lượng đến 10,000 binh sĩ. Rào cưỡi ngựa lên phía trước đội hình vùng vẩy trường kiếm hô lên. Người vào chiến lũy đầu tiên sẽ được 10 đồng vàng đi nạ. Hơi các chiến binh của quần đảo sát, cho bọn chuột nhắt run sợ dưới sức mạnh của các ngươi đi. Tấn công! Tấn công! Liên quân xung phong về phía chiến lũy. Cung tiễn thủ liên quân ngay từ khoảng cách ngoài 200m đã bắt đầu bắn áp chế. Bọn hắn dùng đều là trường cung, tầm bắn xa hơn cung phức hợp, nhất thời làm binh sĩ bên trên đầu lũy không ngóc đầu lên được. Trần Bình Trọng ở trên chiến lũy nâng khiên qua đầu tránh những loạt mưa tên phong xuống. Tên rơi xuống không phải rất chính xác, nhưng lại quá nhiều, đầy đủ 4,000 mũi tên một lần. Trần Bình Trọng nhòm qua lỗ châu mai xác nhận vị trí của đội hình địch liền hô lên. 210m, máy bắn đá, phóng. Phành, phành, phành. Ba cổ máy bắn đá phía sau chiến lũy liền phóng ra từng chùm đá, mỗi viên không quá to, chỉ hơn nắm tay một chút thôi, nhưng nếu bị đạp phải chắc chắn là đầu rơi máu chảy. Ầm, ầm, ầm. Đội hình cung thủ liên quân không kịp đề phòng liền bị một trận mưa đá tập kích, cung thủ cũng không có mặc giáp sắt nên bị đá đập đến sưng đầu mẹ tráng, nằm đất la liệt. Đội cung thủ liên quân nhất thời bị vô hiệu hóa. Quân Đại Việt được một tia thở dốc. Trần Bình Trọng ra lệnh: "Cung nỏ thủ, bắn tự do, phóng." Vừa thấy cung thủ Đại Việt xuất hiện, các quý tộc lãnh binh phía dưới đội bình bộ binh liền ra lệnh nâng thuẫn. Liên châu nỏ, phước hợp cung, cường nỏ liên tiếp phóng ra, cung tên bay ngập trời chút xuống đầu đám bộ binh đi phía trước. Tuy có thuẫn bài bảo vệ chỗ hiểm yếu, nhưng liên tục có binh sĩ bị trúng tên vào chân, tay, ngã lăn ra đất liền bị mũi tên ghim thành con nhím. Đại Việt vừa bắn được hai loạt liền lần nữa bị cung tiễn thủ liên quân áp chế. Thế nhưng khi đám bộ binh tiến lại gần, bọn hắn cũng không dám bắn bừa như lúc nãy mà buộc phải di chuyển vào trong 100m bởi vì sợ ngộ thương đến đồng đội. Chiến trường hiện tại thực sự mới mở ra, cung tiễn thủ hai bên đối xạ, Đại Việt lợi thế Liên Châu nọ phóng ra được nhiều mũi tên, nhưng liên quân lợi thế số đông, cùng độ chính xác cao hơn, hai bên nhất thời bất phân thắng bại. Nhưng lúc này bộ binh cũng áp sát được vào chân lũy, bắt đầu leo lên phía trên. Thánh Dực quân cũng trở lại lũy cùng quân giặc giáp La Cà. Thánh Dực quân hung hãn, không sợ chết, vô cùng tinh nhuệ, nhưng số lượng ít ỏi. Quân quần đảo sát quanh năm đánh nhau nên cũng vô cùng hung hăng, đánh thẳng vào đội hình của dân binh. Dân binh Đại Việt tuy không tinh nhuệ bằng nhưng lại có lòng yêu nước, ý chí cực cao, bằng mọi giá cũng đánh liên quân xuống khỏi chiến lũy. Bờ chiến lũy chỉ dài 200m, nhưng dần dần trở thành một cái cối xay thịt người thực sự. Hai bên giết đến đỏ mắt, không tiếc dùng tích mạng mình đổi lấy mạng đối phương. Đám này thật là điên cuồng. Rào kinh ngạc nhìn chiến trường phía trước, dưới sự tấn công của 5,000 binh sĩ, vậy mà chiến lũy của Đại Việt vẫn đứng vững, không chút nào bị lấn áp. Hơn nữa số thương vong của liên quân dần gia tăng, đã đến 3 con số. Lao tướng quân, chúng ta vẫn chưa xuất binh sao? Lý Anh Tú nhìn Trần Bình Trọng thống lĩnh binh sĩ đau khổ chiến đấu có chút nôn nóng hỏi. Phạm Tu nhìn chăm chăm vào chiến trường khẽ lắc đầu. Bệ hạ bình tĩnh, lúc này còn chưa phải lúc. Vì Đại Việt, giết cho ta. Trần Bình Trọng quát lớn chém chết một tên binh lính liên quân vừa mới leo lên đến chiến lũy, xung quanh hắn đầy dây sắt chết, trên sơn văn giáp cũng có vài vết xước, nếu không phải sơn văn giáp chất lượng tốt, có lẽ giờ nằm trên đất đã là Trần Bình Trọng rồi. Thánh Dực quân cũng lâm vào điên cuồng, áo lót màu xanh từ khi nào đã chuyển thành sắc màu, không biết là máu của quân địch hay là máu của bọn hắn. Nhưng Thánh Dực quân cơ hồ chỉ còn đứng được 50 người. Đám liên quân binh lính cũng vô cùng sợ hãi đám cùng này, chỉ biết quay sang đè đầu dân binh mà đánh. Vì Đại Việt, giết, giết, giết. Thánh Dực quân chỉ còn 50 người nhưng vẫn gầm giống làm giật thoát mình đám binh lính liên quân, đội hình Thánh Dực quân lớn lên một vòng chém giết, lần nữa đẩy liên quân rơi xuống khỏi chiến lũy. Chết tiệt, tiếp tục tấn công cho ta. Rào công tức nhìn đánh hoài vẫn không hạ được thành liền tiếp tục tung thêm 2,000 quân dự bị vào trận chiến, quân Đại Việt càng vất vả hơn chống đỡ. Lúc này Phạm Tu cũng ra lệnh. Xuất kích. 1,000 binh sĩ từ trên sườn núi tràn xuống thung lũng đi cứu viện Trần Bình Trọng rất nhanh bị Rào phát hiện. Wilson tử tước, ngươi dẫn 200 kỵ sĩ cùng 2000 quân đi tiêu diệt bọn chúng cho ta.
Tuân lệnh công tước.
Tiêu diệt viện binh Đại Việt giảo vậy mà dùng đến 200 kỵ sĩ, là lực lượng tinh nhuệ, nòng cốt nhất cuộc giảo, mỗi kỵ sĩ trong người đều mang tước vị ít nhất là tước sĩ. Bọn hắn vô cùng tinh nhuệ, lại được trang bị toàn thân trọng giáp, như những cỗ xe tăng trên chiến trường. Thống lĩnh 1000 binh sĩ đến cứu viện chính là Trần Thư. Vừa nhìn thấy kẻ địch phía trước liền dứt khoát ra lệnh. Tiền quân đổi thành hậu quân, rút lui. Đội hình quân Đại Việt lập tức thay đổi, có trật tự rút về bên trong hẻm núi. Wilson thấy con mồi của mình muốn bỏ chạy liền ra lệnh. Đuổi theo, một đầu người đổi 10 đồng đi nạ, giết cho ta. Đám kỵ binh khát máu liền tách khỏi bộ binh chạy đuổi theo quân Đại Việt vào trong hẻm núi. Nhìn thấy kỵ binh địch chạy đế hẻm núi, trong mắt Trần Thư liền hiện lên sắc cơ. Người đâu? Phát tín hiệu. Một mũi tên phóng lên trời mang theo tiếng rít lên báo hiệu, hai bên hẻm núi liền xuất hiện số lớn quân Đại Việt, thì ra từ đầu bọn hắn đã mai phục sẵn, 1000 binh lính chỉ là để dẫn dụ mà thôi. Phóng. Từ hai bên hẻm núi mũi tên, mũi lao như mưa rơi xuống đầu 200 kỵ binh, dù có được bọc giáp có thể chống mũi tên, nhưng mũi lao cũng không phải là dễ đón đỡ như vậy. Mặc dù không thể kết liễu được tính mạng bọn hắn, nhưng dư sức có thể đánh bọn kỵ sĩ rơi xuống ngựa, nam bất động bị đánh mà thôi. Lùi lại là chết, tấn công cho ta. Wilson lúc này vậy mà tỉnh táo ra lệnh, dựa vào hơn 100 kỵ binh còn sót lại tiếp tục tấn công, trọng tiềm thức của bọn hắn, bộ binh không bao giờ có thể đón đỡ được kỵ binh xung phong. Ý nghĩ của Wilson là rất đúng, nhưng tiếc là Đại Việt binh lính cũng không muốn dùng bộ binh trực tiếp đối đầu với hắn. Chỉ thấy phương trận bộ binh phía trước mở ra, xuất hiện đến 20 con chiến tượng khổng lồ, đứng trên chiến tượng là quản tượng và lính phóng lao. Giết! Gơ rẻ hệ! Bầy chiến tượng đầm đầm sát khí liền xông lên phía trước mang theo tiếng gầm rút kinh người, đám kỵ sĩ đang trên đà xung phong lại không thể quay ngựa lại. Như mặt trăng đâm vào trái đất, không đúng, chính là trứng va vào đá, trọng trang kỵ binh vừa va chạm với chiến tượng liền như một tờ giấy bị xé toạc ra, người ngã, ngựa đổ, không chịu nổi một kích. Mà trong đầu Wilson lúc này chỉ có một suy nghĩ, chạy trốn. Chương 62, Đại Thắng. 2000 binh tốt cũng vừa chạy đến cứu viện cho 200 kỵ sĩ liền thấy 20 tòa núi nhỏ hùng hổ lao xét nát, đám kỵ sĩ ngày ngày cao cao tại thượng cưỡi trên đầu trên cổ họ không còn mảnh giáp. Quái vật, chạy mau a. Không ai bảo ai, 2000 binh tốt vắt chân lên cổ mà chạy. Thế nhưng vừa muốn chạy ra khỏi miệng núi, trước mắt bọn hắn liền xuất hiện 1000 binh sĩ Đại Việt xếp thành một phương trận chặn đứng lối đi phía trước. Phóng tên. Liên châu nỏ từ trong phương trận phóng ra tên nỏ lên đến hàng ngàn mũi. Không có đội hình bộ binh liên quân bị chúng tên ngã như dạng. Phía sau có chiến tượng, phía trước có chặn đường, 2000 binh sĩ liên quân vậy mà bị 1000 binh lính Đại Việt hù dọa. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Binh sĩ Đại Việt gầm giống, khí thế như rồng, trái ngược hoàn toàn với binh sĩ liên quân bên kia. Cuối cùng cũng có binh sĩ thả xuống vũ khí hai tay ôm đầu. Ta đầu hàng, xin đừng giết ta. Ta đầu hàng. Có người đầu tiên liền có người thứ hai, lần lượt hơn 1000 binh sĩ còn sống sót của liên quân toàn bộ đầu hàng. Binh sĩ Đại Việt liền lao đến tước đoạt vũ khí, giải giáp đám binh sĩ liên quân. Bên trong hẻm núi, 1000 binh giáp Đại Việt cũng theo chân chiến tượng xông đến giáp lá cả với đám kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ tuy toàn thân bọc giáp nhưng bị chiến tượng xé nát đội hình, lại mất đi lực xung kích liền bị bộ binh vây lại kéo xuống ngựa khống chế lại. Chính bản thân Wilson cũng bị Trần Thư lôi xuống ngựa quyền đấm cước đá một trận. Bên trên núi, liên quân sau khi được chi viện thêm 3000 binh sĩ càng tiến công mạnh mẽ hơn, phía bên dưới chiến lũy người đông như kiến, vòng phòng thủ của Đại Việt dần thu hẹp lại còn hơn 100 mét. Mời các vị võ tăng xuất chiến. Trần Bình Trọng tung quân bài dự bị cuối cùng của mình là mấy chục võ tăng lên bổ sung vào chiến tuyến. Các võ tăng kỷ luật rất cao, võ nghệ cao cường liền xếp thành một viên trận đối kháng với quân giặc xâm lược. A Di Đà Phật. Các võ tăng vậy mà niệm một câu Phật hiệu, sau đó liền vung đao chém chết binh sĩ của liên quân. Không giống như trong phim Thiếu Lâm Tự của Bắc Quốc, võ tăng đánh nhau nhất định phải dùng gậy gỗ, điều đó chỉ là viễn vung thôi. Phật giáo chính là khuyến thiện trừ ác, đối với những kẻ xâm lược tất nhiên chính là ác sẽ bị trừng trị thẳng tay. Thế nhưng so với cả chiến trường thì sự tham chiến của các võ tăng cũng không thay đổi được bao nhiêu. Liên quân tấn công ngày càng mạnh mẽ, áp chế binh sĩ Đại Việt phía trên đầu thành. Bắn tên. Đông nhiên từ phía sau chiến hào, 2000 binh sĩ Đại Việt do Phạm Cự Lượng chỉ huy từ ngọn núi thứ 3 bí mật đi theo đường mòn chạy đến cứu viện. Có sự tham chiến của 2000 quân tiếp viện, cục diện chiến trường lần nữa bị kéo lại, liên quân binh lính lần nữa bị đánh rơi xuống đầu tường lũy. Công tước Wilson tử tức bị phục kích, toàn quân bị diệt, quân Đại Việt đang kéo đến đây. Binh sĩ chạy đến hốt hoảng nói. Giáo công tước nghe vậy liền tức giận gầm lên. Đồ vô dụng, một vạn quân lại không thể đánh nổi mấy ngàn, ta nuôi thủng cơm các ngươi làm gì? Công tước, bọn chúng sắp tiến lên núi rồi. Giáo nhìn thấy 20 con chiến tượng cũng vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhìn sĩ khí đê mê, chiến lũy vẫn không thể đánh hạ, cuối cùng hậm hực nói. Rút quân. Một vạn binh sĩ như được đại xá liền nhanh chóng lui xuống núi chạy về An Bang. Giá tượng ngồi trên lưng voi nhìn binh sĩ liên quân rút lui vẫn có quy luật liền hạ lệnh cho binh sĩ triệt thoái, không tiếp tục truy kích. Binh sĩ Đại Việt đi lên chiến lũy nhìn chiến trường liền hít một ngụm khí lạnh. Khác biệt với bên dưới hẻm núi phục kích rất dễ dàng, cũng không có thương vong bao nhiêu, phía trên núi xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, mũi tên cắm kín trên từng tấc vuông của mặt đất. Ít nhất 3000 binh sĩ liên quân đã phải nằm lại tại nơi này. Binh lính Đại Việt đóng trên núi cũng thiệt hại rất nặng, 2000 quân trên núi có đến hơn 1000 người thương vong, nhất là Thánh Dực quân 140 người giờ chỉ còn đứng được 20 người mà thôi. Nhờ thế đủ thấy sự ác liệt của chiến trường này. Trần tướng quân không sao chứ? Giã Tượng nhìn Trần Bình Trọng lung lay sắp đổ liền vội vàng đỡ lấy hắn. Trên người Trần Bình Trọng phải có đến 3-4 vết thương, sơn văn giáp vài chỗ bị đâm thủng, chiến bào đỏ thâm màu máu. Trần Bình Trọng sắc mặt trắng bệch hơi nhếch môi hỏi: "Giã Tượng tướng quân, quân ta thắng chưa? Kế hoạch thành công chứ?" Giã Tượng vội gật đầu nói: "Thắng, chúng ta đại thắng, còn bắt được hơn ngàn quân địch đây." "Vậy thì tốt." Trần Bình Trọng tỏ vẻ an tâm liền nhắm mắt ngất đi. Giã Tượng vội hô to: "Người đâu rồi, mau mang Trần tướng quân về phía sau." Lý Anh Tú ngồi bên trong soái trướng cùng với Phạm Tu nghe binh lính báo cáo chiến hậu. Tổng cộng trận chiến này Đại Việt tiêu diệt gần 4000 tên địch, bắt sống hơn ngàn người, trong đó có 148 kỵ sĩ, đều là công vân, quý tộc, ngoài ra còn thu được vô số kể vũ khí, khôi giáp các loại. Bản thân quân đội Đại Việt cũng có đến hơn 500 binh sĩ hy sinh, 800 người khác bị thương, thiệt hại hơn 1/6 quân số. Lần này là Lao Thần đã đánh giá thấp khả năng của kỵ binh của địch. Phạm Tu lắc lắc đầu nói: "Rõ ràng Phạm Tu đánh giá thấp khả năng phòng ngự của kỵ binh hạng nặng, đặc biệt là khi được trang bị bản giáp, về cơ bản ngoại trừ săn nỏ, máy bắn đá ra chưa hề có một vũ khí tầm xa nào của Đại Việt có thể xuyên thủng được bản giáp, bởi vậy cuộc chiến trong hẻm núi phải dùng đến chiến tượng, thời gian kéo dài, tạo điều kiện cho chủ lực địch chạy thoát. Phải biết kế hoạch ban đầu của Phạm Tu là tại chỗ tiêu diệt toàn bộ chủ lực của địch, ít nhất cũng phải đánh trọng thương bọn chúng. Khanh không cần quá tự trách, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đối kháng với một quân đội chính quy tại dị giới, sai sót là điều không thể tránh, quan trọng là chúng ta đã thắng trận." Lý Anh Tú an ủi nói: "Trận chiến này có đến 10000 quân địch có thể lui về, cộng với số quân tại An Bang quân số của Liên quân vẫn còn đông hơn quân số của Đại Việt hiện tại gấp 3. Đột nhiên có binh sĩ đi vào báo cáo: "Bẩm bệ hạ, Trần tướng quân bị thương nặng, đã được đưa vào trong trạm quân y." Lý Anh Tú nghe vậy liền gật đầu quay sang Phạm Tu nói: "Chúng ta cũng nên đi thăm những anh hùng của Đại Việt thôi." "Tuân lệnh bệ hạ." Trạm quân y được xây dựng cách phòng tuyến Tam Điệp cách đó 2 dặm. Lý Anh Tú bởi vì lần chiến tranh này đặc biệt mời Tuệ Tĩnh cùng một số vị già làng có hiểu biết về y học dân gian đi theo, đồng thời vận động 200 vị thiếu nữ đi cùng quân. Ban đầu các tướng võ như Phạm Tu, Phạm Cự Lượng rất phản đối việc đem nữ nhân theo quân. Nhưng Lý Anh Tú nói đến phương pháp khâu vết thương cứu mạng các binh sĩ không những làm Tuệ Tĩnh kinh ngạc, đến các tướng lĩnh cũng không còn gì để nói rồi. Dù sao đám đàn ông bọn họ không giỏi theo thùa, không giao viện khâu vết thương cho họ thì giao cho ai? Trạm quân y được tổ chức thành một doanh trại lớn với mấy chục cái lều trại. Bên trong những binh sĩ bị thương ngay lập tức được chữa trị, các thiếu nữ tóc vấn cao, mặc đồ trắng như những thiên thần thuần thục khâu lại vết thương, băng bó cho thương binh. Binh lính đều là một đám thanh niên trai tráng, nhìn thấy các thiếu nữ như vậy cũng sĩ diện đau đớn cũng cắn răng chịu đựng, không kêu rên một tiếng, trạm quân y vậy mà đặc biệt không có tiếng kêu la, chỉ thỉnh thoảng lại có tiếng ứ ứ dễ làm người khác hiểu lầm. Lý Anh Tú là người hiện đại nên rất chú trọng đến công tác cứu trị thương binh. Trong chiến tranh Việt Nam một bộ phận rất lớn bộ đội hy sinh chính là vì không được cứu trị kịp thời. Lý Anh Tú tuy không hiểu y học nhưng cũng rõ ràng những kiến thức sơ cứu cơ bản. Nếu nhìn thấy vải băng cho thương binh hiện tại, các quý tộc phương Tây chắc chắn sẽ mang Lý Anh Tú sói đầu vì phá của, hắn vậy mà sử dụng toàn bộ băng vải đều là lụa trắng, hơn nữa chỉ dùng một lần mà thôi. Bệ hạ giá lâm. Nghe tiếng hô tất cả binh sĩ, hộ lý, lang y liền nhìn sang thấy Lý Anh Tú thân mặc giáp bước vào. Bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú khoác tay nói. Được rồi, đừng chậm trễ cứu chữa cho các anh hùng của Đại Việt. Lời nói của Lý Anh Tú làm bọn thương binh xúc động không thôi. Bọn hắn ra chiến trường là vì cái gì? Chính là vì tổ quốc, vì người thân, gia đình ở phía sau lưng bọn hắn. Hiện tại bệ hạ nói bọn hắn chính là anh hùng như một sự ghi nhận đối với công lao của bọn họ vậy. 11. Vừa mới thấy mặt chị gái người yêu. Ta thực sự cảm thấy ngành học của mình hiện tại thực sự bị coi khinh khá nhiều. Tủi thân, ấm ức lắm. Tâm tình thực sự không tốt. Chương 63, tính kế lẫn nhau. Lý Anh Tú cổ vũ đám binh sĩ một hồi liền đi sang một lều trại khác, nơi này được xếp biệt lập sạch sẽ. Bên trong Trần Bình Trọng nằm im bất động trên giường, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã tốt hơn nhiều, bên cạnh là Tuệ Tĩnh đang bắt mạch cho hắn. Nhìn thấy Lý Anh Tú cùng Phạm Tu đi vào, Tuệ Tĩnh liền đứng dậy chào. Bái kiến bệ hạ, bái kiến nguyên soái. Miễn lễ, đại sư, Trần tướng quân như thế nào rồi? Lý Anh Tú có chút lo lắng nói, dù sao Trần Bình Trọng cũng mới đến, không thể để mới đó liền ố hô ai thai rồi. Tuệ Tĩnh mỉm cười đáp. Trần tướng quân chỉ bị thương vài chỗ, đã khâu lại, nhưng mất máu khá nhiều nên cần nghỉ ngơi thật tốt. Nói rồi Tuệ Tĩnh cảm khái nói, nếu không phải bệ hạ anh minh sáng kiến ra việc khâu vết thương chỉ sợ đã có rất nhiều binh sĩ đã chết vì không cầm máu được. Bần tăng xin thay mặt các tướng sĩ tạ ơn bệ hạ. Lý Anh Tú khoát tay. Binh lính cũng là thần dân của ta, bọn họ chiến đấu vì Đại Việt, có thể cứu sống bọn họ ta cũng rất vui mừng. Nói rồi hắn truyền lệnh xuống buổi tối giết dê, lợn khao thưởng 3 quân, những người có công trực tiếp thăng lên 1 cấp, những binh sĩ hy sinh cũng được hỏa táng, ghi tên lại chờ đợi chiến hậu đem về hậu táng. Trần Thư chạy đến gặp Lý Anh Tú nói: "Bẩm bệ hạ, đám quý tộc tù binh đòi gặp bệ hạ, bọn hắn đòi được đối xử theo dạng tù binh quý tộc." Lý Anh Tú hừ lạnh: "Đã đến xâm lược nước ta còn đòi được đối xử tốt, đem bọn hắn nhốt chung với đám tù binh bình thường, không được chút nào thiên vị." "Tuân lệnh bệ hạ." Lý Anh Tú cũng có thể đoán được đám quý tộc này nghĩ gì. Bình thường bọn hắn không có việc gì làm mâu thuẫn một chút liền đem nông nô đi đánh nhau. Bị bắt sống. "Tốt, lấy tiền chuộc ra là được, ta vẫn trở về lãnh địa của ta, ngươi tiếp tục làm quý tộc của ngươi, mọi người đều hòa thuận." Nếu bình thường Lý Anh Tú có thể cho bọn hắn tốt một chút, nhưng hiện tại đây chính là vấn đề dân tộc, đối xử với bọn hắn tốt thì làm sao có thể trả lời được với những binh sĩ đã hy sinh. Trái ngược với không khí vui mừng của bên Đại Việt, tại An Bang thành không khí bên trong quân đội liên quân rất ảm đạm. Một trận chiến này vậy mà tổn thất đến 5.000 quân, một số quý tộc cũng bị giết hoặc bắt sống, đám nông nô trong quân không ai chỉ huy liền có chút mê mang không rõ phương hướng. Giao rất muốn đập phá đồ đạc để hạ giận nhưng rất tiếc trước khi đi Tinh Tiểu đến một cái ghế đầu cũng không để lại, cái gì đem đi được thì đem, không đem được thì đốt. Giao họp nhóm quý tộc chư hầu lại cũng chỉ còn có 5 người, một tên tử tức cùng 3 tên bá tước, 5 tên này may mắn ở lại bên Giao, không đi theo đội kỵ sĩ nên rút được về thành An Bang an toàn. Giao trầm giọng nói: "Hiện tại đám chuột nhắt cố thủ trong núi, chúng ta tấn công không được, ở lại cũng không xong, ai có cao kiến gì không?" Một tên bá tước nói: "Bẩm công tước, hiện tại lương thảo chúng ta không còn nhiều, phần lớn quý tộc bị bắt, thiết nghị chúng ta nên giảng hòa với Đại Việt để chuộc lại bọn hắn trước, nếu không các gia tộc ở quần đảo sắt sẽ không yên. Mỗi lãnh chúa là đại diện cho quyền lợi cho cả một gia tộc, vì vậy nếu lãnh chúa bị bắt, gia tộc sẽ bằng mọi giá để chuộc lại, hoặc gây áp lực lên phong quân. Đó cũng chính là lý do Mạc Giảo hiện tại rất đau đầu. Thà đám kỵ sĩ đi chết cũng tốt, đằng này lại bị quân Đại Việt bắt sống gần hết. Phải biết trong đám kỵ sĩ đó có đến hơn 20 bị lãnh chúa đây." Tên tử tước duy nhất trầm ngâm một lúc mới nói: "Bẩm công tước, trước kia thần nghe nói đường đến Thăng Long còn có một lối khác là đi bằng đường thủy, từ cửa biển ngược dòng lên sông sẽ đến gần Thăng Long mà không cần phải xuyên qua chiến tuyến của chúng. Thần nghĩ chúng ta nên đi con đường này, vừa có thể đánh út Thăng Long, vừa có thể đánh sau lưng bọn chúng." Mấy tên ba tức cũng liền đồng ý: "Đúng vậy, sức mạnh của chúng ta là đến từ thuyền chiến, bọn chúng chắc chắn không thể ngăn cản được chúng ta. Bọn hắn đã từng thấy chiến hạm Đại Việt, nhỏ hơn của bọn hắn rất nhiều, tin tưởng nếu cứng đối cứng, thuyền chiến Đại Việt không thể chịu nổi một đòn." Giáo nghe vậy cũng liền bị thuyết phục nói: "Được, Philip, ta giao cho ngươi 7.000 binh sĩ, ngày mai lập tức lên thuyền chạy đến Thăng Long, nhất định phải đánh nhanh rút gọn không cho bọn hắn phản ứng, ta ở đây sẽ tung hỏa mù lửa gạt bọn hắn." "Tuân lệnh công tước." Sáng ngày hôm sau 7.000 binh sĩ đi lên cầu tàu lên thuyền đi ra biển, giáo lại dẫn theo 5.000 binh sĩ đến trước phòng tuyến Tam Điệp Hư Trương Thanh Thế. Thế nhưng giáo không biết rằng từ cách đó không xa, một thám báo kỵ binh đã quan sát được cảnh lên tàu của bọn hắn. Binh lính Đại Việt vô cùng quen thuộc địa hình, có thể len lỏi đến gần mà liên quân không hề phát hiện được. Thuyền chiến vừa rời bến không lâu, một bản báo cáo đã xuất hiện trên bản giấy của Lý Anh Tú. Hắn liền gọi tất cả tướng lĩnh trở về xoá trướng, kể cả người đang dưỡng bệnh Trần Bình Trọng. Các khanh nói xem bọn hắn không tập trung quân tấn công Tam Điệp, lại chia binh để làm gì. Tất cả mọi người bên trong xoá trường trầm ngâm nhìn vào bản đồ suy nghĩ. Trận Phạm Cự Lãng nhìn vào một đường màu xanh quen thuộc nói: "Bệ hạ, có khi nào bọn chúng định đi ngược dòng Lục Ngạn vòng ra sau lưng chúng ta? Hiện tại đóng ở Lục Ngạn là Thánh Chân Công Chúa đúng không?" Lý Anh Tú hỏi. Phạm Cự Lượng trả lời: "Bẩm bệ hạ, lúc thần đưa thần sách quân đến Tam Điệp liền để lại đó thuyền chiến cùng 300 dân phu cho Bắc Hải Thủy Sư trấn thủ." Lý Anh Tú mỉm cười nói: "Nếu như bọn hắn muốn từ Lục Ngạn vòng ra sau chúng ta chấm sẽ để bọn hắn có đi mà không có về. Chúng ta sẽ làm thế này thế này." Giả Tượng nhíu mày nói: "Bẩm bệ hạ, nếu tổ chức như vậy cần rất nhiều người từ Tam Điệp quay trở về. Lỡ như quân địch phát hiện ra điều lạ tấn công vào Tam Điệp thì công sức của chúng ta trở thành công cốc." Phạm Tu lúc này góp ý: "Ta đã quan sát, bọn hắn chỉ hư trương thanh thế, không dám đến gần quan sát, chúng ta chỉ cần để lại đây vài trăm quân, lại bệnh người rơm giả dạng thành binh lính, khói bếp vẫn đầy đủ tin tưởng sẽ quan mặt được bọn hắn." Mọi người đều đồng ý gật đầu. Lý Anh Tú nói: "Được rồi, hiện tại Phạm tướng quân lập tức dẫn thần sách quân trở về bố trí trận địa, chấm sẽ dẫn theo đại quân tiếp viện sau." "Tuân lệnh bệ hạ." Phạm Cự Lượng nhận lệnh lập tức đi ra bên ngoài. Lý Anh Tú quay sang Trần Bình Trọng nói: "Lần này đại quân rút đi, chỉ để lại Thánh Dược quân cùng 200 dân binh, khanh cứ để mọi việc diễn biến như bình thường, nếu lỡ bị kẻ địch phát hiện tấn công, lập tức bỏ chiến lũy lui về sau, không cần phải cố thủ. Thần thề chết cũng không làm bệ hạ thất vọng." Trần Bình Trọng hùng hồn nói. Lý Anh Tú nhai răng: "Được rồi, không cần cứ hở ra là thề chết sống. Khanh làm hết sức là được." Cả hai bên đều bắt đầu tính kế lẫn nhau. Ngày hôm sau Lý Anh Tú đã rút toàn bộ hơn 4.000 quân trên Tam Điệp lui về Lục Gian, chỉ để lại hơn 200 binh sĩ. Trần Bình Trọng ra lệnh cho binh sĩ lên đầu chiến lũy, cởi khôi giáp ngồi nghỉ ngơi, tỏ vẻ lơ là, mặc kệ liên quân khiêu khích hay không. Giáo đem 5000 quân đóng trại trước Tam Điệp phòng tuyến 2 dặm, nhìn binh sĩ Đại Việt cởi khôi giáp lăn lóc trên chiến lũy liền hừ lạnh. Định làm ta chủ quan, khinh địch đem quân tấn công. Còn lâu, chờ đợi tin tức kinh thành các ngươi bị thất thủ đi. Quả nhiên Giáo bản tính nghi kỵ cho rằng phía trước là cái bẫy, để liên quân nằm yên bất động. Một tên ba tước kỳ lạ nói: "Kỳ quái, sao ta cảm thấy quân Đại Việt so với trước rất ít, lại ít khi chuyển động. Có khi nào bọn chúng rút đi?" Tên quý tộc bên cạnh liền nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vừa nãy trinh sát vừa đến báo cáo quân địch vẫn như bình thường, đếm số bếp lò nấu cơm tính toán quân trên đó cũng phải đến 4000 người. Có lẽ ta quá đa nghi đi. Bọn hắn không biết trên biển lúc này thủy quân của Đại Việt do Phạm Cự Lượng chỉ huy lần nữa gặp mặt hạm đội của liên quân." Chương 64, Lục Giang, 1. Trước cửa biển Lục Ngạn chiến thuyền liên quân đông như kiến cỏ đến gần cả trăm chiếc, mà dàn trận chắn ngang cửa sông lúc này là 4 chiến thuyền Đại Việt do Phạm Cự Lãng chỉ huy. Người ta nói kẻ thù gặp nhau thì hết sức đỏ mắt. Liên quân vừa thấy Long Tinh Kỳ bay phấp phới đằng xa liền huy động 20 chiếc chiến thuyền tấn công. Xa nỏ, phóng. Vẫn như bình thường thuyền chiến Đại Việt rất chiếm ưu thế về vũ khí tầm xa, bên phía thuyền chiến liên quân cũng có loại nỏ cỡ lớn nhưng tầm bắn rất hạn chế, chơi không lại sàn nỏ hai tầng cánh của Đại Việt. Ở cửa sông ít gió, thuyền hai cột buồm của liên quân vậy mà không cơ động bằng thuyền mái chèo của Đại Việt, 4 chiến thuyền như các trạch len lỏi, vượt mặt, tránh thoát các đợt vây bắt của thuyền chiến liên quân. Philip đứng trên soái hạm của liên quân nhíu mày nhìn chiến trường, so với Wilson hắn trấn tĩnh hơn nhiều lắm. Ngay từ đầu hắn không khinh địch mà quyết định dùng lực lượng để ép tuyệt đối vây đánh chiến thuyền Đại Việt, thế như đánh ở cửa sông bọn hắn rất không chiếm lợi thế. Quan sát một chút Lập ra lệnh. Khinh hạm tiếp cận, đu dây móc đổ bộ lên thuyền bọn hắn. Hai chiếc khinh hạm nhanh chóng vọt ra khỏi đội hình, vậy mà khéo léo dùng thân thuyền to lớn của chiến thuyền hai cột buồm che chắn tầm mắt của Phạm Cự Lượng, đến khi hắn phát hiện ra thì khoảng cách hai bên cũng chỉ còn 100 mét, đối với khinh hạm mà nói tiếp cận chỉ là trong vài giây mà thôi. Binh sĩ chuẩn bị va chạm. Ầm, ầm. Hai chiến hạm va vào nhau. Khinh hạm giáp mỏng trực tiếp bị đục ra một lỗ lớn, nước liền tràn vào khoang thuyền. Thế nhưng binh sĩ liên quân cũng không chờ đợi thuyền chìm liền bắn dây bóc, bắt ván gỗ xông lên thuyền chiến Đại Việt. Cung tiễn thủ, bắn. Mũi tên như mưa phóng ra đâm thủng thân thể binh sĩ liên quân, nhưng hết lớp này hết lớp khác tràn sang thuyền chiến Đại Việt giáp lá cả. Đẩy bọn chúng xuống khỏi thuyền, giết. Các đội trưởng liên tục hô hào thủy binh đẩy kẻ địch ra khỏi tàu, bị liên quân kéo lại, chiến thuyền Đại Việt bất động, chỉ có thể chờ bị đánh mà thôi. Ba thuyền chiến khác của Đại Việt thấy đồng đội bị kéo lại cũng liền chạy đến ứng cứu. Phím híp mắt ra lệnh: "Tất cả xông lên, đừng để bọn hắn chạy thoát." Nhìn các chiến hạm của liên quân từ từ đến gần, viên thuyền trưởng là một đô úy liền chạy ra phía sau tàu hô to: "Đô đốc, ngài rút lui đi, không cần cứu bọn ta." Nhưng binh sĩ khác nghe vậy cũng đồng lòng hô: "Đô đốc, không cần để ý đến bọn ta." Phạm Cự Lượng nhìn đám thủy binh mình một tay huấn luyện nên tử chiến, trên mặt cũng không thể không kiềm nổi ướt át, đối mặt với kẻ địch gấp mười mấy lần mình rõ ràng là tự sát. Nhưng nhiệm vụ của bọn hắn là vậy, vì đại cuộc, bọn hắn không thể chối bỏ. "Bọn nhóc, bản đô đốc sẽ báo thù cho các ngươi." Phạm Cự Lượng không cam lòng nói một câu liền ra lệnh rút lui. Nếu hắn có thế như kiếp trước, một tay thống lĩnh hàng trăm thuyền chiến làm sao có thể để quân giặc phách lối như thế. Nhìn thấy thuyền chiến Đại Việt quay đầu Philip hừ lạnh. Bọn chuột nhắt này chạy ngược lại rất nhanh. Nói rồi liền ra lệnh: "Nhanh chóng tiêu diệt đám chuột nhắt trên tàu, đuổi theo bọn hắn." Hai chiến thuyền chiến của liên quân liền áp sát vào mạn thuyền của Đại Việt. Binh sĩ liên quân đổ bộ sang đè ép lên đầu thủy binh Đại Việt mà đánh. Thủy binh Đại Việt chiến đấu ngoan cường xếp thành một viên trận tử chiến với địch, nhưng số lượng vẫn chênh lệch quá lớn, rất nhanh mọi người đều chết sạch, chỉ còn lại mười mấy thủy binh thủ vững bên cột buồm. Viên đô úy nhìn các binh sĩ tuyệt vọng nhưng trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ quyết liệt, hắn gầm lên: "Các anh em, thời khắc chúng ta trở về với Đức Lạc Long quân đã đến, tuy chết đi nhưng linh hồn của chúng ta sẽ mãi mãi thủ hộ Đại Việt. Sống làm quân Đại Việt, chết làm ma Đại Việt. Đại Việt vạn tuế." Theo tiếng gào thét, một cây đuốc vậy mà được thắp lên thả xuống sàn tàu, một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trải rộng biến cả con tàu thành một biển lửa. Thì ra đô uy đã sớm đổ đầy trên sàn tàu dầu thông, chỉ chờ đến địch nhân đổ bộ sang liền đốt cháy. Những người con trở về cùng đất mẹ. Hồn oai hùng sống mãi với non sông. Binh sĩ liên quân bị ngọn lửa đốt đến liền tan tác nhảy xuống sông, nhưng bọn hắn nhanh, ngọn lửa còn nhanh hơn, một mũi lửa đốt cháy hết 200 binh sĩ liên quân cùng với 100 thủy binh Đại Việt vĩnh viễn nằm lại nơi cửa sông Lục Ngạn này. "Bọn chuột nhắt chết tiệt, đuổi theo cho ta. Ta muốn băm vằm bọn hắn ra ngàn miếng cho chó ăn." Philip tức tối, hắn không ngờ đám thủy binh này lại ngoan cường đến vậy, trước khi chết cũng đồng quy vu tận kéo thêm mấy trăm binh sĩ liên quân đi cùng. Không có đội thuyền Đại Việt cản trở, thuyền chiến liên quân rất nhanh ngược dòng lên Lục Ngạn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thuyền chiến Đại Việt đâu. Sông Lục Ngạn vẫn rất đẹp, nước sông màu xanh biếc êm ả chảy ra biển, không có đến một gợn sóng, quang cảnh hai bên vô cùng đẹp đẽ làm người ta không khỏi quên đi phiền muộn mà say sưa ngắm nhìn nó. Thế nhưng Philip không biết dưới vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời này chính là một cái bẫy tử thần đang chờ đợi hắn. "Tử tước, ngài nhìn, bên kia có một cái bến sông." Một binh sĩ hô lên, đúng là bên trái bờ sông có một cái bến lớn. Nơi này chính là đầu cầu trong tuyến từ An Bang đến Thăng Long. Philip hớn hở. Nhất định đây chính là đường đến Thăng Long. nhanh, nhanh chóng đổ bộ. Thuyền chiến cập vào bến, bến tàu khá nhỏ, mỗi lần cũng chỉ cập được 2 chiếc, Philip ưu tiên để các thuyền chiến có chứa ít quân đổ bộ trước, sau đó lui ra lại để tàu vận tải đổ bộ sau. Rất nhanh 3000 binh sĩ đã được thả xuống bên, nhưng hàng trăm chiếc thuyền lại bị kẹt cứng ở một đoạn sông nhỏ. Binh sĩ liên quân muốn chạy vào làng cướp bóc một phen nhưng bọn chúng chợt nhận ra nơi này cũng giống An Bang, không hề có một bóng người. Tử tước, ngài nhìn cái gì thế kia? Đứng trên bến tàu chỉ huy binh sĩ đổ bộ Philip nghe vậy liền nhìn lên thượng nguồn, rất nhanh đôi mắt hắn liền trợn tròn lên. Trên thượng nguồn đang xuôi dòng chảy xuống lại là hàng chục cái bè gỗ, đáng sợ hơn chính là trên nó chứa đầy các vật liệu đang bốc cháy. Nhanh tản ra, nhanh tản ra. Philip vội vàng la lớn, thế nhưng gần trăm chiến thuyền bị kẹt cứng không phải nói tản thì tản đấy, thuyền chiến liên quân vội vàng chặt dây neo, né tránh vậy mà không cẩn thận va vào nhau, thuyền ngã, người đổ khổ không thể tả. Thuyền không có neo rất nhanh cũng bị dòng nước chảy trôi xuống hạ nguồn, nhưng lúc này tử thần đoạt mạng chính thức hiện lộ ra. Mặt nước chiều vậy mà xuống thấp, lộ ra những mũi cọc nhọn hoác được bọc sắt cắm nghiêng về phía thượng nguồn. Thuyền liên quân xuôi theo dòng nước tránh né không kịp liền va vào cọc sắt, có thuyền bị cọc sắt đâm thủng, có thuyền bị kẹt lại bị thuyền tiếp theo va vào. Đám thuyền chiến bị bãi cọc giữ lại đó, bè gỗ bốc cháy xuôi dòng thuận lợi đâm vào thuyền liên quân, lan tràn ngọn lửa sang các thuyền chi. N. Thì ra trước đó Lý Anh Tú đã gửi hỏa tốc đến Lục Ngạn thông báo Lê Trần cùng Phạm Cự Lượng sắp xếp bãi phục kích, hàng ngàn binh sĩ mà dân phu phải chặt cây vót thành cọc, lại bị sát, khéo léo tính toán thời gian nước chiều, tính toán góc cắm cọc sao cho vừa phải. Philip nhìn đám tàu chiến bị cọc đâm chìm, bị đốt cháy, đôi mắt như muốn nứt ra, hắn hiểu được thì ra bốn chiến ham Đại Việt cũng chỉ là muốn dụ dỗ bọn hắn vào trong cái tròng đặt sẵn này mà thôi. Tử tước đại nhân, quân Đại Việt đến rồi. Từ trong làng hàng trăm binh sĩ chạy vội ra bến tàu, vừa chạy vừa la lớn. Đằng sau hắn là 20 con chiến tượng do Giả Tượng dẫn đầu, sau lưng bọn hắn là 3000 bộ binh, hai bên cánh lại là cung tinh kỵ liên tục truy kích, gặt hái tính mạng của bọn hắn. Philip nhìn thấy chiến tượng liền kinh hoàng, đám quái vật này hôm trước bản thân hắn cũng đã thấy, rõ ràng bọn nó chính là vô địch thiên hạ, làm gì có ai dám trên mặt đất này dám kháng cự lại chúng, không thấy trọng trang đám kỵ sĩ còn bị đám quái vật này giẫm chết hay sao? Quay lại thuyền, nhanh trở về thuyền. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần trở về thuyền, dựa vào các vũ khí cỡ lớn trên thuyền hoàn toàn có thể bắn chết voi đấy. Dù sao voi cũng đâu có xuống nước được, còn về mấy cái cọc hắn cũng không lo lắng, dù sao bè gỗ đã hết, bọn hắn trên sông chờ đợi nước chiều lên liền có thể rút lui đấy. Chương 65, Lục Giang, 2. Ý nghĩ của Philip rất hay nhưng hiện thực lại không được như ý đấy. Philip vừa ra lệnh rút lui 3000 binh sĩ liên quân liền trở nên rối loạn, tranh nhau chạy ra cầu tàu trèo lên thuyền chiến. Chủ tướng sợ voi, binh sĩ lại không sợ sao? Nhất thời trên cầu tàu loạn thành một bầy. Gỡ rẻ hệ. Nhưng lúc này chiến tượng của Đại Việt cũng đến nơi rồi, theo điều khiển của quản tượng 20 con voi chiến như hai quả núi nhỏ xông vào cày nát đội hình hỗn loạn của liên quân, thân thể voi to lớn, bị chân voi đạp chúng binh sĩ xấu số liền trở thành một đống thịt nát. Quân liên minh thấy voi chạy đến liền tan vỡ bỏ chạy toán loạn. Lúc Lịp phát hiện ra việc này thì mọi việc đã muộn, voi chiến Đại Việt đã chạy đến sát mông đít của binh sĩ liên quân. Xung phong. Giết. 3000 binh sĩ Đại Việt nhất thời xung phong truy kích chém giết quân địch. Quả thực nếu 3000 binh sĩ liên quân dàn trận còn có thể gây một chút khó khăn cho quân Đại Việt thì bây giờ quay đầu bỏ chạy chân chính là đại đồ sát. Binh sĩ liên quân thấy Philip leo lên thuyền trước cũng tranh nhau chạy lên thuyền, một số ít tướng lĩnh hiểu được quay lưng là chết, tập hợp quân của mình xếp thành đội hình rút lui rất nhanh cũng bị những con voi dũng manh đạp chết. Philip liền ra lệnh cho mấy viên tướng trung thành của mình miễn cưỡng tập hợp được hơn 100 cung thủ nhắm đến đám voi hung mạnh tề phóng. Thế nhưng giáp trụ dày cuộn khoát trên mình voi nói rằng, ta miễn nhiễm với cung tên. Ngược lại đám cung thủ này gây đến sự chú ý của cung thủ Đại Việt trên lưng voi. Nhất thời một đám mưa tên phủ xuống đầu bọn hắn. Mấy viên tướng của Philip cũng sợ hãi liền ôm lấy lãnh chúa bỏ chạy. Philip lẫn trong đám binh sĩ vật cã cuối cùng cũng leo được lên thuyền, vừa lên đến thuyền thấy chiến tượng đã đến gần hắn vội vàng ra lệnh. Chặt dây neo nhanh cho ta. Dây neo bị chặt đứt ra, kết quả là thuyền chiến chưa đầy trọng tải đã giạt ra khỏi bến, bỏ còn bỏ lại hàng ngàn binh sĩ trên bến tàu. Cho ta lên với. Đừng bỏ lại ta. Binh sĩ liên quân thấy tàu chiến chặt neo liền gọi với theo, nhưng tàu cũng dần dần rời xa bên. Lúc này Philip mới ra lệnh. Người đâu, lắp nỏ bắn chết mấy quái vật kia cho ta. Binh sĩ trên thuyền chiến hoàn hồn liền lắp đặt tên vào nỏ nhắm thẳng vào thân voi mà bắn. Keng. Mũi tên đâm vào trọng giáp trên lưng voi nhưng không đâm thủng được qua lớp giáp và da dày của nó, thế nhưng lại càng kích thích tính hung bạo của voi, nó lồng lên dữ tợn càng ra sức đạp chết binh sĩ liên quân phía dưới. Lúc này từ thượng nguồn, những lá cờ Long Tinh Kỳ cũng dần dần hiện ra. Chiếu thuyền Bắc Hải Thủy Sư do Lê Trân cùng Phạm Cự Lượng chỉ huy nhanh như gió lao xuống. Bắc Hải Thủy Sư cũng không phải trang bị những chiến thuyền kiểu cũ như của Thần Sách Quân mà đều là những chiến hạm được đóng mới. 30 chiến hạm lao xuống trong đó có đến 5 chiếc là lâu thuyền, tầng lâu cao đến 27m, bên trên tòa lâu đứng hàng chục cung thủ, 15 chiến thuyền còn lại là thuyền mông đồng với 20 tay chèo, đằng trước mũi đặt 2 chiếc sàn nỏ. Lê Chân mặc quan minh giáp anh khí ngời ngời đứng nhìn đội hình tàu giặc bị kẹt cứng trong bãi cọc liền phát lệnh xuống. Sa nỏ, bán. Theo cờ hiệu 15 chiếc mông đồng thuyền đồng loạt phóng ra những mũi lao được bọc thép. Hạm đội liên quân bị kẹt cứng chỉ biết nằm yên chịu trận. Những mũi tên to lớn đâm xuyên qua các lớp ván gỗ, vốn làm thuyền chiến liên quân trở nên vô cùng rách nát. Thế nhưng đợi chờ bọn hắn tiếp theo lại là 5 chiếc lâu thuyền cao sừng sững như những ngọn núi, binh sĩ Đại Việt trên lâu thuyền vậy mà toàn bộ trang bị liên châu nỏ, hàng vạn mũi tên phóng ra như mưa đổ ập xuống đầu bọn hắn. Lâu thuyền quá cao bọn hắn hoàn toàn không thể ẩn nấp đến bất kỳ đâu được. Tuy nhiên dù sao tàu chiến liên quân dù bị đốt cháy, đâm chìm cũng gấp 3 lần Đại Việt, sau một hồi bị đánh phủ đầu binh sĩ trên các tàu cũng bắt đầu phản kích, hai bên lại đối xạ với nhau, tuy số lượng liên quân đông hơn nhưng Đại Việt có lợi thế về thuyền chiến, cả thuyền mông đồng và lâu thuyền đều là thiết kế để tấn công từ xa, có sức chống tên cực tốt. Lý Anh Tu luôn quan niệm, nếu có thể đứng từ xa bắn chết kẻ địch thì cứ từ từ mà mài chết bọn hắn, việc gì phải lao lên giáp lá cả. Hai bên hạm đội giằng co với nhau thì thế cục trên bờ liền được định đoạt. Philip vừa thấy hạm đội Đại Việt xuất hiện liền lệnh cho cặt tàu thuyền trên bến lùi về phía sau, bỏ rơi 2.000 binh sĩ trên bờ mặc cho Đại Việt tàn sát. Giết được gần một nửa, khi liên quân sĩ khí tan rã, không còn khả năng tái chiến Phạm Tu mới truyền lệnh xuống. Kẻ đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Vừa nghe đến không một chút kháng cự binh sĩ liên quân trên bờ đều ném vũ khí, hai tay ôm đầu đầu hàng. Lúc này Lý Anh Tú mới cưỡi xong Vĩ Hồng đến thu dọn chiến trường. Lần này bọn hắn tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, bắt sống hơn 800 binh sĩ liên quân, bản thân cũng chỉ bị thương vong hơn 100 người. Lý Anh Tú cho người áp tải tù binh liền thu dọn chiến trường, tiếp tục đem theo 2.000 binh sĩ chạy xuống phía hạ lưu sông. Chiến trường lúc này vẫn đang trong thế giằng co, hai bên đã đánh nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, thương vong đã lên đến hàng ngàn người, 10 chiến thuyền, thuyền vận tải của liên quân bị đánh chìm trong khi Đại Việt cũng bị phá hủy một chiếc thuyền mông đồng. Thuyền liên quân vẫn còn bị kẹt lại tại bãi cọc, bị đốt cháy không ít nhưng sau khi Philip chỉ huy vẫn kịp dập tắt lửa, tuy vậy nhưng hạm đội của hắn cũng bị đốt cháy gần một nửa. Giờ cũng chỉ còn 47 chiếc thuyền mà thôi. Đô đốc, chúng ta đã hết mũi tên rồi. Thủy binh hướng Lê Trần báo cáo, trong 2 tiếng đồng hồ bọn hắn vậy mà bắn ra tổng cộng 8 vạn mũi tên, nhìn thuyền địch lít nha lít nhít đầy mũi tên như con nhím thế kia cũng thấy được độ ác liệt của chiến trường. Nhìn sang bên bờ thấy đại quân do Lý Anh Tú chỉ huy đang chạy đến, Lê Trần cũng chỉ còn âm thầm chờ đợi. Đống nhiên thuyền chiến Đại Việt không bắn tên nữa, Philip liền không khỏi mừng rỡ, dù sao này giờ bọn hắn chính là bị đè lên đánh, như cái bia sống cho cung thủ Đại Việt vậy, vừa phải chữa cháy, vừa phản kích. Vừa lo sợ bị mũi tên bắn trúng binh sĩ liên quân khổ không thể tả. Nhanh, nhanh bắn bọn hắn cho ta hung hăng đánh. Philip hào hứng ra lệnh, thế nhưng viên tướng lĩnh bên cạnh gãi đầu nói. Tử tước đại nhân, hình như chúng ta cũng đã hết mũi tên rồi. Cái gì? Bất giác nãy giờ bọn hắn vậy mà đem 2 vạn mũi tên tiêu hao sạch sẽ, may mắn kẻ địch cũng hết mũi tên, nếu không bọn hắn chỉ nằm im chịu trận sao. Tử tước đại nhân, hình như nước triều dần lên rồi. Một binh sĩ vui mừng nói. Vừa nãy mực nước chỉ đến 1/2 cọc. Bây giờ lại lên được 3/5 cây cọc, rõ ràng đã dâng lên rồi. Philip liền vui vẻ cười lớn. Ha ha, trời giúp ta, quả nhiên là trời giúp ta. Chỉ cần nước triều lên, hơn 40 thuyền chiến có thể hoạt động, bọn hắn có thể rút lui sau đó quay lại tái chiến với đám chuột nhắt này sau. Thế nhưng tiếp theo hắn liền không cười nổi. Bên bờ là gì thế kia, bộ binh Đại Việt vậy mà đẩy lên máy bắn đá, vật này hành quân đường dài cũng có thể đem theo sao. Philip không biết là Lý Anh Tú cũng không có đem theo mà là giấu sẵn ở bên bờ bãi cọc từ trước. Hắn dự đoán trận chiến này thủy binh non yếu của Đại Việt không dễ dàng tiêu diệt quân địch như vậy liền quyết định sắp xếp thêm 10 cô máy bắn đá bên bờ sông. Quả nhiên bây giờ liền có thể đem ra dùng. Thế nhưng binh sĩ Đại Việt đặt lên máy phóng không phải là đá tảng mà là những hũ gốm nhỏ không biết chưa cái gì. Phóng. Xoẳng, xoẳng. Những hũ gốm được máy bắn đá phóng ra vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ rơi xuống sàn tàu liên quân liền vỡ ra hàng chục mảnh, cùng với đó là thứ chất lỏng sệt sệt. Một binh sĩ liên quân quệt tay nếm một cái liền kinh hoàng la lên. Là dầu thông, cháy mau. Rời khỏi tàu. Vừa nói dứt lời hắn liền nhảy xuống biển, các binh sĩ khác nghe vậy liền hiểu được quân Đại Việt muốn gì, chính là muốn nướng chín bọn hắn. A liên quân nhất thời tan vỡ, các binh sĩ tranh nhau nhảy xuống sông tàu thoát. Phóng. Lần này Đại Việt phóng không phải là dầu thông nữa mà là những viên đá đem theo hỏa diễm như thiên thạch rơi xuống hạm đội của liên quân. Từ đó ngọn lửa lan ra từ tàu này sang tàu khác, binh sĩ liên quân thấy tàu bốc cháy đá không thể cứu vội và nhảy xuống sông tìm đường thoát thân. Tấn công. Đợi tàu địch cháy hơn phân nửa, binh sĩ Đại Việt lấy ra bẻ gỗ đã chuẩn bị sẵn bắt đầu xung phong về phía quân địch. Các chiến hạm cũng lục tục thả xuống thuyền con, toàn bộ quân Đại Việt tổng tấn công vào những chiến thuyền còn sót lại của liên quân. Thủy binh nhanh nhẹn ném móc câu trèo lên tàu, hai bên giao chiến giáp lá cả trên sàn tàu. Chương 66, chiến tranh kết thúc. Đến xế chiều cuộc thủy chiến cuối cùng cũng kết thúc, xác chết trôi nổi khắp trên mặt sông, lính liên quân có, binh sĩ Đại Việt cũng có, xác tàu vỡ bốc cháy, có gãy, máu loang đỏ thấm cả đoạn sông. Tất cả những thứ đó như chứng nhân cho một cuộc chiến khốc liệt vừa diễn ra. Gần 4.000 liên quân binh sĩ đã nằm lại tại đây, trong gần 100 chiếc thuyền tham gia chiến dịch cũng chỉ có 3 chiếc chở theo Philip là chạy thoát được mà thôi. Binh sĩ Đại Việt nhẹ nhàng vớt lấy thi thể của binh sĩ Đại Việt lên, thật cẩn thận, tất cả bọn họ đều là đồng đội, đều là anh hùng, không thể để bọn hắn cứ như vậy theo nước triều dâng mà trôi ra biển. Lần này Đại Việt thiệt hại nếu so với quân địch thì cũng không phải là quá lớn, nhưng cũng đã có đến 600 binh sĩ hy sinh, còn chưa kể các binh sĩ cảm tử thần sách quân đã dũng cảm hy sinh mãi mãi nằm lại vùng cửa sông Lục Giang không thể tìm được thi thể. Bọn nhóc con, đô đốc đã báo thủ cho các ngươi rồi. Phạm Cự Lượng ngồi bệnh trên mặt đất, chiến bào ướt đẫm nước sông và máu đỏ. Hắn vậy mà khóc, một lao tướng xa trường như hắn vậy mà khóc. Lịch sử đã ghi lại biết bao nhiêu trận chiến dụ địch vĩ đại, nhưng những người lính cảm tử đi dụ địch đó lại rất ít khi được nhắc đến, thậm chí lịch sử cũng không nhớ đến họ, chỉ là một dòng quân ta giả vờ thua dụ địch vào đâu đó. Bây giờ đến những binh sĩ mà hắn một tay huấn luyện nên hy sinh vì nước mà Phạm Cự Lượng cũng không thể nhặt xác cho bọn hắn, chỉ có thể thay bọn hắn báo thù mà thôi. Cách đó không xa Tuệ Tĩnh sau khi ở trạm quân y trở lại cũng chỉ huy các đệ tử an táng những đệ tử đã hy sinh. Trận chiến này các võ tăng cũng có 7 đệ tử Phật môn hy sinh, bọn hắn được mặc vào áo cà sa đặt ngay ngắn trên đống tủi. Tuệ Tĩnh đọc kinh xong liền tự tay châm lửa, ngọn lửa bùng lên ôm lấy thi thể các võ tăng hóa bọn hắn thành tro bụi đưa về Tây Phương đi. Người mãi ra đi trong chiến trận. Người về cửa Phật niệm Di Đà. A Di Đà Phật. Tuệ Tĩnh ngâm một câu, các đệ tử sau lưng cũng ngâm lấy một câu Phật hiệu. Từ đầu chiến tranh đến giờ 40 đệ tử giờ cũng chỉ còn 22 người mà thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh thắng một trận lớn, ban thưởng 900 điểm chiến công, cư dân, 150, thánh dực cấm quân kỵ binh, 100, vàng, 70, diễn võ trưởng, 1, một lượt triệu hoán danh nhân. Kết thúc trận chiến Lý Anh Tú giao lại mọi việc cho Phạm Tu, bản thân quay về doanh trại liền nhận được thông báo từ hệ thống. Lần này ban thưởng so với trận trước không hề ít, nhất là lại có ban thưởng một cái công trình, phải biết trước giờ hệ thống ban thưởng công trình đều có chức năng đặc biệt. Hắn không kiềm lòng được liền tiến vào kiểm tra một chút. Diễn võ trường là nơi dạy binh pháp cho võ tướng, con em quý tộc cũng được triệu tập đến đây để dạy võ. Chức năng: đào tạo một binh lính trở thành võ tướng, tùy theo tư chất của binh lính quyết định thành tựu của chính hắn. Hóa ra đây lại là một lò luyện tướng. Đối với diễn võ trường Lý Anh Tú cũng rất hài lòng. Tuy nói Đại Việt bây giờ có nhiều tướng quân tài giỏi, nhưng cũng có những người theo Lý Anh Tú từ rất lâu như Trần Thư, Đỗ Cung, Trương Duy Nhất. Lý Anh Tú muốn thăng chức cho bọn hắn nhưng khả năng của bọn hắn quá thấp. Xuất phát điểm quá thấp lại không đủ khả năng để đảm nhiệm được trách nhiệm lớn, diễn võ trường lại có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Còn thành tựu tới đâu thì tùy số mệnh của bọn hắn đi. Trở lại với Tam Điệp Phong Tuyến, giáo âm thầm kỳ quái. Dù mấy hôm nay hắn khiêu khích thế nào thì quân Đại Việt ở bên trong vẫn bình chân như vậy. Bên Thụy cũng không có tin tức gì làm hắn càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ lại có gì bất chắc? Ngày hôm nay giáo đặc biệt cảm thấy trong lòng bất an, mí mắt trái của hắn vậy mà không ngừng giật. Tính toán thời gian bây giờ Thụy chắc đã đánh đến Thăng Long đi. Nhưng vì sao phòng tuyến Đại Việt lại yên tĩnh đến như vậy? Công tước đại nhân, không xong rồi. Đột nhiên một tên người hầu xông vào trong doanh trướng la to. Giáo không hài lòng nói. La hét cái gì? Từ từ nói. Có bản công tước đây có gì phải sợ? Tên người hầu nghe vậy liền hít sâu một hơi lấy bình tĩnh liền chậm rãi nói. Bẩm công tước đại nhân, Lịp tử tức đã trở về. Giáo nghe vậy trước tiên liền vui mừng nhưng sau đó liền kỳ quái hỏi. Không phải ta bảo hắn đánh Thăng Long sao lại trở về rồi? Tên người hầu vẫn chậm chậm nói. Bẩm công tước, Phlịp tử tước trở về cũng chỉ có 3 chiến thuyền, lại rất chật vật, Phlịp tử tước lấy lương thực xong liền dẫn bộ hạ trở về quần đảo sát rồi. Giáo đập bàn quát lớn. Cái gì? Tại sao ngươi không nói sớm? Tên người hầu ủy khuất nói. Công tước bảo ta chậm chậm nói. Hắn chưa kịp nói xong thì giáo đã chạy ra khỏi doanh trướng. Nhanh rút về An Bang. Chạy cái gì không cần nổ, trở về An Bang nhanh nhất có thể. Giáo vậy mà không kịp mặc giáp dẫn theo cận vệ của mình chạy thẳng về An Bang. Hắn chính là bị Đại Việt dọa sợ rồi. Hắn sợ hãi sau khi đại quân Đại Việt trở về sẽ tấn công hắn, lúc đó muốn chạy liền không kịp rồi. Động tĩnh cuộc rào rất lớn rất nhanh liền bị Trần Bình Trọng để ý đến. Nhìn quân giặc rút chạy đến trại cũng không kịp nhổ hắn liền biết bệ hạ thành công rồi. Hắn đủng đỉnh nói. Báo cho bệ hạ, quân giặc đã rút lui. Sai thám bao theo sát bọn hắn cho ta. Nói rồi liền dẫn theo thánh dực quân tiến xuống tiếp quản doanh trại giặc. Rào chạy chính là quá vội, khí giới, lương thảo tất cả đều ném lại. Những thứ này ngược lại là tiện nghi cho Đại Việt. Giao trở về đến An Bang liền thấy binh sĩ sĩ khí đê mê, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trong chưa đầy một ngày vậy mà hai vị lãnh chúa thay phiên nhau hốt hoảng chạy về. Tất cả lên tàu trở về đảo sát, chúng ta không ở lại nữa. Công tước, không phải chúng ta đang rất tốt sao lại phải trở về? Một tên ba tước không rõ ràng hỏi, Giao liền mắng. Đồ ngu, tên Lịp An Hại kia rõ ràng là bại trận, không những vậy còn đem 7.000 quân của ta nướng đi rồi. Ở lại chờ bọn Đại Việt đem ngươi đi chém sao? Ba tước nghe vậy liền trợn tròn mắt. Trong nháy mắt biến thành một làn khói chạy đi thu dọn đồ đạc, chỉ mấy chục phút sau liền dẫn theo bộ hạ của mình trèo lên tàu cong đít chạy thẳng. Giao cũng dẫn dắt bộ hạ mình lên những chiến thuyền còn lại trở về đảo sát, lần này không những không trộm được còn bị mất nắm gạo, sức lực của Giao gia tộc bị giảm hơn phân nửa, cần hắn trở về ổn định tình hình. Còn Đại Việt? Hừ, cứ chờ đó đi. Rất nhanh Lý Anh Tú cũng nhận được tin tức Giảo dẫn theo tàn quân chạy khỏi thành An Bang. Hắn đọc xong chiến báo liền không thể không cười khổ. Không phải là hắn nhân từ như Lê Thái Tổ tha thứ cho quân giặc, nếu có thể hắn thậm chí còn muốn hủy diệt luôn toàn bộ kẻ thù sau đó tiến quân đến đảo sát. Thế nhưng Đại Việt hiện tại chưa đủ lực. 6.000 quân hiện tại có thể chiến bất quá hơn 3.000, hơn nữa dù bị thiệt hại gần 100 chiến hạm thì chiến đấu trên biển hạm đội địch vẫn mạnh hơn, Đại Việt lấy gì mà truy kích đây? Giảo cần thời gian dưỡng sức mà Đại Việt bây giờ cũng cần thời gian phát triển, không thể không thả chạy bọn hắn đi. Rõ ràng chiến cuộc Lý Anh Tú cũng không muốn đến An Bang nữa, sống trong doanh trại quá cực khổ, huống chi Thăng Long vẫn còn người mà hắn muốn gặp ở đó đây này. Lý Anh Tú liền xuống triều để Tinh Thiểu cùng Phạm Tu dẫn theo Hải Đồng quân, Thần Sách quân đi tiếp quản An Bang, vận động dân chúng trở về quê hương, còn Lý Anh Tú và Phạm Tu thì dẫn theo đại quân Khải Hoàn trở về Thăng Long. Đinh, quân đội ký chủ hoàn thành tiếp quản An Bang. Đinh, ký chủ vừa thắng quân giặc ngoại xâm mạnh mẽ, bảo vệ bờ cõi của Đại Việt không bị xâm phạm, ban thưởng cư dân 500, thiên tử quân 300, kỳ quan quốc tử giám 1, lượt triệu hoán danh nhân 1. Chưa về đến Thăng Long, hệ thống đã vang lên thông báo tiếp quản An Bang cùng ban thưởng. Lần này vậy mà trực tiếp ban thưởng một cái kỳ quan. Phải biết một thời đại cũng chỉ có một cái kỳ quan mà thôi. Quốc tử giám, muốn quốc gia phát triển, lấy giáo dục làm đầu. Xây dựng nên quốc tử giám, tăng mạnh sự hiếu học trong dân chúng, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Lý Anh Tú chứng hửng, chú thích lại chỉ có bấy nhiêu. Hệ thống, ngươi bước ra đây cho ta, cam đoan không đánh chết người. Kỳ quan ít gì cũng phải có chức năng đặc biệt à, nhìn người ta khai quốc tự mà học hỏi, ít nhất gì cũng cho ra 40 tên võ tăng đúng không? Hệ thống, ngươi bước ra. Kết quả hắn hô hoán cả buổi trời, hệ thống cũng không hề phản ứng hắn. Chương 60-62, triệu hoán. Đại quân rất nhanh trở về đến Thăng Long. Trước khi về Thăng Long, Lý Anh Tú để đại quân chỉnh đốn một chút quân phục, sĩ khí, hắn muốn dân chúng Thăng Long phải thấy được một quân đội Đại Việt chính quy tinh nhuệ có đầy đủ sức mạnh để dân chúng dựa vào. Đại quân vừa đến Thăng Long, cổng thành liền đã mở rộng, những cánh hoa tươi thắm từ trên lầu thành thả xuống trải thành một con đường hoa đón đại quân Khải Hoàn. Dân chúng xếp hai bên đường say mê ngắm nhìn đội quân khải giáp sáng loáng, sĩ khí ngời ngời được dẫn dắt bởi lòng tinh kỳ ngẩng cao đầu trở về. Sau lưng bọn họ là mấy ngàn tên tù binh đến từ quần đảo sắt túi gầm đầu xuống như chứng minh sự đại bại của kẻ xâm lược. Dân chúng vui mừng hô vang. Đại Việt vạn thế. Bệ hạ vạn thuế. Vạn thuế. Nhìn kia, là con trai của ta, là con trai của ta. Chồng ta, đó là chồng của ta, con trai, nhìn cha ngươi kia kìa, thật bách phong. Con trai ta đâu rồi? Con trai. Con trai ta hắn không trở về rồi. Xen lẫn những tiếng hô vang vui mừng cũng có những tiếng hô vang, vui mừng cũng có những tiếng khóc của những thân nhân tìm không thấy người thân trong đại quân chiến thắng trở về. Những tiếng khóc than lọt vào tai Lý Anh Tú như một quả truy nặng đánh vào tâm trạng vui vẻ tự hào của hắn. Nhưng hắn biết con đường đế vương của hắn còn dài, còn cần phải hy sinh nhiều mạng sống của những con em ưu tú của Đại Việt nữa, hắn phải tập làm quen với điều đó, điều hắn có thể làm duy nhất là để người thân của bọn hắn có một cuộc sống thật tốt. Đại quân đi đến trước cửa thành trung tâm, Lữ Gia dẫn đầu triều đình chỉ hơn chục người đã đứng đợi sẵn. Cung nghệ bệ hạ thắng trận trở về. Lý Anh Tú leo xuống ngựa nói: "Các khanh miễn lễ, bảo công thời gian qua vất vả." Lữ Gia vội vàng nói: "Bệ hạ quá khen, bệ hạ dẫn dắt đại quân đánh bại kẻ thù, Lữ Gia đương nhiên phải bảo vệ hậu phương cho bệ hạ." Lý Anh Tú hài lòng nói: "Lệnh xuống chuẩn bị lễ khánh công cho binh sĩ." "Tuân lệnh bệ hạ." Lý Anh Tú trở về liền tắm rửa một trận, mặc dù hành quân hắn được chiếu cố rất nhiều nhưng điều kiện cũng không tốt như Thăng Long, tắm một trận như thanh thần khí sảng. Vừa mới đi ra, Trần Thư liền bước vào nói: "Bẩm bệ hạ, thần dẫn đến các binh sĩ mới được triệu hoàn đến." Nghe vậy Lý Anh Tú liền không kịp chờ đợi đi nhìn bọn hắn. Lần này Lý Anh Tú được ban thưởng đến 300 thiên tử quân, 100 kỵ binh thánh dực, cùng 100 quân túc vệ, đây là một lực lượng lớn tăng cường cho cấm quân đang thiếu thốn. Đứng trước mảnh sân lớn là mấy trăm binh sĩ, giáp trụ sáng ngời nghiêm trang đứng đó. Tất cả bọn họ đều đã từng là cấm quân, chỉ là sinh ra khác thời mà thôi. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đại Việt. Đứng phía dưới chói lóa nhất chính là 100 kỵ binh tỏa thân sơn văn giáp, thân dưới lại là ngư lân giáp, đầu đội mũ lông mâu, mang mặt nạ đồng màu vàng, chân mang giày da, hông đeo đao, tay phải cầm trường thương dài 4 mét, tay trái cầm tấm thuẫn bọc đồng, vừa nhìn qua liền thấy bọn họ được vũ trang đến tận răng, đặc biệt chính là những con ngựa đứng bên cạnh, thuần một màu ngựa đại lý màu đen, cũng được bọc ngư lân giáp vô cùng rắn chắc. Kỵ binh thánh dự cấm quân, đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Việt dưới thời Trần. Toàn thân người ngựa đều bọc giáp sắt, là những mũi trùng kích đặc biệt trên chiến trường. Quá châu bò. Đó chính là kết luận của Lý Anh Tú. Như hắn được biết Đại Việt chỉ có hai thời kỳ là phát triển kỵ binh hạng nặng, một là triều Trần, hai chính là đội kỵ binh của chúa Trịnh. Kỵ binh một khi xông pha, kẻ thù đều phải khiếp sợ. Đứng bên cạnh 100 kỵ binh là 100 binh sĩ vậy mà chỉ mặc quân giáp, đầu đội mũ đông mâu, chân mang giày da, hông đeo đường đao, cầm các loại binh khí cán dài như trường kích, phủ, mã sóc, đội này ăn mặc rất chỉnh tề, sạch sẽ, nhìn qua có vẻ trang bị đến tận răng nhưng lại không hợp với chiến đấu lắm, ví như thanh phủ kia đánh nhau làm sao mà chém người nha. Thế nhưng 100 người này lớn lên lại bằng nhau, dung mạo lại trắng trẻo, vô cùng tuấn tú, mặc vào quyên giáp tuy ít đi một phần nhuệ khí nhưng lại nhiều hơn một phần thẩm mỹ. Quân túc vệ được thành lập như một đội quân tùy giá theo vua, mang các loại vũ khí làm nghi lễ, là bộ mặt của hoàng gia cũng như triều đại. Sức chiến đấu cũng vô cùng tốt, đặc biệt xung làm cận vệ. Lý Anh Tú xem như cũng hiểu rồi. Đám này nói cách khác chính là quân danh dự nha. Người ta đến đập vào mắt đội quân đẹp đẽ này ngược lại sẽ cảm thấy Đại Việt rất hào nhoáng. Còn lại chính là 300 thiên tử quân, kịp thời bổ sung cho ngự tiền quân. Trận chiến này ngự tiền quân tham gia 2 trận bị thương vong 50 người, không còn khả năng nhập ngũ. Lý Anh Tú ngược lại có thể yên tâm giao thiên tử quân cho Trần Thư trưởng khống. 100 quân túc vệ được Lý Anh Tú biến chế vào ngự lâm quân tạm thời để bọn hắn canh giữ ở thủ phủ, còn lại đội kỵ binh Lý Anh Tú quyết định xung vào điện tiền quân. Như vậy cấm quân trong nháy mắt quân lực lớn lên một vòng đến gần 1.000 người hoàn toàn bảo vệ xung quanh Thăng Long. Lý Anh Tú sắp xếp xong hài lòng trở về thủ phủ đi đến bệ đá cổ. Hắn vẫn chưa quên mình còn 3 lượt triệu hoán chưa hề sử dụng đây. Lý Anh Tú liền hướng hệ thống kêu gọi. Đinh, xác nhận tiêu hao 3 lượt triệu hoán. Xác nhận. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thái sư Lê Văn Thịnh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công ông tổ thần cơ Hồ Nguyên Trừng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Trạng Nguyên Trương Hành. Liên tiếp 3 tiếng thông báo vang lên, vậy mà triệu hoán ra 2 người hầu như ai cũng biết, còn một người lại rất ít người biết. Từ trong bệ đá cổ đi ra 2 người trung niên gần 50 tuổi và một người tầm ngoài 30 tuổi. Thần Lê Văn Thịnh, Hồ Nguyên Trừng, Trương Hành bái kiến bệ hạ. 3 người lần lượt chào Lý Anh Tú, hắn vội làm một cái hư đỡ nói. 3 vị lại có thể đến, chấm rất vui mừng. Để tránh khỏi lúng túng hắn nhanh chóng nhìn qua giới thiệu của 3 người. Lê Văn Thịnh, Trạng Nguyên đầu tiên của Đại Việt trong kỳ thi nho học của Việt Nam. Tư chất, SS. Kỹ năng, ngoại giao. Hồ Nguyên Trừng, con trai Hồ Quý Linh người phát minh ra súng thần công nên được gọi là ông tổ thần cơ. Tư chất, SS. Kỹ năng, chế tạo hỏa khí. Trương Hành, là vị Trạng Nguyên đầu tiên của nhà Trần. Tư chất, S. Kỹ năng, lập pháp. Lý Anh Tú vô cùng kinh ngạc, Hồ Nguyên Trừng vậy mà tư chất đến, SS. Thần tử của Lý Anh Tú bây giờ người duy nhất đạt được, SS, cấp bậc tư chất cũng chỉ có cao lỗ mà thôi, đủ thấy hệ thống đánh giá rất cao đối với Hồ Nguyên Trừng. Lê Văn Thịnh thì Lý Anh Tú đương nhiên biết, công lao lớn nhất của Lê Văn Thịnh có lẽ là dùng lý lẽ buộc Bắc Quốc phải trả lại 6 huyện, 3 động cho Việt Quốc. Tiếc là sau đó xảy ra vụ án Hồ Dâm Đàm Lê Văn Thịnh bị đi đẩy rồi chết tức lời, một cái kết không có hậu cho một vị công thần của Việt Quốc. Còn đến Trương Hanh ngoại trừ biết là Trạng Nguyên đầu tiên của nhà Trần gia thì Lý Anh Tú cũng không biết gì thêm. Tuy nhiên hắn vẫn cười lớn nói: "Tốt lắm, Đại Việt chúng ta hiện tại mới lập quốc, kẻ thù đổ vây, có 3 vị đến phụ tá chấm thực sự có thể nhẹ nhõm phần nào." Hồ Nguyên Trừng có chút cảm khái nói: "Bệ hạ quá lời, được lần nữa phục vụ Đại Việt Trừng cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Nghe Hồ Nguyên Trừng nói vậy không hiểu sao trong lòng Lý Anh Tú có chút rung động. Đối với Hồ Nguyên Trừng Lý Anh Tú cũng là 2 cảm xúc khác nhau, một là khâm phục tài năng của Hồ Nguyên Trừng về cả cầm quần và chế tạo vũ khí. Nhưng một luồng suy nghĩ khác chính là không thích Hồ Nguyên Trừng bởi vì sau khi bị bắt Trừng vậy mà làm quan cho nhà Minh chế tạo vũ khí cho giặc. Những vũ khí này sau này lại đem đi đàn áp chính những cuộc khởi nghĩa của Việt Quốc. Khác với Tuệ Tĩnh bị buộc phải làm quan, đến chết vẫn nhớ mong quê hương, còn Trừng thậm chí từng trở về Việt Quốc làm mật thám giúp cho Bắc Quốc. Có lẽ đó là tình thế bắt buộc nhưng trong tâm lý của Lý Anh Tú vẫn có sự không thích đối với Hồ Nguyên Trừng. Tuy nhiên hiện tại là thế giới khác, mà Hồ Nguyên Trừng cũng hóa. Kiếp, mọi chuyện cũng nên cho qua đi. Chương 67, một rừng danh nhân. Lý Anh Tú vẫn còn muốn triệu hoán tiếp, lần này đạt được nhiều chiến công như vậy hắn muốn lấp đầy bộ máy triều đình còn đang quá thiếu nhân sự. Lần này thắng liền 2 trận đạt hơn 2.000 chiến công. Lý Anh Tú quyết định dùng đến 10 lượt triệu hoán. Đinh, ký chủ xác định tiêu hao 1.000 điểm triệu hoán. Xác nhận. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công công chúa A Tư. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công kiến trúc sư Nguyễn An. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thái Y Phạm Công Vân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Chi Thẩm Bùi Mục Đạt. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Đô Thống Thượng Tướng Lê Phụng Hiểu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thái Úy Lê Bá Ngọc. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thái Phó Tô Hiến Thành. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Danh Tướng Yết Yêu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thiếu Sư Mạc Hiển Tích. Chơi ạ, một rừng danh nhân. Lý Anh Tú không thể không tặc lưỡi nói. Là một người học sử hắn không thể không biết 10 vị này, đây đều là những danh nhân góp phần xây dựng và bảo vệ Đại Việt suốt trong giai đoạn Lý Trần nha. Từ trong bệ đá cổ liền xuất hiện 10 người bước ra, lứa tuổi nào cũng có, từ thiếu niên cho đến lao niên, người trẻ nhất đương nhiên là Trần Quốc Toản, mà người lớn nhất chính là Mạc Hiển Tích, ông này sống thọ vô cùng. Thế nhưng thu hút ánh nhìn của Lý Anh Tú nhất chính là vị thiếu nữ đứng giữa đội hình An Tư công chúa. Nàng có một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng, da trắng như tuyết, mái tóc suông dài được buộc gọn gàng đến qua lưng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt vô cùng mềm mại ướt át như muốn tan người khác vào trong đó dù chỉ là một cái nhìn. Trên thân mặc một chiếc váy giao lĩnh rất mộc mạc, đơn sơ, chân mang hài đỏ nhỏ nhắn, thắt gần, thoát hiện dưới làn váy dài. Dáng người An Tư không có bốc lửa như hệ lì nạ nhưng lại vô cùng đàm thắm. Dịu dàng làm người ta muốn ôm lấy bà bọc. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú vội vàng thức tỉnh nói. Miễn lễ, các vị có thể đến chấm vô cùng vui mừng. Lê Văn Thịnh, Hồ Nguyên Trừng, Trương Hành hơi liếc mắt. Câu này sao quen thuộc đến như vậy? Cũng không cần thắc mắc, tất nhiên là bệ hạ cũng đã tự luyện thành một bộ. Lý Anh Tú cũng một lượt xem qua thông tin của 10 người. Tuyệt nhiên không có ai có tư chất, SSS, như Hồ Nguyên Trừng cả, đủ thấy muốn đạt đến cấp bậc này vô cùng khó khăn. Thế nhưng cũng có vài người đáng Lý Anh Tú lưu ý. A Tư, công chúa nhà Trần, xinh đẹp tuyệt luân, hiểu rõ lễ nghi, cầm kỳ thi họa, tính cách dịu dàng nhưng cương liệt, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Tư chất, SS. Kỹ năng, xinh đẹp. Tao ít xinh đẹp cũng là kỹ năng sao? Lý Anh Tú âm thầm mắng chửi hệ thống. Hệ thống lập tức im lặng, không có trả lời. A Tư là một trong những công chúa mà Lý Anh Tú vô cùng khâm phục, có thể vì lợi ích của quốc gia mà đem thân mình cho giặc. Tiếc là khi Việt quốc chiến thắng lại không hề nhắc đến vị công chúa đã hy sinh này, mà kết cục của nàng ra sao cũng không ai biết đến. Trần Quốc Toản, tông thất thời Trần, là một tiểu tướng quân nổi tiếng trong chiến tranh, tiếc rằng hy sinh quá sớm. Tư chất, B3. Kỹ năng, thống binh, huấn luyện bộ binh. Trần Quốc Toản hy sinh quá sớm, lần đầu ra trận cũng chỉ mới 15 tuổi nhưng nổi tiếng với đội gia quân của mình cùng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Nhưng cũng vì chết trẻ nên giống Trần Binh Trọng hệ thống cũng đánh giá tư chất vẫn còn phát triển được. Mạc Hiền Tích, Trạng Nguyên thời Lý, ông tổ năm đời của Mạc Đình Chi, văn hay chữ tốt. Tư chất, SS. Kỹ năng, sống thọ. Tao ít tập 2. Sống thọ cũng là kỹ năng sao? Mặc dù Lý Anh Tú biết Mạc Hiền Tích vô cùng thọ, thậm chí năm ông 120 tuổi còn có người tố cáo Mạc Hiền Tích tư thông với Thái Hậu. Quá châu. Cực kỳ châu. Thế nhưng công tích của Mạc Hiển Tích nếu so với chít của mình là Mạc Đỉnh Chi thì vẫn còn thua kém nhiều lắm. Bùi Mục Đạt, danh thần nhà Trần, tính cách cương trực, xử án như thần. Tư chất, S. Kỹ năng, tra án. Tiết Yêu, danh tướng thời Trần với khả năng lặn sâu, đục thuyền đặc, được người sau vô cùng kính trọng. Tư chất, SS. Kỹ năng, lặn sâu, huấn luyện thủy binh. Giống như gia tượng Tiết Yêu cũng bởi vì thân phận gia nô, dù công tích lớn lao cũng không thể làm quá lớn. Lý Anh Tú ngắm nghĩa Yết Kiêu một chút, người này toàn thân da cổ đồng, cơ bắp rắn chắc, gương mặt góc cạnh, cương nghị, đặc biệt là đôi mày kiếm kia, vô cùng oai hùng. Lý Anh Tú tặc lưỡi, thảo nào có thể quyến rũ được công chúa của Bắc Quốc. Còn hai người Lý Anh Tú vô cùng lưu tâm là Lê Phụng Hiểu và Tô Hiến Thành, nếu so ra tuổi hiện tại thì Tô Hiến Thành lớn hơn khá nhiều. Nếu Tô Hiến Thành đã là tuổi lão thì Lê Phụng Hiểu vẫn là trung niên. Cũng có thể dễ hiểu bởi vì công tích của Tô Hiến Thành chủ yếu là về cuối đời. Trong khi Lê Phụng Hiểu đã thành danh tư sớm với công lao dẹp loạn Tam Vương, bình định Trung Quốc. Thậm chí khi vua ban thưởng Lê Phụng Hiểu cũng không cầu tước vị mà chỉ xin được cấp vài mẫu ruộng đất để trở về làm ăn như xưa. Vua Lý đồng ý ban cho Hiểu một cây đao và nói Hiểu ném đến đâu thì nơi đó sẽ trở thành ruộng của Hiểu. Từ đó mà có một loại ruộng gọi là ruộng thác đao, ném đao. Tô Hiến Thành và Lê Phụng Hiểu tư chất đều thuộc hàng SS, Tô Hiến Thành kỹ năng nội chính giống như Lữ Gia, còn Lê Phụng Hiểu lại là thống binh. Có lấy 13 vị danh nhân bổ sung vào hai ban văn võ. Triều đình Đại Việt xem như có thể có một bộ khung hoàn chỉnh. Lý Anh Tú bảo Trần Thư sắp xếp cho những người này nghỉ ngơi. Trước khi đi không nhịn được liền nhìn An Tư hai cái. Quay lại lắc lắc đầu. Nam nhân A, sắc đẹp là không thể kháng cự. Đêm hôm đó triều đình tổ chức buổi khánh công cho binh sĩ, mọi người được ăn uống thỏa thuê, cửa thành trung tâm mở rộng để dân chúng có thể đi vào. Lý Anh Tú dẫn theo bá quan văn võ hòa vào nhân dân cuồng hoan đến suốt đêm. Sáng tỉnh dậy Lý Anh Tú cảm thấy vô cùng choáng váng đầu. Rượu thời này mặc dù không có nặng như rượu đế sau này nhưng khi tỉnh lại đau đầu vô cùng. Khoan đã, rượu đế. Hắn cũng biết làm nha. Nhà hàng xóm của Lý Anh Tú ngày xưa cũng là nấu rượu đế, lúc nhỏ hắn hay chạy sang chơi, chỉ nghe mùi thôi đã say không ít, bởi vậy tửu lượng của hắn một mực không cao, thế nhưng quan trọng là hắn cũng học được cách nấu rượu đấy. Lý Anh Tú vội vàng vùng dậy chạy đến bàn lấy giấy mực ra viết lên ghi chú kẻo mình lại quên mất, rất nhanh công thức nấu rượu đã viết ra hoàn tất. Lý Anh Tú vô cùng vui vẻ. Ta quả nhiên là thiên tài. Bệ hạ, ngài đã tỉnh. Một thân hình yểu điệu bước vào trong, không phải An Tư thì là ai, trên tay nàng còn cầm theo một chậu nước, rõ ràng là để hắn rửa mặt đấy. Lý Anh Tú gấp lại trang giấy vô cùng lúng túng. Bởi vì mới ngủ dậy liền viết chữ nên hắn chỉ mặc độc một cái quần lá tọa đến đầu gối, thân trên còn trần trùng trục đây này. Hắn giọng một cái nói. Sao công chúa lại đến đây, Trần Thư lâu rồi? An Tư nhìn thấy Lý Anh Tú vậy mà cởi trần cũng đỏ mặt nói. Trần tướng quân đêm qua cũng bị các binh sĩ chuốc say không dậy nổi, nên An Tư đến hầu hạ bệ hạ. Lý Anh Tú cũng hiểu, bình thường bên trong thủ phủ ngoại trừ Trần Thư hầu hạ hắn ra thì cũng không có người nào khác, chỉ có vài nữ đầu bếp đến bữa ăn thì lo liệu cho hắn mà thôi. Ai ngờ hôm qua Trần Thư vậy mà cũng bị đánh gục rồi. Lý Anh Tú nói. Được rồi, công chúa cứ để đó, chấm tự mình rửa mặt. An Tư cũng ngoan ngoãn đặt chậu nước bên cạnh giường hắn kèm một cái khăn liền đỏ mặt che giấu sự lúng túng đi ra ngoài. Đến cửa An Tư bỗng nói: "Lữ đại nhân cùng các vị đại thần đã chờ bệ hạ từ sớm ở chính điện." Lý Anh Tú gật đầu: "Chấm biết rồi, phiền công chúa nói với bọn hắn đợi một chút, chấm sẽ ra ngoài ngay." An Tư cắn cắn môi nói: "An Tư bây giờ đã không còn là công chúa, xin bệ hạ đừng gọi An Tư là công chúa nữa." Nói rồi nàng liền chạy ra ngoài để lại cho Lý Anh Tú đầy đầu dấu hỏi. 11. Ta thể là ta vẫn đang suy nghĩ chấp trưởng hậu cung là ai. Chương 68, sắp xếp triều chính. Lý Anh Tú rửa mặt thay quần áo xong liền đi ra chính điện, trong phòng đầy đủ các vị lao thần của Đại Việt Lữ gia, Cao Lỗ, Phạm Tu, Chu Văn An, Lê Văn Hưu cùng 13 vị danh nhân mới triệu hoán đến kể cả An Tư. Nhìn dáng dấp mấy vị đại thần vậy mà làm quen rất nhanh, ngược lại những người trẻ như An Tư, Trần Quốc Toàn lại Lạc Long nhưng cũng không lẻ loi, dù sao hai người cũng là cùng dòng họ. Cơ quan đầu não của Đại Việt xem như triệu tập đủ. Nhìn thấy Lý Anh Tú đi vào mọi người liền chia ra hai ban văn võ cúi lầu chào. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lý Anh Tú cũng ngồi xuống chủ vị. Hắn nói: "Hôm nay triệu tập các khanh đến là để thưởng công cho những người có công trong trận chiến vừa qua, cũng như giới thiệu những vị đồng liêu mới, về sau mọi người cùng chấm xây dựng Đại Việt thiên thu vạn đại." "Tạ ơn bệ hạ." Lý Anh Tú nói. "Thái sư Lữ gia có công ổn định triều chính trong khi chấm xuất trinh, ban thưởng 50 quan tiền, 10 tấm lụa." "Tạ ơn bệ hạ." "Tước vị, chức vị của Lữ gia đã cao nhất triều đình rồi, không thể gia phong thêm nữa, 50 quan tiền với mức chi tiêu ở Đại Việt hiện nay cũng là một con số lớn, ruộng đất Lý Anh Tú ngược lại không gia phong." Lý Anh Tú nói tiếp: "Bảo Định công Cao Lỗ có công rèn đúc vũ khí, chuẩn bị khí giới cho quân ban thưởng 50 quan tiền, 10 tấm lụa. Bình Định công Phạm Tu có công chỉ huy quân đội, đánh tan quân xâm lược, gia phong hàm thái úy, ban thưởng 200 quan tiền, 20 tấm lụa. Phạm Cự Lượng có công dụ địch, tiêu diệt địch trên lục gian phong làm trấn vũ bá, ban thưởng 50 quan, 5 tấm lụa. Trần Bình Trọng có công chặn địch phong làm Dư Vân Hầu, ban thưởng 30 quan, 3 tấm lụa. Giá Tượng có công phá địch, bắt sống tướng giặc phong Tượng Lâm Hầu, ban thưởng 30 quan, 3 tấm lụa. Tạ ơn bệ hạ." Lần lượt những người có công trong chiến tranh đều được ban thưởng, những người đã được gia phong công tước, bá tước chỉ ban thưởng vàng bạc, những người chưa có tước vị cũng được phong tước. Lý Anh Tú lại nói: "Nay nhân sự triều đình xem như đông đủ, chấp cùng các khanh bàn bạc thử xem ai sẽ thích hợp với chức vụ nào." Triều đình Đại Việt lấy 6 bộ, 3 viện làm đầu. Đầu tiên vẫn là bộ quan trọng nhất lại bộ giữ nguyên do Lữ gia đứng đầu, phong Tô Hiến Thành làm thị lang. Hộ bộ vẫn là Thạch Tiến làm thượng thư, Mạc Hiển Tích làm thị lang. Lễ bộ vẫn do Lê Văn Hưu làm thượng thư, phong Lê Bá Ngọc làm thị lang. Binh bộ Lý Anh Tú để thái úy Phạm Tu đứng đầu không ai không phục, phong Lê Phụng Hiểu làm thị lang. Công bộ trước giờ chỉ có Cao Lỗ hiện tại phong Hầu Nguyên Trừng làm tả thị lang, Nguyên An làm hưu thị lang. Hình bộ này giao cho Trương Hanh làm tạm quyền thượng thư, chờ đợi tích lũy công trạng liền chính thức bổ nhiệm. Còn lại 3 viện Hàn Lâm Viện, Quốc Sử Viện, Thái Y Viện. Lý Anh Tú phong Chu Văn An làm Hàn Lâm Viện thừa chỉ, Lê Văn Thịnh làm Hàn Lâm Học Sĩ, phong Phạm Công Bân làm thái úy, đến đây nhân sự triều đình xem như tạm đủ. Lý Anh Tú lại nói: "Hiện tại nha môn Thăng Long vẫn còn để trống, Trâm Phong Bùi Mộc Đạc làm Thăng Long phủ doãn trưởng quản nha môn tại kinh thành." "Tạ ơn bệ hạ." Các quan văn đều bái tạ ơn, hiện tại đến lượt quan võ. Võ quan hiện tại của Đại Việt cũng có khá nhiều, nhưng quân đội còn quá ít nên Lý Anh Tú cũng chỉ sắp xếp các vị võ tướng vào các quân đã có sẵn. Phong Yết Kiêu làm võ úy, Tòng Lục Phẩm, đầu quân cho Thần Sách Quân trợ giúp cho Phạm Cự Lần huấn luyện Thần Sách Quân. Phong Gia Tượng làm đô chỉ huy thiêm sự, Tránh Tứ Phẩm, Hải Đồng Quân. Phong Trần Quốc Toản làm Ngự Lâm Tạ Vệ úy, thống lĩnh Ngự Lâm Quân. Phong Trần Bình Trọng làm Trung Lang Tướng, đô chỉ huy sứ, thống lĩnh Thánh Dự Quân. Quan võ đề bạt so với quan văn khó hơn nhiều, tất cả đều dùng quân công để nói chuyện. Lý Anh Tú sắp xếp vị trí, chỉ cần sau này bọn hắn đủ quân công sẽ tự động được thăng chức. Đều là những tinh anh của Đại Việt, tin tưởng bọn hắn sẽ thăng tiến rất nhanh. "Bệ hạ, còn thần thì sao?" An Tư công chúa đông nhiên nói. Lý Anh Tú có chút khó khăn nói: "An Tư xuất thân cao quý, giống như Lê Chân Phong làm công chúa đi. Thực sự với kỹ năng của An Tư, Lý Anh Tú không biết phải phân phó thế nào." An Tư quả quyết lắc đầu nói: "Hiện tại đến đây An Tư đã không còn là công chúa, vô công bất thụ lộc, xin bệ hạ ban cho An Tư một chức quan để An Tư có thể làm việc vì Đại Việt." Xuất thần công chúa hơn ai hết, An Tư hiểu rõ số mệnh của công chúa là như thế nào, được hoàng thất nuôi lớn sau đó trở thành con cờ chính trị, giúp hoàng gia ngồi vững trị vì thiên hạ, không chút nào có thể tự quyết vận mệnh của mình. Cuộc sống như vậy An Tư trải nghiệm một lần đã là quá đủ. Lý Anh Tú cảm thấy khó khăn thì lúc này Lê Văn Hưu đứng ra nói: "Bẩm bệ hạ, sắp đến hoàng cung cũng được xây dựng hoàn tất, át hẳn phải tuyển rất nhiều cung nữ. Bệ hạ có thể giao cho An Tư công chúa dạy bảo bọn hắn lễ nghi." Lý Anh Tú sáng mắt lên nói: "Được, vậy phong An Tư làm nghi quan. Còn nửa tháng nữa hoàng cung sẽ khánh công, hiện tại giao cho An Tư tuyển chọn cung nữ đi." "Tạ ơn bệ hạ." An Tư liền vui vẻ cười một cái, nàng hôm nay chính thức đã có thể làm việc, làm chủ vận mệnh của mình rồi. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Lý Anh Tú cũng không khỏi vui vẻ lên. Tiếp đó hắn nói: "Trước mắt như vậy, Bảo Công, hôm nay còn có việc gì cần phải giải quyết không? Lữ gia tuy đứng đầu lại bộ nhưng đồng thời là thái sư đứng đầu triều đình, công việc quản lý rất nhiều, bởi vậy Lý Anh Tú mới xếp Tô Hiến Thành làm thị lang xem như giúp Lữ gia bớt việc bên lại bộ. Bẩm bệ hạ, hiện trước mắt chính là ban thưởng cho binh sĩ có công, tiền tử cho binh sĩ tử trận cùng giải quyết mấy ngàn tù binh. Phạm Tu cũng đứng lên nói. Bẩm bệ hạ, hiện tại chiến tranh đã qua, một bộ phận dân binh muốn giải ngũ, thương binh không thể tiếp tục tại ngũ, các quân thiếu hụt binh lính nghiêm trọng, thần đề nghị tăng binh sĩ cho các quân. Trận chiến này Đại Việt đại thắng nhưng cũng có hơn 1.000 binh sĩ tử trận, gần 2.000 binh sĩ bị thương, quân số giảm đến gần một nửa. Lý Anh Tú nói, trong dân binh ai muốn giải ngũ liền đồng ý để bọn hắn giải ngũ, ai tại ngũ tăng cấp bậc lên một bậc. Tiên tử, chế độ cho liệt sĩ cứ làm theo như quy định, chi phí báo sang cho hộ bộ. Tù binh trực tiếp đem sang rắc long khai thác lâm trường cùng mỏ sắt tại đó, trước hết mài nhuệ khí của bọn hắn cái đã. Đám kỵ sĩ quý tộc gì đó tạm thời đem đi đồn điền làm việc trước rồi tính sau. Đối với đám tù binh quý tộc Lý Anh Tú đương nhiên biết sẽ có người đến chuộc bọn hắn, việc bây giờ hắn cần suy nghĩ là sẽ làm thịt đám sứ giả sắp đến như thế nào. Lý Anh Tú lại quay sang Phạm Tu nói. Các quân tạm thời ổn định quân số, báo cáo lên chấm chấm sẽ quyết định bổ sung quân cho ai. Tuân lệnh bệ hạ. Được rồi, bài triệu đi. Buổi chiều hôm đó Lý Anh Tú ăn mặc thường phục đến quán trọ tại Thăng Long liền biết đệ Lina đã đi rắc long từ hai hôm trước, trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát, xem ra muốn gặp nàng còn phải đợi một thời gian nữa. Lý Anh Tú không biết rằng Đại Việt nổi danh rồi. Cuộc chiến của Đại Việt và Giảo Công Tức vô cùng được các quốc gia tại phía Bắc lục địa, xem bản đồ, rất chú ý, đặc biệt là các quốc gia duyên hải. Ai cũng dự đoán đây sẽ là một cuộc đồ sát cuộc Giảo, nào ngờ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần 2 vạn liên quân vậy mà bị đánh tan tác chạy về chỉ không đến 5.000. Hàng chục quý tộc bị bắt chưa rõ sống chết. Các quốc gia nhao nhao cử mật thám tiến về Đại Việt để thăm dò thực hư như thế nào. Thành An Bang sau một thời gian chiến tranh vắng vẻ lại một lần nữa nhộn nhịp hẳn lên. Đại Việt chính thức xuất hiện trước các quốc gia trên đại lục là một quốc gia cường thế không hề dễ chọc một chút nào. 11. Thực ra ngoại trừ các chức vụ thượng thư, thị lang các bộ còn có các chức vụ như ngũ tự khánh, nam chức, thiêm sự, lang trung, thiếu khanh các cơ quan khác cũng như trong quân đội cũng có những chức vụ nhỏ hơn. Ở đây ta chỉ đề cử vài chức vụ chủ chốt trong bản văn do các danh nhân đứng đầu, các chức vụ khác do các bổ chính lâu năm và sau này sẽ là các thư sinh thi cử đổ đạt nắm giữ nên các bác không cần phải thắc mắc vì sao triều chính lại chỉ có mấy người nhà. Chương 69, diễn võ trường. Quân đào sát. Bến cảng Nhạc Giáo là một mảnh điều hưu, những chiếc thuyền chiến tơi tả trở về, trên tàu chất đầy thương binh được trở về quần đào sát. Dân chúng tại lãnh địa Giáo gia tộc vô cùng khủng hoảng. Bọn hắn chiến bại, Giáo công tức vĩ đại của bọn hắn vậy mà bại trận. 2 vạn quân xuất chinh trở về không đến 5.000 người, Giáo gia tộc chỉ còn 300 kỵ sĩ cùng 1.000 binh sĩ trở về được. Sức mạnh của gia tộc trực tiếp giảm xuống một nửa. Các gia tộc khác càng bi đắc hơn, ví dụ như gia tộc Giác Sơn, Nam Tước chết trận, toàn bộ nông nô chết trận, hoặc bị Đại Việt bắt giữ, gia tộc hầu như không còn lực lượng phòng vệ chỉ còn chờ đợi những gia tộc khác thao tóm. Hay như gia tộc Cự Sần, Tử Tước bị bắt, các kỵ sĩ trong gia tộc đều bị thiệt mạng. Hiện tại sức mạnh của gia tộc bị suy giảm nghiêm trọng. Bọn hắn bằng mọi giá phải đi chuộc lại lãnh chúa của mình mới mong vực dậy được gia tộc. Trái ngược với vẻ ảm đạm của lực lượng Giảo công tức và chư hầu, nơi cực bắc của quần đảo sát, căn cứ của những tàn dư Sẹp Vương quốc đứng đầu là Lạt Sẩn công tức lại vô cùng vui mừng. Bọn hắn quanh năm suốt tháng bị Dễ Ạ Nịt Vương triều hậu thuẫn cho Giảo công tức đánh không dám ngóc đầu dậy, chỉ dám du rú cố thủ ở vùng cực bắc đảo sát nghèo nàn. Cuộc chiến Đại Việt bọn hắn cũng không chú ý lắm, mãi đến khi tin tức Giảo công tức bại trận, bọn hắn mới phái người đi điều tra thực hư. Ngươi nói sao? Bọn hắn vậy mà trở về không đến 5.000 người. Lạt Sờn vui mừng nói, nhóm Nam Tước, Bá Tước phía dưới liền gật đầu. Đúng vậy thưa công tước, lần này sức mạnh của bọn chúng bị giảm xuống một nửa, xem ra năm nay chúng ta được yên bình rồi. Hàng năm Giáo đều cử binh đến đánh dập đầu Lạt Sờn công tước và đám chư hầu một trận, mặc dù không công phá được các đảo cực bắc nhưng vẫn có thể làm Lạt Sờn khó chịu, lãnh địa không phát triển được. Mang danh là công tước nhưng thực lực của Lạt Sờn lại không mạnh, chỉ có 500 người, nóng cốt 50 kỵ sĩ mà thôi. Cộng với các chư hầu cũng chỉ gần 2.000 người. Không có cách nào đọ lại được với Giảo. Lạt Sờn nằm dựa ra ghế có điều suy nghĩ, lát sau hắn nói. Chúng ta nên cử sứ giả đến Đại Việt cầu viện. Đàm Ba Tước, Nam Tước bên dưới sửng sốt. Một tên Ba Tước cơ linh hỏi. Công Tước, ngài định nương tựa vào Đại Việt sao? Lạt Sờn cười nhẹ nói. Tại sao không? Dù sao Sẹp Vương quốc đã sụp đổ, chúng ta cũng như chim khôn, nên chọn cành mà đậu. Chỉ cần Đại Việt đánh bại được Giảo chúng ta sẽ lại được vinh quang như ngày xưa. Bờ Dạ Vị Ạ là một vương quốc đã hình thành từ rất lâu. Nhưng một mực vẫn chỉ là quốc gia hạt trung, mãi cho đến khi quốc chiến Đông Tây bùng nổ, Bờ Dạ Vị Ạ may mắn nằm ngoài vòng chiến loạn, thâu tóm hàng chục tiểu quốc bị sụp đổ vương lên trở thành một vương quốc lớn mạnh tại vùng phía Tây không hề thua kém Dễ Ạ Nịt Vương quốc. Bờ Dạ Vị Ạ quốc vương là Nhỉ Cổ Lái Đệ Tứ, một vị quốc vương anh minh của Bờ Dạ Vị Ạ, một trong những số ít quốc vương có thể xây dựng nên một chỉnh thể phong kiến tập quyền trên cả vương quốc. Hoa Hồng Đen Thương Hội là do một vị thân vương của Nhỉ Cổ Lái thành lập, hàng năm nó đem lại những khoản lợi kết xù cho Bờ Dạ Vĩ ạ. Đồng thời mạng lưới giao thương của Hoa Hồng Đen Thương Hội cũng là mạng lưới tình báo của Nỉ Cô Lại đệ tứ. Mấy tháng trước Đại Việt xuất hiện bản báo cáo liền xuất hiện trước mắt Nỉ Cô Lại, vậy mà chỉ mấy tháng sau Đại Việt đã đánh bại được Giáo Công Tước. Dưới cái nhìn của Nỉ Cô Lại, Giáo Công Tước không phải quá mạnh nhưng cũng không hề yếu, dù sao Giáo cũng có thể gọi là tọa trấn một phương của Dễ An Nhi, vậy mà Đại Việt lại có thể dễ dàng đánh bại được ha. Ý Vạn Liên Quân. Đứng trong cung điện lúc này là một vị trung niên, bá khí hiên ngang, vẻ mặt cực kỳ thông minh, khôn khéo. Đây chính là hội trưởng Hoa Hồng Đen Thương Hội Vạ Vòng Nỉ Cô Lại, thân vương của Bờ Dạ Vĩ Ạ Vương Quốc. Nỉ Cô Lại đệ tứ buông xuống báo cáo về Đại Việt, nhìn Vạ Vòng cười nhẹ nói: "Elina còn tại Đại Việt đúng không?" Vạ Vòng nghe vậy cũng cười khổ. Con bé này từ nhỏ đã rất năng động, không chịu ở yên một chỗ, từ năm ngoái đã đến Đại Việt, đến nay còn chưa chịu về. Nỉ Cô Lại đệ tứ cười lớn nói: "Ngươi cũng không cần kể khổ, ta lại càng cầu mong có một cô con gái giỏi kinh thương như ngươi đây này." Đúng vậy, Elina chính là con gái của Vạ Vòng. Tên thật là Elina Nỉ Cô Lại, nhưng bên ngoài khi đi giao thương luôn sử dụng tên là Elina Cạ Dị Mộ Vạ. Vạ Vòng cũng cười trên mặt đầy tự hào nói: "Quốc vương quá khen, con gái thần lại rất tinh lịch, không biết sau này có ai chịu cưới nàng không nữa." Nỉ Cô Lại đệ tứ xì một tiếng niệm ai: "Ngươi lại quá nói điêu, cả cái kinh đôn này ai không biết con trai của các vương hầu quý tộc đều không lọt nổi mắt xanh của con gái nhà ngươi." "Bớt diễn, bớt diễn." Quan hệ giữa Nỉ Cô Lại đệ tứ và Vạ Vòng có thể thấy là vô cùng tốt. Bọn họ tuy là anh em nhưng lại không tranh đoạt vương quyền, một người trị vì quốc gia, một người làm bá chủ kinh thương làm cho Bờ Dạ Vĩ Ạ không ngừng vươn lên phát triển. Nỉ Cô Lại đệ tứ lại nói: "San tiện Elina tại đó, ta muốn phái ngươi đi sứ đến Đại Việt, xem như tỏ lòng hữu nghị giữa hai bên." Vạ Vòng cũng không từ chối nói: "Tuân lệnh quốc vương, thần cũng muốn đến Đại Việt xem con gái nhà thần chơi gì bên đó mà quê cả lối về." So với sự phản ứng của các vương quốc phía tây, bên phía đông các hoàng triều đều không chú ý đến Đại Việt, dù sao Đại Việt nằm gọn bên trong Tử Vong rừng rậm. Lối ra duy nhất là xứ Gồn Lần hiện đã bị Tây Gốt Vương quốc chiếm hết 2/3. Lý Anh Tú cũng không quan tâm lắm, hắn sau khi trở về triều đình liền ra lệnh cho công bộ đúc ra các thiết bị nấu rượu, dựa theo công thức của Lý Anh Tú viết ra bắt đầu ủ men, nấu rượu. An Tư vậy mà sung phong nhận việc nấu rượu, Lý Anh Tú chắc thí nàng một chút vậy mà biết An Tư nấu rượu cũng rất có kiến thức, nàng dựa theo công thức mà Lý Anh Tú đưa ra bắt đầu hoàn thiện một công thức nấu rượu hoàn chỉnh. Lý Anh Tú cũng mặc để cho nàng chơi đi, dù sao hiện tại hoàng cung chưa làm xong, An Tư vẫn còn rất rảnh. Lý Anh Tú dẫn theo Phạm Tu, Trần Thư cùng Trần Quốc Toàn đi đến phía tây thành trung tâm, nơi đây nằm ngoài hoàng cung một chút, tại đây một kiến trúc lớn đã được dựng lên, chiếm khuôn viên tầm một cái sân bóng đá, có bố dãy tòa nhà, ở giữa có một khoảng sân trống hình tròn. Bốn bên đều là lầu các ba tầng, tường màu đỏ, ngói ống màu vàng, mái kéo dài cong vút lên. Đại môn to lớn, cửa lớn làm từ hai khối gỗ lim rắn chắc được chạm khắc tỉ mỉ. Đây chính là diễn võ trường, nơi đào tạo võ tướng cho Đại Việt. Đinh, diễn võ trường cần hiệu trưởng cùng các giáo quan để giảng dạy cho võ tướng. Hệ thống đông vang lên thông báo. Lý Anh Tú ngạc nhiên hỏi: "Không phải chỉ cần đưa người vào là huấn luyện được sao?" Đinh, đào tạo võ tướng không chỉ tăng lên vũ lực mà còn tăng cả trí tuệ, tư chất của họ nên không giống như trại lính chỉ đào tạo ra vũ lực binh lính. Khi học viên vào học tại diễn võ trường, được hệ thống bờ UFF lên nhưng cũng cần có người dẫn dắt, cần thời gian để thăng ngộ. Ra là vậy, hóa ra diễn võ trường cũng chỉ là một điểm bờ UFF thời gian và lĩnh ngộ mà thôi. Hệ thống lại nói: "Đinh, diễn võ trường còn có một đặc điểm nữa là chỉ cần đưa con cái quý tộc vào học tập liền có thể đào tạo thành cấm quân." "Là thiên tử quân sao?" "Đinh, ký chủ hiểu lầm, bọn họ là quý tộc làm sao có thể là thiên tử quân, bọn họ tốt nghiệp ra trường có vũ lực có thể thua kém thiên tử quân nhưng trò mèo tuyệt đối cao hơn nhiều, đảm nhiệm vị trí cũng ít nhất là phó vệ úy, tránh bắt phẩm." Lý Anh Tú cạn lời, "Đây không phải là hệ thống đào tạo con ông cháu cha sao? Quan viên bắt phẩm trở xuống đều có thể được bổ nhiệm trực tiếp, lên đến tổng thất phẩm muốn bổ nhiệm phải qua lại bộ. Hệ thống chính là chạy cái lỗ hổng này đến." Lý Anh Tú cũng mặc kệ tùy hệ thống chơi, dù sao cũng chỉ là phó vệ úy về sau có thể sử dụng để lôi kéo đại thần. "Hệ thống, diễn võ trường có thể nhận người bản địa sao?" "Đinh, có thể. Chỉ cần được ký chủ cho phép là được." "Tốt quá." Lý Anh Tú thầm hô dẫn theo Phạm Tu mở đại môn đi vào. Dạo một vòng, mọi thiết bị từ bàn học, khu huấn luyện, nhà kho đều đầy đủ. Lý Anh Tú hỏi: "Bình Định Công cảm thấy nơi này như thế nào?" Phạm Tu cũng rất hài lòng nói: "Bẩm bệ hạ, nơi đây quả nhiên là nơi tốt để tạo ra võ tướng." Lý Anh Tú lại hỏi: "Vậy khanh có ý muốn làm giáo quan nơi đây không?" Phạm Tu sửng sốt một chút liền vui vẻ nói: "Thần nguyện ý làm giáo quan tại đây, mong bệ hạ ân chuẩn." Phạm Tu cũng nghĩ rất rõ ràng, dù sao năm nay Phạm Tu cũng đã ngoài 60, thêm 1-2 năm nữa sức khỏe không còn đảm bảo, làm sao hắn có thể ra chiến trường được, diễn võ trường ngược lại là nơi dưỡng già rất tốt, hắn có thể vì Đại Việt mà đào tạo ra võ tướng. Tình trạng của Phạm Tu cũng giống như những văn nhân, võ tướng tuổi già khác của Đại Việt, ví như Lữ Gia, như Tô Hiến Thành, thời kỳ đỉnh phong của bọn hắn đều là về già, lại có thể phụng sự đất nước được bao lâu. Bệ hạ còn tuổi trẻ, có thể trị vì 30, 40, thậm chí là 50 năm nữa, nhưng những lao thần có thể đi cùng bệ hạ được bao lâu. Trung vi lại tương lai của Đại Việt vẫn phải đặt tại những người trẻ tuổi. Chương 70, sứ giả đến. Phạm Tu trả lời cùng nằm trong dự tính của Lý Anh Tú. Hắn cười nói. Được, vậy trước mắt Trẩm bổ nhiệm Khanh làm hiệu trưởng của giảng võ trường. Khanh thấy trong các bá quan ai có thể đảm nhiệm vị trí giáo quan nữa. Phạm Tu suy nghĩ một chút liền nói. Thân thiết nghĩ người thích hợp để làm giáo quan nhất là binh bộ thị lang Lê Phụng Hiểu. Ngoài ra lễ bộ thị lang Lê Bá Ngọc cũng có thể. Lý Anh Tú gật đầu. Lê Phụng Hiểu dù sao cũng là một đời đại tướng quân, tinh thông binh pháp, võ nghệ cao cường, làm giáo quan cũng không vấn đề gì quá lớn. Lê Bá Ngọc lúc làm quan cũng trải quan thái úy, từng đi dẹp phản quân, tuy võ nghệ không cao nhưng dạy văn hóa, dạy một chút chiến trận cho các tiểu tướng cũng không có vấn đề. Dù sao thời đại Lý Trần nhân dân thượng võ, từ nông dân cho đến văn nhân ai cũng biết một chút võ nghệ. Trần Thư, Trần Quốc Toàn trước mắt, hai người các tạm thời trở về quân sắp xếp công việc sau đó từ ngày mai tiến vào diễn võ trường học tập. Tuân lệnh bệ hạ. Đối với hai người, Trần Thư là tâm phúc của Lý Anh Tú, hắn đương nhiên muốn Trần Thư có thể được đào tạo chuyên sâu hơn, đủ khả năng đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn nữa. Còn Trần Quốc Tỏa lại còn quá trẻ, Lý Anh Tú muốn hắn tiếp tục học tập sau đó mới lĩnh quân. Lý Anh Tú lại hướng Phạm Tu nói. Khanh ban lệnh xuống tuyển lựa những binh sĩ có biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh vừa qua cũng có thể đưa vào diễn võ trường. Thần tuân lệnh bệ hạ. Trở về thủ phủ bộ binh đã dâng lên báo cáo về quân lực còn lại của các quân. Theo đó cấm quân có đến 1.000 binh lính, sau đó là Bắc Hải Thủy Sư 200 binh sĩ, Thần Sách quân còn 170 binh sĩ, Hải Đông quân còn 230 binh sĩ, Thánh Dực quân còn 50 người. Như vậy sau khi chiến tranh kết thúc thương binh và dân binh giải ngũ, lực lượng quân sự của Đại Việt giảm xuống chỉ còn 1/4. Các quân đều đòi hỏi được gia tăng quân số. Lý Anh Tú quyết định hạ chiếu tuyển quân trong dân chúng. Bắc Hải Thủy Sư cho phép tăng lên 400 binh sĩ, Hải Đông quân tăng lên 500 người, Thần Sách quân 500 người, Thánh Dực quân tuyển trong đám tù binh, nô lệ bổ sung quân số lên 200 người. Tuy mở rộng số quân nhưng thực tế xa xa lại không đủ về. Y lãnh thổ Đại Việt hiện tại, hắn cần phải phát triển dân số nhanh hơn nữa để có thể bảo phủ, chiếm lĩnh toàn bộ Tử Vong rừng rậm làm căn cứ địa cho mình. Nếu không phải bị Lệ Vị Ạt Thản tàn phá vùng Giác Long Cốc khiến nông nghiệp Đại Việt bị thiệt hại nặng thì hắn đã có thể triệu hoán cư dân đến bổ sung cho Đại Việt rồi. Lý Anh Tú cũng nhận ra rằng nếu chỉ trông chờ lượng lương thực cung ứng từ Giác Long đến thực sự có khá nhiều rủi ro, hắn cần phải cân đối lại tỷ lệ gieo trồng các loại giống cây trên lãnh thổ Đại Việt, hoặc ít nhất phải khai phá một vùng đất mới có thể cung ứng lương thực cho Đại Việt. Lý Anh Tú muốn kiếm đầy đủ lương thực để triệu hoán đế cư dân, khi đến mùa hè ít nhất Đại Việt cũng phải có 1 vạn binh sĩ chính quy. Lý Anh Tú còn phát hiện một chức năng mới của nha môn, đó là triệu hoán bộ khoái, mỗi bộ khoái tiêu hao 10 đơn vị lương thực. Nhưng mỗi nha môn lại giới hạn số lượng bộ khoái được triệu hoán đến. Ví như kinh đô phủ doãn bộ khoái có thể triệu hoán là 100 người, nha môn tại phủ sứ là 50 người, nha môn tại cấp huyện thì chỉ được 10 người. Bộ khoái như lực lượng cảnh sát thời hiện đại phục vụ tại các nha môn. Lý Anh Tú cũng không tiếc lương liền triệu hoán ra lực lượng này bù đắp cho các nha môn. Mấy ngày sau thông báo tuyển quân được ban bố ra khắp đất nước, thanh niên trai tráng độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi đều có thể nhập ngũ, là người Việt tộc liền được đưa vào trại lính, rất nhanh liền trở thành tinh binh, là người Man tộc cùng người bản xứ thì phải trải qua một đợt huấn luyện nữa của các tướng lĩnh. Tuy nhiên dân số Đại Việt cũng còn quá ít, nên muốn tuyển đủ người cho các quân cũng phải tốn thời gian không ít. Trong các quân cũng để cử ra những binh sĩ tinh nhuệ có công trong chiến tranh của mình vào học tại diễn võ trường. Đợt đầu tiên trường nhận vào tổng cộng 53 học viên từ các quân tụ tập đến kinh thành. Trong lúc này hoàng cung cũng đã bước vào những khâu cuối cùng. Dự kiến trong 3 ngày nữa hoàn toàn có thể khánh công. Đinh, sứ giả đến với vương quốc vượt qua 10 đoàn, mở khoa công trình đại sứ quán. Đột nhiên hệ thống vang lên thông báo. Lý Anh Tú không khỏi sửng sờ một chút, nhưng rất nhanh liền đoán ra những đoàn sứ giả này chính là đến từ các gia tộc tại đảo sát. Lý Anh Tú đoán rất chính xác, nhưng hắn không biết rằng đến Đại Việt còn có cả các sứ đoàn đến từ các tiểu quốc duyên hải và cả bờ dạ vì ạ. An Bang thành trở nên vô cùng nhộn nhịp, bến tàu chật kín thuyền bè đến từ các vương quốc, các gia tộc. Tinh thiểu thậm chí còn phải cầu viện đến Bắc Hải Thủy Sư, Lê Chân liền phái đến 150 quân cùng 10 chiến thuyền giao cho Yết Kiêu chỉ huy chạy đến An Bang. Bên trong An Bang, sau khi Phạm Tu về kinh thành nhận chức binh bộ thượng thư, Hải Đông quân được giao cho Tinh thiểu tạm thời chỉ huy. Dựa vào uy tín đầy đủ của Tinh thiểu, đồng thời là vùng mới trải qua chiến tranh, Hải Đông quân vậy mà nhanh chóng tuyển chọn được 200 binh lính, nâng tổng số quân lên thành 350 người. Cộng với Thánh Dực quân của Trần Bình Trọng vẫn còn đóng lại lực lượng quân sự ở An Bang đủ để Tinh Thiểu đối phó mọi tình huống. Các tàu chiến Đại Việt liên tục tuần tra duyên hải, hướng dẫn các tàu sứ giả cập bến, ở bến tàu chào đón các đoàn sứ giả lại chính là Hải Đông quân, làm theo luật lệ chỉ cho phép 20 binh sĩ vũ trang tiến vào bên trong thành, có sứ giả phản kháng liền trực tiếp bị binh sĩ bắt giữ, giải giáp lên tàu, cho thủy quân đuổi bọn hắn ra khỏi lãnh thổ Đại Việt. Bên trong thành bộ khoái ngày đêm tuần tra giữ trật tự an ninh, bên trong phủ sứ lại chú đóng Thánh Dực quân. Có thể nói tình hình trị an tại An Bang tinh thiểu rất có một tay. Các thương nhân Đại Việt ở An Bang cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội, đem các mặt hàng đặc sản của Đại Việt như hương liệu, tơ lụa, đồ sứ chào mời các đoàn sứ thần với giá chém đẹp. Để mua các mặt hàng đồng thời duy trì tiêu dùng hàng ngày, các đoàn sứ thần buồn phải dùng đồng vàng đi nã đổi ra thành tiền đồng làm số vàng trong kho của Đại Việt tăng lên nhanh chóng khiến Lý Anh Tú vậy mà cười ngậm mồm không được. Phải biết có tiền vàng hắn có thể mua ngựa, có thể tổ kiến kỵ binh đoàn của mình. Họa vòng đại diện cho Bợ Dạ Vị Ạ Vương quốc lần này đi sứ đến Đại Việt, tại các nước phương Tây mà nói Bợ Dạ Vị Ạ cũng là một vương quốc có máu mặt, nên đội tàu của Bợ Dạ Vị Ạ Vương quốc cũng rất lớn, lên đến 23 chiếc. Bợ Dạ Vị Ạ là một quốc gia nổi tiếng về hàng hải, thuyền của bọn hắn lại càng to lớn, chiếc nhỏ nhất cũng phải dài 30 mét, tất cả đều là những thuyền ba cột buồm, mỗi cột lại có đến 3 tấn cánh buồm, mỗi tàu có thể chở đến hàng trăm binh sĩ. Lần này thân vương đi sứ, bảo vệ ngoại trừ 2000 hải quân của vương quốc gia, còn có 200 kiếm sĩ của quốc vương vệ đội. Báo cáo thân vương, phía trước có thuyền chiến Đại Việt đón đầu. Khi đội tàu lớn vừa tiến vào hải vực của Đại Việt ngay lập tức đã bị đội tuần duyên phát hiện. Tiết Tiêu nghe tin có đội tàu lớn hàng chục chiến tiến đến liền mang theo Bắc Hải thủy sư xuất phát đón đầu. Thuyền của Bắc Hải thủy sư hiện tại có 3 loại lâu thuyền, mông đồng, cùng thuyền hai cột buồm thu được từ liên quân. Thế nhưng xét về kích thước với đội thuyền của Bợ Dạ Vị Ạ rõ ràng thuyền chiến Đại Việt nhỏ hơn rất nhiều, may ra chỉ có lâu thuyền mới có thể so bì. Nếu xét về độ đi biển thủy quân Đại Việt đến sách dép cho đối phương cũng không có. Vấn đề thuyền chiến của Đại Việt làm Lý Anh Tú rất đau đầu. Thời Lý Trần Hải quân Đại Việt không phát triển, về sau cũng tiến triển cũng không lớn, may đâu nếu đến được thời kỳ Lê Trung Hưng thì may ra ca. Khi đó mới có những mẫu thuyền lớn nhưng khả năng đi biển cũng rất hạn chế. Vì vậy mà Bắc Hải nhưng chỉ có thể gọi là thủy sư mà thôi. Tác chiến trong sông là thứ mà Đại Việt am hiểu, đi biển ngược lại hơi khó với những con thuyền chèo tay. Mặc dù Lý Anh Tú đã đem những kiến thức về thuyền Long Cốt, thuyền phương Tây cho các thợ đóng thuyền Đại Việt nhưng nghiên cứu ra một chiếc tàu mới cũng không phải là ngày một ngày hai. Chương 71. Họa vòng nhìn 20 chiến thuyền Đại Việt dàn trận phía trước đội thuyền Bợ Dạ Vị Ạ lại không hề yếu thế một chút nào. Trên lâu thuyền các binh sĩ y giáp sạch sẽ, cánh cung kéo căng sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào, tuyệt nhiên đối với những chiến hạm lớn hơn bọn họ rất nhiều không có một chút sợ hãi. Ngược lại những binh sĩ Bợ Dạ Vị Ạ không khỏi dựng tóc gáy khi bị những thủy binh này nhìn chằm chằm vào. Họa vòng không khỏi có sự tôn trọng nhất định với những binh sĩ này, rõ ràng Đại Việt sở hữu lực lượng quân sự mạnh hơn các nước chung quanh khá nhiều. Họa vòng đi lên phía trước mũi thuyền hô to: "Ta là thân vương của vương quốc Bợ Dạ Vị Ạ. Chúng ta đem theo quốc thư của quốc vương đến dâng cho quốc vương Đại Việt để tỏ lòng hữu nghị. Xin hỏi vị tướng quân nào chỉ huy đội tàu phía trước?" Lâu thuyền tách đội hình đi lên phía trước một chút, Tiết Yêu Thần mặc sơn văn giáp, phi phong bay phấp phới phía sau đi lên trước mũi thuyền. Họa vòng nhìn thấy Yết Kiêu đôi mắt không khỏi sáng lên. Tráng sĩ quốc vương vệ đội, hay cận vệ của Hoa Hồng Đen Thương hội Họa vòng đã thấy nhiều là, nhưng khôi ngô, tuấn tú như Yết Kiêu lại lác đác chỉ có vài người mà thôi. Võ úy Bắc Hải thủy sư Yết Kiêu: "Nhiệm vụ của chúng ta là đón tiếp đưa các đoàn sứ thần vào bờ." Yết Kiêu dõng dạc nói. Họa vòng vừa nhìn Yết Kiêu đã rất có hảo cảm cũng khách khí nói: "Vậy phiên tướng quân dẫn đường rồi." "Khách khí." Tiết Tiêu nói ngắn gọn liền hạ lệnh cho các thuyền quay đầu, binh lính cũng giải trừ trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Binh lính Bợ Dạ Vị Ạ không khỏi thở phào một hơi, đám người Đại Việt này quá đáng sợ rồi. Hai chiếc lâu thuyền đi dẫn đường đằng trước, mông đồng thuyền cùng các thuyền chiến hai cột buồm hộ vệ hai bên, dẫn đường đưa đội tàu Bợ Dạ Vị Ạ vào đến cảng thị. Cảng thị An Bang gần đây vô cùng nhộn nhịp, thuyền đậu tại bến lúc nào cũng gần 100 chiếc, có đến từ các gia tộc đảo sát, có đến từ các thương nhân ngoại lai, có từ các tiểu quốc duyên hải. Bọn họ mong muốn được dẫn kiến đến Thăng Long gặp hoàng đế bệ hạ. Tuy nhiên ở Thăng Long vẫn chưa phê chuẩn nên một mực phải dừng tại An Bang. Các thương nhân đánh hơi cơ hội làm ăn rất nhanh, ra sức làm thịt đám người ngoại quốc này, vậy mà đám người ngoại quốc cũng rất vui vẻ bị làm thịt. Phải biết đặc sản của Đại Việt rất phong phú, đặc biệt khi lên đến thời đại Lý Trần chất lượng của đồ gốm, vải vóc, tơ lụa được nâng lên một tầm cao mới, chất lượng vậy mà hơn hẳn tơ lụa đến từ Đông Tấn Hoàng Triều hoặc các quốc gia phương Đông phía Nam, giá cả cũng khá rẻ khi mua quà thương nhân Ả Rập. Chỉ trong vòng 2 ngày tơ lụa cùng đồ gốm tại An Bang xem như bị cháy hàng. Nếu không phải triều đình quản chế bán hương liệu thì tuyệt đối cũng sẽ bị sạch hàng ngay. Hàng hóa lập tức được vận từ Thăng Long và Giác Long đến theo hai đường hải bộ, thương nhân cả nước hầu như tập trung đến đây, bởi vậy An Bang hiện tại tồn tại một khung cảnh phồn vinh chưa từng có, không có chút gì là một thành thị mới trải qua chiến tranh. Phòng trọ, khách điếm bên trong An Bang cũng bị bao hết, tinh thiểu vậy mà mở ra cổ bảo cho thuê với giá cao, nhưng sứ thần đến sau không có chỗ ở đành phải chấp nhận giá cao mà ở cổ bảo, ngược lại tinh thiểu cũng cho người sửa sang cổ bảo rất sạch sẽ. Dịch vụ cũng tương đương xứng với tầm giá. Họa vòng nhìn khung cảnh sầm uất của An Bang cũng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một tòa cảng thị nhỏ vậy mà mức độ sầm uất có thể so sánh với một tòa thành thị cỡ trung. Hắc Mộc lãnh địa Họa vòng cũng có biết đến, chỉ là một lãnh địa khá hoang sơ, vậy mà nằm trong tay Đại Việt chỉ mấy tháng lại có thể thay ra đổi thịt đến như vậy. Đối với thừa mệnh hoàng đế Họa vòng không khỏi đánh giá cao lên một tầng, thậm chí còn ngầm so sánh với Nghị Cô Lại đệ tứ. Lần lượt các tàu đều cập vào bến, một toán binh sĩ Hải Đông quân liền chạy ra đón tiếp. dẫn đầu là một viên bách hộ hướng Yết Kiêu chào quân lễ. Bái kiến Yết Kiêu võ úy. Yết Kiêu là cả một cái tên, không phải là họ. Lý Anh Tú cũng muốn đổi cho Yết Kiêu một cái tên khác, dù sao Yết Kiêu là tên một loài chó săn đại biểu cho thân phận nô bộc thế, nhưng Yết Kiêu nhất quyết không đồng ý nên Lý Anh Tú cũng đành thôi. Dù sao năm xưa Yết Kiêu thả không lấy quận chúa chứ nhất quyết không đổi tên đấy. Yết Kiêu là một người rất có chủ kiến, cũng rất kiên quyết, một khi đã quyết định gì thì tốn sức chín châu hai hổ cũng không kéo lại được. Yết Kiêu gật đầu đối với bách hộ nói: "Đây là thân vương của Bạ Dạ Vi Ạ Vương quốc đến nước ta đi sứ, để người đón tiếp một chút." Viên bách hộ liền quay sang với Bạ Vòng dùng tiếng bản địa nói: "Kính chào thân vương, xin ngài làm theo quy định, chỉ có thể mang 20 binh sĩ vũ trang đi vào thành. An toàn của ngài Đại Việt chúng ta sẽ hoàn toàn phụ trách." "Cái gì? Ngươi dám vũ nhục Bạ Dạ Vi Ạ Vương quốc sao?" Bạ Vòng chưa lên tiếng, viên tùy tướng bên cạnh đã phản ứng. Bọn hắn là người của Bạ Dạ Vi Ạ Vương quốc, dù đi đến đâu cũng được trọng thị, nào có lý thân vương của họ chỉ được mang 20 binh sĩ đi cùng, đối với bọn hắn chính là vũ nhục. Bạ Vòng nghe cũng có chút không thoải mái. Bách hộ cũng vô cùng kiên quyết nói: "Xin lỗi, đây là quy định, các ngài có thể yên tâm về an toàn của thân vương. Đây không phải là vấn đề an toàn, đây là vấn đề mặt mũi." Bạ Vòng ngăn cản viên tùy tướng nói tiếng liền hướng viên bách hộ hỏi: "Có thể cho ta biết vì sao chỉ có thể đem 20 người không?" Viên bách hộ dõng dạc trả lời: "Phu sứ nói An Bang vừa mới trải qua chiến tranh, khắp nơi đều phải đề phòng. Hiện tại các sứ thần từ khắp nơi đến không khỏi dễ gây hiểm khích lẫn nhau, mang quá nhiều binh lính sẽ dễ dẫn đến bạo loạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Mong thân vương có thể lý giải." Phạ Vòng gật đầu nói: "Ta có thể hiểu cho phụ sứ, nhưng dù gì ta cũng là một thân vương của một quốc gia. Bợ Dạ Vị Ạ tuy không lớn nhưng cũng có tiếng nói tại khu vực. Ta muốn mang theo 200 binh sĩ. Có thể chứ?" Bách hộ tỏ vẻ khó khăn. Yết Kiêu liền nói: "Ngươi trở về bẩm báo lại với phụ sứ xem ý của thế nào." "Tuân lệnh võ úy." Viên bách hộ chạy đi một lát liền trở về nói: "Phụ sứ đồng ý với ý kiến của thân vương, mời ngài vào thành, bọn ta sẽ đi trước dẫn đường." Tinh Thiểu cũng suy nghĩ qua, thực ra quy định cũng chỉ là dàn mặt các sứ giả đế từ các quốc gia, lãnh địa mà thôi. Bợ Dạ Vị Ạ là nước đặt quan hệ đầu tiên với Đại Việt thông qua Hoa Hồng Đen Thương Hội, cũng rất có máu mặt, đương nhiên có thể ưu tiên một chút. Một cỗ xe ngựa liền được đưa đến chở Bạ Vòng đi. Theo sau là 200 binh sĩ thuộc quốc vương vệ đội tiến vào thành. Bạ Vòng vén màn xe nhìn qua cửa sổ ngắm tòa thành thị kỳ lạ này. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, phương Đông, phương Tây đều có, nhưng Đại Việt lại mang một bản sắc rất kỳ lạ, một nét rất riêng, vừa cổ kính lại vừa quý phái, trang nhã. Bạ Vòng vào thành liền đi thẳng một mạch đến trụ sở của Hoa Hồng Đen Thương Hội. Sơ Huyệt vừa nhìn thấy Bạ Vòng vội vàng túi người chào: "Bái kiến hội trưởng đại nhân." Bạ Vòng gật đầu hỏi: "Elina nha đầu đâu rồi?" "Bẩm hội trưởng, phó hội trưởng đã đi đến Thăng Long, gần nhất gửi đến tin tức phó hội trưởng đã đến xứ Giác Long rồi." Sơ Huyệt cung kính nói, trước mặt vị hội trưởng này quả thực hắn không phải là gì cả. Bạ Vòng khẽ cười lắc lắc đầu: "Nha đầu này đúng thật là không ở yên một chỗ." Nói rồi hắn nghiêm mặt nói: "Quốc vương phái ta lần này đi sứ đến Đại Việt, ta muốn hiểu quốc gia này thêm một chút, ngươi nói hiểu biết của ngươi về nơi này thử xem." Sơ Huyệt suy nghĩ một chút liền cung kính nói: "Bẩm hội trưởng đại nhân, thời gian của thuộc hạ ở đây không nhiều nhưng cảm thấy Đại Việt có một nền văn hóa rất đồ sộ, có thể đã có lịch sử ngàn năm. Tuy bọn hắn tự xưng là đại quốc phía đông nhưng thuộc hạ lại cảm thấy bọn hắn giống hoàng tộc lưu vong hơn, do đó tuy có một bề dày nội lực nhưng thực lực hiện tại của Đại Việt còn khá yếu kém, nếu không bọn hắn đã dễ dàng đập tan được rào công tức ngay tại An Bang rồi." Bạ Vòng khẽ vuốt cằm suy nghĩ nói: "Ngươi cảm thấy nếu vương quốc ta động binh với Đại Việt thì phần thắng sẽ như thế nào?" Sơ Huyệt nghe vậy liền tỏ vẻ sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, sự giàu có của Đại Việt hay mà chả đỏ mắt chứ. Nhưng hắn lại nói: "Thuộc hạ cho rằng chúng ta sẽ thắng, nhưng sẽ thắng rất thảm và nơi này tuyệt đối sẽ không phục tùng sự cai trị của chúng ta." Bạ Vòng hứng thú hỏi: "Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Sơ Huyệt nói: "Như thuộc hạ nói, thực lực hiện tại của Đại Việt so ra kém Bợ Dạ Vị Ạ rất nhiều, tuy nhiên quân đội Đại Việt có thể gây thiệt hại rất lớn cho quân Viễn Chinh, tấm gương chính là liên quân của Giảo Công Tước. Dân chúng Đại Việt vô cùng sùng bái bệ hạ của họ, chỉ kém tôn thừa mệnh hoàng đế thành thánh mà thôi. Bọn họ sẽ đấu tranh rất bền bỉ, sẽ không chịu khuất phục với bất kỳ người nào." Bạ Vòng có điều suy nghĩ thầm nói: "Xem ra quốc vương của chúng ta cần thay đổi đối sách với Đại Việt ta." Chương 72, Tử Cấm Thành. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng vương quốc giai đoạn 2, xây dựng hoàng cung. Nhiệm vụ hoàng thành ban thưởng, ngọc tỷ truyền quốc, áo cổn, mũ miệng, thường phục, tiện phục, lễ phục cho các văn võ bá quan, quân túc vệ, 100, chiến mã, 40, voi chiến, 4 cặp, châu cày, 20, lương thực, 200, công trình riêng hữu tự, 1, 1 lượt triệu hoán danh nhân. Đang chuẩn bị ngủ trưa vậy mà hệ thống vang lên thông báo làm Lý Anh Tú bừng tỉnh. Hoàng cung đã làm xong rồi sao? Ban thưởng cũng nhiều như vậy. Thế nhưng nhìn lại một chút lần này ban thưởng vậy mà chủ yếu là các loại trang phục, quy chế cho triều đình. Nói cũng xấu hổ, lập quốc đã mấy tháng nhưng Lý Anh Tú trước giờ đều như những người khác, ăn mặc giao lĩnh cùng nhu quần như mọi người, cung điện cũng không có mà ở, chỉ ở trong thủ phủ, chưa hề một lần thiết triều, tất cả đều giải quyết bên trong thủ phủ. Nếu như nói nhiệm vụ đầu tiên là để vương triều thành lập trên danh nghĩa, thì giai đoạn thứ hai này chính là biến vương triều đó thành một thực thể. Có phân chia cấp bậc, có lễ nghi riêng biệt, không lẫn lộn với ai. Lý Anh Tú phát hiện ra trên bàn của mình đã đặt sẵn một bộ áo cổn cùng mũ miệng, bên trong tủ quần áo cũng xuất hiện không ít lễ phục, tiện phục hoàn toàn khác biệt so với quần áo bình thường. Ngoài ra còn có một cái ngọc tỷ. Người đâu? Lý Anh Tú hô lên lập tức bên ngoài một viên bách hộ đi vào chờ lệnh. Từ khi Trần Thư và Trần Quốc Toản vào diễn võ trường học tập thay thế Trần Thư là viên bách hộ này, tuy nhiên so với Trần Thư năng lực yếu kém không ít, vẫn không làm Lý Anh Tú hài lòng được. Gọi Trần Nghi Quan đến gặp chấm. Tuân lệnh bệ hạ. Lát sau An Tư đã đến, vẫn là một dáng người thức tha, dịu dàng, xinh đẹp làm Lý Anh Tú không khỏi nhìn nhiều thêm một lần. Bái kiến bệ hạ. An Tư cúi người chào hắn, Lý Anh Tú liền nói. An Tư, đến giúp chấm mặc thứ này lên. Áo cổn khá nặng, mặc cũng phức tạp, một mình Lý Anh Tú mặc lên cũng rất khó khăn. Hắn cũng có thể nhờ bách hộ mặc giúp, nhưng nghĩ lại một tráng hán giúp mình mặc quần áo Lý Anh Tú không khỏi nổi da gà, vẫn là mỹ nữ tốt. An Tư nghe vậy trước hết liền kinh ngạc, sau đó mặt không khỏi đỏ lên. Nàng tiến đến chạm vào chiếc áo cổn cùng mũ miện. Rất quen thuộc, phu hoàng ngày xưa cũng đã từng mặc loại y phục này, bây giờ nàng lại giúp người đàn ông này mặc lên. An Tư từ từ giúp Lý Anh Tú thay đổi y phục, suốt quá trình nàng cảm thấy mặt mình như bị sốt vậy, nhịp tim đập như trống đánh ban trưa. Vất vả 15 phút Lý Anh Tú đội lên mũ miện mới xem như hoàn thành. Cổn miện chính là loại lễ phục tượng trưng cho bậc đế vương, được sử dụng xuyên suốt trong lịch sử của Việt quốc chỉ bị phế bỏ vào thời Lê Trung Hưng mà thôi, chế tạo thứ này cũng cực kỳ công phu và đắt đỏ. Mũ miện làm theo kiểu thời Đường, trên có văn trụ, đằng trước tròn, đằng sau vuông, đằng trước xa xuống, đằng sau nít lên, dài 1 thước 6 tấc, rộng 8 tấc, đằng trước xa xuống 4 tấc, đằng sau xa xuống 3 tấc, trước và sau đều có 12 dây lưu, mỗi dây lưu sâu 12 viên ngọc, lại dùng dây tạo để sâu ngọc. Áo cổn hai ống tay áo rộng, dài theo hình rồng lượn 12 khúc. Rồng thời lý nhé, thêu 11 trường, hoa văn, khắc gồm, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, chim trĩ, núi, rồng, lửa, gạo, cốc tế, dịu và chữ á, cái này ta kiếm ảnh rồi. Ăn bên trang cá ư ớ muối để chú thích. An Tư nhìn người thanh niên trước mặt mặc lên lễ phục lại vô cùng đẹp trai, khí thế đế vương bản bạc phóng ra bên ngoài, An Tư nhìn Lý Anh Tú không khỏi có chút si mê. Lý Anh Tú hỏi, thế nào? An Tư vội đỏ mặt túi đầu nói nhỏ, vậy hạ vô cùng đẹp trai rồi. Lý Anh Tú cười lớn. Chấm biết chấm đẹp trai từ nhỏ rồi. Một tên tự luyến cuồng. Lý Anh Tú lắc lắc mấy cái dây ngọc phía trước nói. Thế nhưng cái này cũng quá nặng đi, lại vướng tầm nhìn thế này, có thể cột sang hai bên được không? Tên này vậy mà định cột trôi lưu sang hai bên, các vua Lý mà sống lại không biết có muốn đem tên con cháu đời thứ N này bóp chết hay không? Người đến. Viên bách hộ lần nữa đi vào. Lý Anh Tú nói. Truyền lệnh cho các quan ngày mai vào cung hội triều. Nói rồi hắn quay sang An Tư nói. Ngày mai nàng đến sớm giúp chấm mặc nó đi. Ngày hôm nay đối với nhân dân Thăng Long cũng là một ngày vô cùng đặc biệt, dưới sự cố gắng của hàng ngàn công tượng Đại Việt Hoàng Cung cuối cùng cũng đã khánh công rồi. Diện tích của Hoàng Cung lấy toàn bộ lớp thành trung tâm, Lý Anh Tú để công tượng xây gạch bọc bên tường đất bên ngoài, lại xây thêm lầu các phía trên đổi tên thành Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành có 4 cửa, cửa Tường Phủ phía đông, cửa Quảng Phúc phía tây, cửa Đại Hưng phía nam, cửa Diệu Đức ở phía bắc. Bên trong xây Hoàng Cung xây điện Càng Nguyên làm nơi thiết triều, hai bên trái phải là điện Tập Hiền cùng điện Giảng Võ. Đằng sau Càn Nguyên là hai điện Long An và Long Thụy là chỗ Lý Anh Tú nghỉ ngơi, bên phải là điện Nguyệt Minh, bên trái là điện Nhật Quang. Đằng sau nữa là cung Thúy Hoa, sau này sẽ là hậu xê ung của hoàng đế. Ngoài ra còn có một vườn ngự viện tên Quỳnh Lâm, chỉ là cỏ hoa thú gì vẫn chưa có nhiều, ngược lại ngựa thì có một con song vĩ hồng. Đúng vậy, hắn chính là muốn đem ngựa vào trong vườn ngự viện chơi, ai dám có ý kiến. Lý Anh Tú rất nhân đạo vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cho mình và các bá quan thiết triều liền chọn lúc 8 giờ. Bá quan từ ngày hôm qua đã nhận được lệnh của bệ hạ liền thay vào triều phục, đầu đội mũ lương quan, tay cầm theo hốt đi vào triều. Trước điện Càn Nguyên là một khoảng sân lớn được lát gạch đá gọi là sân rồng, có đặt một cái chuông lớn, từ sân rồng đi lên dãy bậc thềm gọi là long chỉ có hành lang hai bên, lan can chạm khắc hình rồng. Các binh lính ngự lâm quân ăn mặc đẹp đẽ đứng dọc long chỉ, canh gác khắp hoàng cung. Điện Càn Nguyên được xây dựng vô cùng lớn mang đậm nét kiến trúc thời Lý, 12 hàng cột phía trước đều làm từ gỗ lim, hai người trưởng thành ôm mới hết, dưới chân mỗi trụ là bá hạ được chạm khắc bằng đá. Mái điện được xây làm 2 tầng, hệ thống đấu cùng nâng đỡ vương xa ra con vút lên như muốn thượng tiên. Vong. Tiếng chuông lớn trước sân rồng vang lên, điện Càn Nguyên mở rộng để cho bá quan đi vào tự giác chia ra hai ban văn võ chờ đợi hoàng đế đến. Không để mọi người chờ lâu liền có một giọng hô vang hữu lực. Bệ hạ giá lâm. Lý Anh Tú không tuyển chọn thái giám. Một là dân số Đại Việt quá ít, trai tráng còn không đủ đi làm lính lấy đâu ra thái giám, hai là hắn cảm thấy tước đoạt đi thứ quý nhất của một người đàn ông là một tội ác, vì vậy bên cạnh hắn đều là cấm quân. Lý Anh Tú cũng cảm thấy vậy không ổn, tốt nhất nên để An Tư mau chóng tuyển cung nữ thôi. hắn cảm thấy mình đã bắt đầu mang nặng tư tưởng phong kiến rồi. Lý Anh Tú mặc cổn miệng đi lên ngồi xuống long ỷ, Lý Anh Tú đặc biệt cho người lót tấm đệm bông ngồi cho đỡ êm mông, đặc biệt êm ái, hắn cũng không muốn đẩy đọa cái mông mình trên ghế rồng đến mức bị trĩ. Bái kiến bệ hạ. Quân thần liền không người làm lễ. Lý Anh Tú nói: "Các khanh bình thân." Như thường lệ các bộ lần lượt báo cáo lên các công việc, chỉ là đại việc nhỏ, công việc cũng không nhiều nên chỉ có một số vấn đề nêu ra. Thứ nhất liền hạ lệnh cho phép các sứ thần đến Thăng Long, lễ bộ chuẩn bị tiếp đón. Thứ hai là hoàng cung bắt đầu tuyển chọn cung nữ, thi hành chính sách trả lương như các công tượng, ký hợp đồng, không được có ràng buộc về thân thể đối với cung nữ cũng có những quyền lợi cơ bản của con người. Lý Anh Tú đem một bộ nhân quyền ra mà nói làm An Tư cảm động không thôi. Đại Việt tuy có trọng dụng nho giáo nhưng cũng giữ nét truyền thống riêng của mình, phụ nữ phải được tôn trọng, phải có địa vị của mình trong gia đình và cả xã hội nữa. Bá hạ, nó còn được gọi là Bí Hí, Thạch Long Quy, hình dáng như con rùa, đầu rồng, có sức mạnh kinh hồn, thích có vật nặng trên lưng, có thể cong cả trái núi một cách nhẹ nhàng. Truyền thuyết kể rằng, thở xa xưa, bá hạ thường cong tam sơn ngũ nhạc trên lưng, rồi nổi gió tạo sóng lớn. Hạ Vũ, vị vua đầu của nhà Hạ, Trung Quốc, liền hàng phục nó, dùng nó phụ giúp cho việc trị thủy của mình. Việc trị thủy xong, sợ nó lại đi lung tung gây họa, Hạ Vũ bèn làm một cái bia cực lớn ghi công trạng của nó, cho nó cõng. Tấm bia quá nặng khiến nó không đi đâu được nữa. Về sau, người ta thường dùng nó làm vật trang trí chân cột, chân bia đá biểu thị ý nghĩa muốn cột và bia ấy luôn vững chắc, đồng thời cũng tượng trưng cho sự trường thọ, các tưởng. Chương 72, Diên Hữu Tự. Lần thiết triều đầu tiên diễn ra cũng không quá lâu. Đến trưa liền xong việc, các quan lại cũng có thể trở về dùng cơm, sau đó buổi chiều lại đến các bộ để làm việc. Lý Anh Tú cũng trở về điện Long An, trong khuôn viên điện này cũng là thủ phủ. Đinh, ký chủ hoàn thành giai đoạn 2 nhiệm vụ xây dựng vương quốc, mở ra giai đoạn 3, tuyển hoàng hậu. Chỉ một dòng ngắn ngủi nhưng lại làm khó độc thân cầu 20 mấy năm Lý Anh Tú. Thực ra hiện tại làm Đại Việt chi chủ chỉ cần Lý Anh Tú một lệnh vừa ra sẽ có hàng ngàn thiếu nữ đầu nhập đến tranh nhau vỡ đầu muốn làm vợ hắn đi. Nhưng với tư cách người hiện đại xuyên không, hắn muốn người mình cưới, làm bạn với mình đến bạc đầu phải là người hắn yêu và từ đối phương cũng vậy. Nên nhiệm vụ này có thể sẽ không thể hoàn thành một sớm một chiều được. Lý Anh Tú lắc lắc đầu một mình đi đến thủ phủ, hắn vẫn còn nhớ mình còn một lượt triệu hoán chưa sử dụng đến. Thế nhưng trong bệ đá cổ lúc này lại ngồi đó một người đàn ông thân trên cởi trần, màu da cổ đồng, tóc dài đến vai, trên đầu còn đính 3 chiếc lông chim. Đây chính là người đã mang hắn đến đây. Lạc Long Quân. Thanh niên, ngươi đã đến. Nhìn thấy hắn, Lạc Long Quân mỉm cười nói. Lý Anh Tú kinh ngạc hỏi. Sao ngài lại có thể đến đây, không phải ràng buộc pháp tắc ngài không thể đến nơi này sao? Lạc Long Quân vẫn nhẹ nhàng cười nói. Đây chỉ là một tia thần thức của ta nằm trong hệ thống mà thôi. Khi ngươi hoàn thành xong giai đoạn 2 của nhiệm vụ liền có thể thấy được ta. Lý Anh Tú đột nhiên bổ nhào vào lòng Lạc Long Quân khóc lớn. Ngài không biết nha. Đem ta vứt bỏ tại nơi này, ta thật cực khổ. Đám dân bản xứ liên tục ăn hiếp ta. Ta ủy khuất, cầu an ủi, cầu ban thưởng. Lý Anh Tú như một vị thiếu phụ ủy khuất khóc lớn làm Lạc Long Quân da gà nổi lên, đạp hắn một cái lăn ra khỏi bệ đá cổ. Lạc Long Quân ho một tiếng nói. Ta chỉ muốn nói ngươi đã làm rất tốt. Thanh niên, cố gắng lên, Việt tộc trông cả vào người. Vừa nói xong liền biến mất như sợ Lý Anh Tú lại bổ nhào vào hắn lần nữa. Lý Anh Tú hậm hực xì một tiếng. Quá keo kiệt nha, lâu lắm mới xuất hiện lại không thể ban thưởng một chút. Lý Anh Tú lại kêu gọi hệ thống. Đinh, xác định triệu hoán. Triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công linh nhân hoàn thái hậu Ỷ Lan. Vâng. Trong đầu Lý Anh Tú vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn vậy mà triệu hoán đến thái hậu Ỷ Lan. Nếu nói trong lịch sử Việt quốc top 10 người phụ nữ quyền lực nhất tuyệt đối sẽ có Ỷ Lan. Hai lần nhất chính, một tay trèo chống ổn định triều đình khi vua còn nhỏ để Lý Thánh Tông có thể bình chiêm, để Lý Thường Kiệt có thể phá tống. Tuy có nhiều ẩn tình đến thời hiện đại có nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận trong thời thế vua còn nhỏ tuổi, quân giặc lăm le xâm lược Ỷ Lan đã có công không nhỏ để bảo vệ Giang Sơn nhà Lý. Từ trong bệ đá cổ bước ra một người phụ nữ thân mặc đi, huy địch, trên đầu đội mũ phượng, dung mạo vô cùng xinh đẹp dù đã gần 40 nhưng vẫn vô cùng quý phái. Thế nhưng nhìn Ỷ Lan, Lý Anh Tú trong lòng lại tràn lên một cảm xúc nghẹn ngào. Hắn không nhịn được liền hô lên. Mẹ! Dung mạo của Ỷ Lan vậy mà vô cùng giống với mẹ hắn. Lý Anh Tú đã ở dị giới này gần 1 năm, rời xa gia đình vĩnh viễn, hắn lại không nhớ mẹ hắn sao? Có chứ, chỉ là làm một đấng nam nhi gánh trên vai trọng trách của cả một dân tộc hắn không thể bày tỏ ra vẻ yếu đuối của mình. Nhưng trong sâu trong tâm hắn thật sự nhớ nhà, nhớ cha mẹ của mình. Ỷ Lan từ trong bệ đá cổ bước ra nghe Lý Anh Tú gọi mình một tiếng mẹ. Nhìn kỹ lại nàng lại không khỏi hô lên. Càn Đức. Càn Đức là tên của vua Nhân Tông, con trai của Ỷ Lan. Nhưng rất nhanh Ỷ Lan ý thức được điều không đúng liền hành lễ. Ỷ Lan bái kiến bệ hạ. Ỷ Lan hành lễ cũng làm Lý Anh Tú triệt để tỉnh lại, hắn biết đây là Ỷ Lan mà không phải mẹ hắn. Mẹ hắn không thể nào đến đây được. Lý Anh Tú hít sâu một hơi nói. Thái hậu miễn lễ. Thực xin lỗi, dung mạo của Thái hậu thật quá giống mẹ chấm. Ỷ Lan cũng mỉm cười nói. Thật kỳ lạ, dung mạo của bệ hạ cũng rất giống Càn Đức đây. Vua Nhân Tông là một tay Ỷ Lan giáo dục lên. Nàng đối với vua Nhân Tông vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng vô tận tình thương của mẹ. Lý Anh Tú cười nhẹ nói. Có lẽ cũng bởi vì ta là con cháu của dòng họ Lý, còn sót lại chút ghen nào đó đi. Hắn chính là con cháu đời thứ N của dòng họ Lý, Ỷ Lan chính xác là tằng tổ tiên của hắn, hai thế hệ cách biệt gần 1.000 năm. Lý Anh Tú bắt đầu quan sát thông tin của Ỷ Lan. Ỷ Lan, vợ vua Lý Thánh Tông, mẹ của vua Nhân Tông, người phụ nữ tài giỏi có thể thay vua tạm thời trưởng khống cả triều đình. Tư chất, SS. Kỹ năng, nhân tâm. Nhân tâm, người có kỹ năng này hiểu rất rõ về lòng người, biết thu mua lòng người để nhận được sự tôn kính từ họ. Lý Anh Tú không khỏi gật đầu, kỹ năng này đúng là phù hợp với Ỷ Lan. Nàng khi còn sống vô cùng được các đại thần trọng vọng, sau khi chết đi nhân dân khắp nơi thờ phụng. Lý Anh Tú sắp xếp cho Ỷ Lan nghỉ ngơi lại điện nguyệt mình, lại gọi An Tư tuyển gấp một số cung nữ đến hầu hạ nàng, dù sao người ta cũng đường đường là thái hậu, không thể giống như hắn suốt ngày quần nhau với đám tráng hán cấm quân. Phi, không đúng, là xung quanh hắn đều là cấm quân hầu hạ. Cũng không đúng. Cảm thấy kỳ lạ liền không nói nữa. Lý Anh Tú suy nghĩ một chút, hắn triệu hoán văn thần võ tướng cũng có, công chúa cũng có, thái hậu giờ cũng có. Hắn đột nhiên nghĩ liệu hắn có thể triệu hoán đến hoàng đế không? Trong lịch sử không thiếu những vị vua tài năng như vua Thánh Tông, vua Quang Trung nhưng những người đó liệu có tuyệt đối trung thành với hắn hay không? Hoàng đế lại có thể chịu phục tùng một vị hoàng đế khác sao? Hệ thống, ta liệu có thể triệu hoán đến hoàng đế không? Đinh, về mặt lý thuyết mà nói ngài sẽ không triệu hoán ra hoàng đế. Vì sao? Đinh, giống như một núi không thể có hai hổ vậy. Các văn thần võ tướng có thể phục tùng ngài vì trên người ngài có mang long mệnh. Dưới sự ảnh hưởng của bản hệ thống đương nhiên bọn họ sẽ vô cùng trung thành. Nhưng các vị hoàng đế lại khác, trên người bọn họ cũng mang long mệnh, bọn họ luôn có tư tưởng bá quyền sẽ không chịu làm bề tôi của ai bao giờ, hệ thống tuy có ảnh hưởng đến tâm lý của danh nhân triệu hoán nhưng không thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của họ. Do để tránh những phiền phức có thể xảy ra. Từ khi Đức Lạc Long Quân sáng tạo ra hệ thống đã thêm vào điều hạn chế. Lý Anh Tú gật đầu, Lạc Long Quân không hổ là thủy tổ của Việt tộc, suy nghĩ đều rất rõ ràng, kỹ càng. Buổi chiều hôm đó Lý Anh Tú ăn mặc thường phục đi ra bên ngoài. Chùa Diên Hữu được hắn chọn xây dựng rất gần với kinh thành, tại một hồ nước nhỏ, bên trong có hoa sen, chùa được xây dựng trên một cây cột lớn, các mai ngói vươn ra như một đóa hoa sen nở giữa trời đất vậy. Lý Anh Tú đặt Diên Hữu tự ở ngoài thành, chỉ có một vị sư đến từ khai quốc tự trông coi để người dân kinh đô đến hành hương. Chùa Diên Hữu rất nhỏ nên người vào một lần cũng chỉ hơn 10 người, những người còn lại phải xếp hàng phía dưới đứng thành một hàng dài. Lý Anh Tú không chen vào mà đứng phía ngoài ngắm nhìn nó. Đây mới chính là bản gốc của chùa Diên Hữu, mang đậm nét kiến trúc thời Lý. Không phải là chùa Diên Hữu mà những người hiện đại thường thấy, nó chỉ là bản phục dựng mà thôi, bản gốc đã bị Tây Dương đặt mìn nổ sập từ năm 1954 trước khi chúng rút đi rồi. Diên Hữu tự, được vua Lý Thái Tông xây dựng khi cầu nguyện có được hoàng tử nối dõi. Kỹ năng, gia tăng sức sinh sản cho hoàng đế. Người dân đến đây cầu nguyện có khả năng cao sinh được con cái. Lý Anh Tú cạn lời. Hệ thống, ngươi có biết ta vẫn là một độc thân cậu không? Lại đem một cái công trình gia tăng sức sinh sản cho ta làm gì? Còn nữa, ta là nam nhân nha, nam nhân sẽ không sinh. Vì sao ngươi lại nói gia tăng sức sinh sản? Ta sở sở sủ ô mẹ nhà ngươi. Hệ thống tuyệt nhiên im lặng không trả lời hắn rồi. Đi du lịch mà nhìn cái thành nội Huế muốn nản, đẹp thì có đẹp nhưng mà cung điện thấp lẹ tẻ, không được bề thế uy nghi như hoàng thành Thăng Long. Tương truyền anh ánh bị sĩ phu Bắc Hà ghét bỏ nên không dám đặt đô tại Thăng Long mà phải đặt đô tại Phú Xuân. Ảnh thủ sĩ phu Bắc Hàn nên kéo sập luôn cái hoàng thành Thăng Long đem về Phú Xuân xây cho bỏ ghét. Anh con của anh ánh lại bá hơn, đánh thành gia định không được vì thành được xây bằng gạch quá chắc chắn, phải vây cho quân Lê Văn Khôi chết đói, sau đó con anh ánh cho nổ luôn cái thành bằng gạch xây lại cái thành bằng đất để sau này Pháp nó đánh cho dễ. Đến cạn lời với hai cha con nhà này. Chương 73, mẹ. Tương truyền tại vị trí của chùa một cột ngày nay vào thời nhà Đường có một cột đá, phía trên có ngôi lầu ngọc, bên trong có tượng Phật Quan Âm. Vua Lý Thái Tông thường đến đây cầu nguyện. Vậy mà cầu được hoàng tử nối dõi, vua liền sai người tu sửa nơi đây thành chùa, và xây thêm một ngôi chùa nữa bên cạnh và gọi cả quần thể là Diên Hữu tự. Bên cạnh chùa một cột là một thửa ruộng nông. Lý Anh Tú vậy mà thấy giữa ruộng có một quả chuông lớn, bên trên đầy rùa là rùa. Không cần ai giới thiệu hắn cũng biết chắc chắn đây chính là một trong An Nam tứ đại khí chuông quy điển. Chuông này chính là do Ỷ Lan cho người đúc nặng đến 12.000 cân đặt tên là Giác Thế Chuông, chuông thức tỉnh thời. Buồn cười chính là chuông làm xong vì nặng quá nên treo lên không được mà để dưới đất lại đánh không kêu. Không biết tên nào đầu sỏ vậy mà lệnh vứt chuông xuống một thửa ruộng bên cạnh chùa một cột, vậy mà ném chuông xuống ruộng này liền có nhiều rùa đến ở, từ đó Giác Thế Chuông cũng bị gọi là chuông quy điển. Lý Anh Tú cũng không ngờ hệ thống còn có thể bê luôn chuông quy điển vào. Xem như là quà khuyến mãi đi. Dù sao Lý Anh Tú cũng không tính động đến nó, cùng lắm lâu lâu cho người đến đây bắt rùa nướng ăn mà thôi. Đi Diên Hữu tự trở về sắc trời cũng đã tối. Lý Anh Tú từ khi lập quốc xong việc ăn uống của hắn không sơ sài như ngày xưa nữa mà do Ngự Thiện Phòng chăm sóc. Nhưng Lý Anh Tú vì tiết kiệm nên một bữa ăn cũng chỉ dùng 3 món ăn, một món canh mà thôi. Được ăn tối trong một cung điện xa hoa, rộng rãi, được người hầu phục vụ đến tận miệng, nếu đổi lại là người khác liền vui vẻ không ngậm miệng lại được, thế nhưng Lý Anh Tú lại cảm thấy rất trống vắng. Bình thường trong thủ phủ hắn ăn cùng với Thánh Gióng, thỉnh thoảng còn có Cao Lỗ, Lữ Gia, nhưng bây giờ Thánh Gióng đã về trời, Cao Lỗ, Lữ Gia có phủ đệ riêng. Lý Anh Tú bắt đầu cảm nhận được vị trí của một vị hoàng đế. Vì sao hoàng đế thường xưng là quả nhân? Là để khẳng định quyền uy của mình là lớn nhất. Nhưng đồng thời quả nhân chính là người cô độc. Đúng vậy, quân vương ngày xưa chính là cô độc. Lý Anh Tú giờ mang mệnh quân vương nhưng hắn lại sợ cô độc. Hắn cũng chỉ là một người bình thường, khao khát có một gia đình bình thường đầy đủ như bao người khác. Thấy bệ hạ không động đũa, Viên Bách Hộ lo lắng hỏi. Bệ hạ, thức ăn không ngon sao? Lý Anh Tú lắc đầu nói. Không có việc gì. Đem lên cho chấm một bình rượu, thức ăn đem ra ngoài sân đi. Tuân lệnh bệ hạ. Một cái sạp gỗ được khiêng ra đặt trước sân điện, một mâm thức ăn cùng một bình rượu. Lý Anh Tú ngồi vừa nhìn trăng vừa uống rượu, vầng trăng sáng dị giới như chiếu sáng cõi lòng cô đơn u tối của hắn, thế nhưng cũng làm hắn thực sự nhớ nhà. Nhớ người cha nghiêm khắc hay cầm roi giang dạy hắn, nhớ người mẹ bao dung hay bảo vệ hắn trước những trận đòn roi của cha. Cha hắn trải sẵn cho hắn một con đường có thể tìm một công việc ổn định, hắn không nghe quyết tâm đi con đường của mình. Mẹ hắn vẫn ủng hộ hắn, cha hắn dù không nói gì nhưng vẫn âm thầm ủng hộ con trai của mình. Thế nhưng lúc đó hắn rất vô tâm, xem những đồng tiền cha mẹ đưa cho là điều hiển nhiên, tiêu xài phung phí. Giờ nhìn trăng nghĩ lại, hắn chợt nhận ra theo năm tháng hắn lớn lên, cha mẹ hắn đê. Già. Cha không còn đủ sức để cầm roi rượt hắn chạy khắp nhà, giọng mẹ không còn thanh để hát cho hắn nghe những lời ru lúc nhỏ. Lý Anh Tú khẽ ngâm giọng có chút thê lương. Sàng tiên minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng xương. Cử đầu kháng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương. Ha ha ha. Lý Anh Tú cười thê lương, cô độc lại uống rượu. Uống đến khi mắt hắn đã nhòa đi, suy nghĩ cũng không còn tỉnh táo. Chợt một vòng tay ôm Lý Anh Tú vào ngực ôn nhu nói. Hai tử, ngươi không cô độc, cả Đại Việt này chính là gia đình của ngươi. Lý Anh Tú khẽ ngước nhìn lên nhìn dung mạo của người này, hắn ủy khuất nói. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Hắn ôm chặt lấy người phụ nữ, trong lòng đột nhiên vô cùng ấm áp an ổn. Mắt hắn nặng trĩu, không kìm được liền ngủ đi. Ánh nắng sớm làm Lý Anh Tú bừng tỉnh, hắn cảm thấy mình gối trên một thứ gì đó mềm mại, như là đùi của một ai đó. Đêm qua hắn đã gặp mẹ. Hả, mẹ sao? Lý Anh Tú giật mình bật dậy, hắn vậy mà gối trên đùi của Ỷ Lan ngủ suốt đêm qua, mà nàng cũng để hắn cứ gối lên đùi nàng như vậy. Khi đó nàng thực sự có cảm giác của một người làm mẹ, hệt như ngày xưa nàng hay làm gối để vua Nhân Tông gối đầu lên vậy. Xin lỗi, đêm qua chấm uống say làm phiền Thái Hậu rồi. Lý Anh Tú ngại ngùng nói. Không ngờ hắn lại nằm trên đùi nàng ngủ một đêm, hẳn là rất mỏi. Ỷ Lan mỉm cười hiền lành nói. Bệ hạ không cần khách khí. Chỉ cần bệ hạ thoải mái là được. Nói rồi nàng toan đứng lên, nhưng bởi vì ngồi suốt một đêm máu cong lưu thông được, chân tê dần làm Ỷ Lan không thể đứng vững liền lảo đảo muốn ngã. Lý Anh Tú vội đỡ nàng nói. Để chấm dịu Thái Hậu về cung đi. Nói rồi không cần Ỷ Lan đồng ý liền từng bước dịu nàng về Minh Nguyệt Cung. Về đến Minh Nguyệt Cung, Ỷ Lan nói. Bệ hạ hẳn là đói đi. Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị sẵn cháo nóng. Ngài ở lại dùng bữa sáng luôn đi. Lát sau Ngự Thiện Phòng đã mang lên một bát cháo lớn, Ỷ Lan cẩn thận múc cháo cho Lý Anh Tú. Đêm qua hắn uống rượu say giờ tỉnh lại trong bụng trống rỗng nên cũng không để ý cháo nóng liền hút vào. Ỷ Lan vội vàng quan tâm nói. Bệ hạ từ từ một chút kẻo nóng. Trong lòng hắn chạy qua một cổ nước ấm, ngoài mẹ ra chưa ai từng quan tâm hắn như vậy. Lý Anh Tú bây giờ trong đầu muôn vàn suy nghĩ vẫn không quyết định được. Ỷ Lan nhìn hắn không ăn cháo liền hỏi. Bệ hạ, cháo không ngon sao? Lý Anh Tú như quyết định điều gì đó quan trọng. Hắn đặt chén cháo xuống bàn nhìn nàng nghiêm túc nói. Thái hậu, ngài có thể là mẹ ta sao? Lần này hắn xưng ta mà không phải xưng chấm. Ỷ Lan vô cùng giống mẹ hắn, trải qua một năm cô đơn nơi dị giới, lần lượt những người bên cạnh hắn ra đi, giữa quân thần cũng không phải nói thân mật là thân mất, Lý Anh Tú thực sự rất cô đơn, hắn khao khát có được tình thân, có một gia đình. Thấy Ỷ Lan không phản ứng hắn thất vọng nói. Nếu không thể thì. Không đợi hắn nói hết câu Ỷ Lan liền giật mình nói. Ta có thể không? Vừa rồi nàng chính là bị câu hỏi của Lý Anh Tú làm giật mình. Lý Anh Tú lớn lên vô cùng giống con trai nàng Can Đức, đi đến dị giới này nàng cũng chỉ là một thân một mình, đem qua nhìn vẻ cô độc thê lương của Lý Anh Tú mâu tính trong lòng nàng không khỏi nổi dậy. Lý Anh Tú không biết đêm qua lúc hắn ngủ Ỷ Lan đã vớt ve khuôn mặt hắn không biết bao nhiêu lần, lúc đó nàng xem hắn chính là con nàng đi. Mẹ! Lý Anh Tú dùng cách xưng hô để thay câu trả lời. Ỷ Lan che cái miệng không tin được nói. Vậy hả? Mẹ có thể gọi ta là Anh Tú. Anh Tú, Hoàng Nhi. Ỷ Lan vui mừng vậy mà gọi loạn lên. Nàng lần nữa ôm Lý Anh Tú vào ngực, Lý Anh Tú cũng nhắm mắt hưởng thụ tình yêu mẫu tử từ Ỷ Lan. Viết đoạn này ta cứ cảm thấy lạ lạ. Đến 8 giờ Lý Anh Tú vẫn đúng giờ lên triều, An Tư từ sớm đã đến giúp hắn mặc lên triều phục. Mặc dù trong cung đã tuyển cung nữ, không cần thiết An Tư phải làm nhưng nàng vẫn đến. Lý Anh Tú cũng bố trí cho nàng ở Minh Nguyệt Cung bầu bạn với Ỷ Lan. Bái kiến bệ hạ. Các bá quan quen thuộc hành lễ với hoàng đế bệ hạ. Lý Anh Tú nói. Các khanh miễn lễ. Hôm nay chấm có việc muốn thông báo. Các bá quan liền chăm chú lắng nghe xem hoàng đế muốn thông báo chuyện gì. Lý Anh Tú trầm trầm nói, giọng vang cả đại điện. Chấm đã vừa nhận Ỷ Lan làm mẹ, phong Ỷ Lan làm linh nhân hoàng thái hậu, tiếp quản cung Minh Nguyệt. Linh nhân hoàng thái hậu. Các vị đại thần liền xôn xao lên, Ỷ Lan mới được triệu hoán đến nên ngoại trừ An Tư ra thì những vị quan lại khác vẫn chưa biết. Mấy vị đại thần thời Lý Trần như Tô Hiến Thành, Lê Phụng Hiểu, Chu Văn An, Lê Văn Hưu, tất cả mọi ánh mắt vậy mà đổ dồn về Lê Văn Thịnh. 11. Diên Hữu, phúc lành lâu dài. Bởi vì xây lên do vua Thái Tông cầu được hoàng tử nên bê luôn cái sức sinh sản vào đây. Có những danh nhân ta triệu hoán đến nhưng cũng chẳng để làm gì, cũng chỉ là nhân vật phụ giới thiệu cho mọi người biết. Còn ảnh hưởng đến chuyện vẫn là các đại thần trong lịch sử nước nhà. Chương trước ghi sai về chùa Diên Hữu đã sửa lại. Chương 74, Ỷ Lan và Lê Văn Thịnh. Thấy quần thần biểu lộ, Lý Anh Tú trầm giọng hỏi: "Các khanh có ý kiến gì không?" Lê Văn Thịnh liền dẫn đầu nói: "Bệ hạ anh minh." Quần thần cũng cúi đầu hô: "Bệ hạ anh minh." Lý Anh Tú hài lòng lại hỏi: "Việc chuẩn bị tiếp đón sứ thần đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Lê Văn Hưu thân làm lễ bộ thượng thư liền bước ra nói: "Bẩm bệ hạ, mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ là không biết bệ hạ muốn ai đại diện Đại Việt đón tiếp bọn hắn." Người đón tiếp sứ thần vô cùng quan trọng, là bộ mặt của Đại Việt, cũng là người tiếp xúc trực tiếp với các sứ đoàn, nếu chọn người không phù hợp hoặc thiếu năng lực thì quốc thể Đại Việt mất hết, mà Đại Việt cũng trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Lý Anh Tú suy nghĩ một chút liền chọn ra được nhân tuyển. "Lê học sĩ, khanh có dám nhận nhiệm vụ này không?" "Đúng vậy, người Lý Anh Tú chọn chính là Lê Văn Thịnh." Năm xưa chiến công lừng lẫy nhất của Lê Văn Thịnh chính là dùng miệng lưỡi đòi lại từ Bắc Quốc 6 huyện ba động về cho Việt quốc, nhân tài như thế không chọn lại chọn ai đây? Lê Văn Thịnh liền đứng ra nói: "Thân bất tài nhưng quyết sẽ không phụ lòng bệ hạ." Lý Anh Tú gật đầu vui mừng nói: "Vậy chấm phong khanh làm lễ bộ Hồng Lô tự đảm nhiệm đại diện đón tiếp sứ thần lần này." Hồng Lô tự là một trong ngũ tự khanh quan hàm chánh ngũ phẩm, còn cao hơn chức vị Hàn Lâm viện học sĩ của Lê Văn Thịnh một bậc, tòng ngũ phẩm. Lê Văn Thịnh túi đầu tạ ơn liền bước vào trong hàng. Lý Anh Tú lại quay sang hỏi Phạm Tu: "Bên binh bộ phối hợp với bên công bộ đã xong việc chưa?" Phạm Tu liền bước ra nói: "Bẩm bệ hạ, chuẩn bị cho đón tiếp sứ thần 2000 binh sĩ đã tập trung về Thăng Long ngày đêm thao luyện, hiện tại mọi thứ gần như đã hoàn tất." Phạm Tu vào hàng cao lâu cũng bước ra báo cáo: "Bẩm bệ hạ, khí giới, khải giáp cũng đã chuẩn bị xong, đã phân phát xuống cho các quân. Đại sứ quán cũng đã xây xong, mời bệ hạ kiểm tra." Lý Anh Tú hài lòng gật đầu nói: "Tốt lắm, chiều nay chấm sẽ đến đại sứ quán thử xem sao." Đại sứ quán là mở khóa công trình, không phải là ban thưởng công trình nên Lý Anh Tú cũng đành phải phái người xây lên thôi. Không biết hiệu quả sẽ là gì. Chợt nghĩ đến cái gì, Lý Anh Tú nói: "Đám tù binh quý tộc kia tạm thời triệu hồi trở lại kinh thành giam giữ trong hình bộ, tăng khẩu phần ăn cho bọn hắn một chút, đừng để sứ giả đến lại nói chúng ta ngược đãi tù binh." Đám tù binh quý tộc bị bắt một mực bị Lý Anh Tú đem đi làm lao động công ích, không hề có sự biệt đãi nào khác so với tù binh bình thường. Nay sứ thần sắp đến cũng là lúc nên đem bọn hắn trở lại chăm sóc một chút, như thế bán mới có giá, à không, chuộc mới có giá. Cứ như vậy đi, bái triều. Lễ bộ thượng thư đến ngự thư phòng gặp chấm. Hôm nay tan triều khá sớm nên các quan lại cũng không về nhà mà trở về các bộ làm việc. Triều đình thực hiện quy chế một ngày làm 8 tiếng, ai trốn bỏ về nhà nhất định sẽ bị ăn gậy, chỉ trừ khi bị hoàng đế gọi đến thì may ra mới có thể rời khỏi cơ quan trước giờ mà thôi. Ngự thư phòng nằm ở Điện Long An, Lý Anh Tú bình thường sẽ ở đây phê duyệt các loại tấu chương từ các bộ gửi lên. Nếu so với các triều đình phong kiến quân chủ tập quyền thì Lý Anh Tú cho các thượng thư các bộ quyền lực rất lớn, hầu như mọi chuyện đều có thể để các bộ giải quyết. Lên đến tay hắn ngược lại chỉ là số nhỏ cần sự quyết định của Lý Anh Tú. Ví dụ như lần này binh bộ Phạm Tu gửi lên danh sách xin được cấp tiền mua 100 ngựa đại lý, 200 ngựa Mông Cổ, tuyển thêm 100 trọng trang bộ binh cùng 50 trọng trang kỵ binh. Chỉ riêng cái này cần phải tiêu tốn 150 đơn vị vàng nhất thiết phải thông qua Lý Anh Tú phê chuẩn, dù sao tiền đồng nằm ở hộ bộ nhưng tiền vàng lại nằm trong tay Lý Anh Tú. "Bệ hạ, lễ bộ thượng thư cầu kiến." Bách hộ phía bên ngoài lớn giọng hô. Lý Anh Tú nói: "Gọi vào." Lê Văn Hưu một bộ triều phục màu đỏ đi vào túi người chào Lý Anh Tú. "Bái kiến bệ hạ." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Miễn lễ. Khanh biết gì về Thái Hậu và Lê Văn Thịnh?" Lê Văn Hưu hơi ngạc nhiên, không ngờ bệ hạ gọi hắn đến chỉ hỏi việc này. Từ thái độ của quần thần, Lý Anh Tú đương nhiên phát hiện sự không bình thường, gọi Lê Văn Hưu đến cũng chỉ bởi Lê Văn Hưu là sử gia, hiểu biết rộng, hẳn là sẽ biết vấn đề này. Lê Văn Hưu suy nghĩ một chút mới hỏi: "Bệ hạ có biết vụ án Hồ Dâm Đàm?" Lý Anh Tú gật đầu. Vụ án Hồ Dâm Đàm cho rằng Lê Văn Thịnh âm mưu phản địch, tại Hồ hóa hổ giết vua. Sau vụ án đó, vua Nhân Tông nể tình Lê Văn Thịnh có công lớn với đất nước liền tha chết nhưng bị đi lưu đày, Lê Văn Thịnh cũng mất sau đó không lâu. Thấy Lý Anh Tú tỏ vẻ biết, Lê Văn Hưu mới nói tiếp: "Thực ra vụ án Hồ Dâm Đàm rõ ràng là có ẩn khúc, không có gì chứng minh được là Lê học sĩ hành thích vua, nhưng vụ án đó vẫn được xét xử nhanh chóng. Người sau này cho rằng đây chính là âm mưu của Thái hậu để hạ bệ Lê học sĩ. Lý Anh Tú a một tiếng lại nói.
Động cơ.
Động cơ để Thái hậu hại Lê Thái Sư là gì? Lê Văn Hưu lắc đầu nói.
Thần không dám đoán bừa.
Khi đó người ta chỉ nói Thái hậu là người sùng đạo Phật, có xung đột với Lê học sĩ là đại diện cho phái Nho giáo, nên Thái hậu lập kế hoạch để hạ bệ Lê học sĩ.
Lý Anh Tú lắc đầu.
Lúc đó trong triều vua và Thái hậu đều sùng đạo Phật, Thái sư Lê Văn Thịnh cầm đầu nhóm Nho giáo rất phản đối việc Thái hậu xây nhiều chùa triển thế, nhưng đây không đủ là lý do để một người tài giỏi, hiểu nhân tâm như ỷ Lan lại đi hãm hại một vị công thần của Đại Việt. Huống chi ỷ Lan chỉ nhiếp chính hơn 10 năm, khi trao quyền lại cho vua Nhân Tông đến vụ án của Lê Văn Thịnh cũng ngọt nghét gần 10 năm. Hai người căn bản không có lợi ích xung đột.
Hắn nói,
rõ ràng chỉ là thuyết âm mưu vô căn cứ.
Người đâu, mời Thái hậu cùng Lê học sĩ đến gặp chấm.
Không lâu sau ỷ Lan đã đến, Lý Anh Tú liền bàn cho nàng ghế ngồi. Hơn 10 phút sau Lê Văn Thịnh mới đến. Lê Văn Thịnh nhìn Lý Anh Tú, sau đó nhìn ỷ Lan hơi ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh liền không người chào.
Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Thái hậu.
Lý Anh Tú gật đầu nói,
ái khanh miễn lễ.
Chấm gọi ngươi đến bởi vì nghĩ giữa ngươi và Thái hậu có một chút khúc mắc. Chấm nghĩ có thể giải quyết một chút.
Lý Anh Tú kể lại một lượt vụ án dâm đàm, phân tích động cơ của Lê Văn Thịnh, rõ ràng Lê Văn Thịnh không hề có động cơ nào để giết vua Nhân Tông cả.
Lê Văn Thịnh thở dài nói,
bệ hạ, thực sự thần không có ý kiến, khúc mắc gì với Thái hậu.
Thần đã chết một lần, giờ làm kiếp khác, những chuyện cũ không liên quan.
Ỷ Lan cũng thở dài nói,
vụ án năm đó ta cũng đã lùi về hậu cung, không xen triều chính, vụ án của Lê học sĩ cũng có quá nhiều đoạn khúc, lúc đó ta cũng hoàng nhi dễ tin vào các hiện tượng kỳ lạ nên dễ hàm đoan cho ngài.
Mong Lê học sĩ lượng thứ.
Lê Văn Thịnh vội nói.
Thái hậu quá lời.
Chuyện cũ không nên nhắc, hiện tại thần có thể sống lại lần nữa chỉ mong sống lâu thêm một chút để có thể phụng sự Đại Việt.
Lý Anh Tú vui mừng nói.
Nói hay lắm, Thái hậu là mẹ chấm, khanh là cánh tay của chấm, có thể hòa hợp chấm thực sự vui mừng.
Hôm nay chấm dặn dò ngự thiện phòng làm thức ăn khanh ở lại dùng bữa cùng với chấm và Thái hậu, ân oán khi xưa xem như xóa bỏ.
Tuân lệnh bệ hạ.
Trưa hôm đó tại hoàng cung bữa cơm thân mật xem như xóa bỏ ân oán giữa hai người.
Buổi chiều Lý Anh Tú liền mặc thường phục đi ra hoàng thành, lớp thành giữa.
Đại sứ quán được xây dựng gần cửa nam của hoàng thành, Lý Anh Tú dặn dò bách hộ đi cách xa mình một chút liền đi thẳng đến đại sứ quán.
Ta là giải phân cách.
Vụ án hồ dâm đàm hung thủ có phải là Lê Văn Thịnh hay không?
Hay bị ỷ Lan hãm hại, ta ở đây không dám khẳng định điều gì.
Tại đây thứ nhất là điều hòa quan hệ giữa hai nhân vật trong chuyện.
Thứ hai là nếu lên ý kiến của ta về vụ án này.
Ta một mực tin tưởng một người anh minh như ỷ Lan lại có thể hãm hại Lê Văn Thịnh.
Ý kiến này là phán đoán chủ quan dựa trên động cơ của hung thủ.
Giả sử nếu Lê Văn Thịnh bị hạ bệ, ai là người có lợi nhất?
Ta không biết nhưng ta cho rằng không phải ỷ Lan, bởi vì giai đoạn ỷ Lan trao quyền cho vua là khoảng năm 1084, trong khi vụ án xảy ra năm 1096. Qua thời gian dài như vậy, ảnh hưởng của Thái hậu trong triều cũng không còn quá nhiều, rất ít xung đột với Thái sư, vậy nàng vì sao phải sắp đặt một âm mưu để hại Lê Văn Thịnh?
Chương 75, Đại sứ quán.
Đại sứ quán, nơi ở của các đoàn sứ giả đến kinh đô. Được trang bị đầy đủ các tiện nghi, bề thế mang đến cảm giác cho sứ đoàn Đại Việt vô cùng phát triển và thịnh vượng. Chức năng đặc biệt, có thể thuê binh lính từ các quốc gia có bang giao với Đại Việt.
Lý Anh Tú kinh ngạc vô cùng.
Đại sứ quán lại có thể thuê binh sĩ từ các quốc gia khác đến.
Hắn đi vào bên trong đại sứ quán, bởi chưa có đoàn sứ giả nào đến nên bên trong đặc biệt vắng vẻ.
Đại sứ quán chiếm một diện tích tầm 400 mét vuông được chia ra làm hai phần rõ rệt. 2/3 diện tích là nơi ở của các sứ đoàn, 1/3 còn lại Lý Anh Tú thấy có bóng người, hẳn là nở tờ cờ đi.
Lý Anh Tú vừa đi qua bên phía lầu các của nở tờ cờ liền xuất hiện 6 người đàn ông trung niên bước ra.
Trang phục của họ có giống nhau nhưng cũng có khác nhau.
Hai người mặc giao lĩnh cùng với nhu quần nhưng không phẳng phiu như nhu quần Đại Việt mà có nếp gấp, Lý Anh Tú đoán hẳn là đến từ Bắc Quốc. Một người mặc áo khoác da lông, tướng người thu kệ hung hãn, Lý Anh Tú liền đoán chính là đến từ Nguyên Quốc. Ba người còn lại ăn mặc lại theo chiều hướng giống như người theo kiểu người Chăm và người Khmer.
Bái kiến bệ hạ.
Cả 4 người thuần thục tiếng Việt hướng hắn chào hỏi.
Lý Anh Tú gật đầu hỏi,
các ngươi là ai?
Hai người mặc giao lĩnh nhìn người mặc áo da lông có vẻ hơi sợ sệt, tên mặc áo da lông liền nói trước giọng ồm ồm.
Bẩm bệ hạ, thần là sứ giả đến từ Nguyên Quốc.
Tiếp sau đó 4 người còn lại lần lượt là sứ giả của Đại Lý Quốc, Tống Quốc, Ai Lao Quốc, Châm Lạp Quốc và Trăm Quốc. Những quốc gia này đều là những nước đã có quan hệ ngoại giao với Đại Việt trong thời kỳ Lý Trần.
Nhìn sứ giả Đại Lý và Tống Quốc sợ sứ giả Nguyên Quốc như sợ cọp, Lý Anh Tú không khỏi than thở.
Ba quốc gia đánh nhau vỡ máu đầu, Nguyên Quốc tiêu diệt hai quốc gia kia, không ngờ bây giờ lại cũng nhau tụ họp.
Lý Anh Tú nói,
ta có thể thuê gì ở các ngươi?
Số lượng như thế nào?
Giá cả ra sao?
Nguyên Quốc sư giả nói,
bẩm bệ hạ, đại diện cho Nguyên Triều tất nhiên bệ hạ có thể thuê đến đội cung khinh kỵ tinh nhuệ nhất thế giới đánh từ đánh đâu dẹp á.
Nhìn ánh mắt không thiện của Lý Anh Tú, sứ giả Nguyên Quốc liền đổi giọng, tất nhiên là trừ Đại Việt ra. Thấy Lý Anh Tú hài lòng, sứ giả mới nói tiếp. Bệ hạ một lúc có thể thuê đến 500 kỵ binh. Tiền thuê cũng rất rẻ, 100 kỵ binh 10 đơn vị vàng một tháng. Lý Anh Tú nhíu mày, 10 đơn vị vàng không phải là giá rẻ, nhưng lúc cần gấp thì đội kỵ binh này cũng có thể xem như một chi kỵ binh, chỉ là số lượng lại quá ít. Không thể thuê thêm sao? Sứ giả Nguyên Quốc nói. Hiện tại cấp bậc đại sứ quán chỉ là cấp 1, sau này theo bệ hạ để thăng văn minh thì số lượng thuê cũng sẽ tăng lên. Lý Anh Tú bĩu môi, hắn còn không biết bao giờ mới có thể thăng cấp thời đại đây này. Tuy nhiên đội cung khinh kỵ của Nguyên Quốc cũng rất đáng giá. Đến lượt sứ giả Tống Triều nói. Bệ hạ ngài một lúc có thể thuê đến 1 vạn binh lính, tiền thuê chỉ cần 100 binh sĩ một đơn vị vàng một tháng. Lý Anh Tú kinh ngạc, lại một lúc có thể thuê nhiều như vậy binh lính, hơn nữa giá cũng rất rẻ. Nếu theo giá này Lý Anh Tú cũng không cần phải duy trì một lực lượng lớn binh lính. Thế như nhìn lại thông tin của đám lính Tống Quốc, Lý Anh Tú thật muốn chửi mẹ nó. Đám này chính là phụ binh, độ tinh nhuệ chỉ hơn dân binh một chút, trang bị cũng vô cùng yếu kém, rõ ràng là binh lính của triều Nam Tống Nha. Chỉ được lợi một cái là đông mà thôi, ra chiến trường làm pháo hôi cũng không tệ. Đến lượt đại lý sứ giả Lý Anh Tú lại có thể thuê đến kỵ binh, hơn nữa lại là trọng trang kỵ binh, có thể thuê đến 200 kỵ, nhưng giá cả lại đến 100 kỵ 20 đơn vị vàng. Lý Anh Tú âm thầm lắc đầu. Quá đắt đỏ. Đến lượt hai lao sứ giả Lý Anh Tú lại có thể thuê tựa binh. Một lần thuê được 20 thớt, giá một thớt một đơn vị vàng. Lý Anh Tú cũng xem là đáng giá, dù sao tượng binh Đại Việt cũng đang khá thiếu thốn. Trăm quốc lại là bộ binh trang bị các loại giáp da, thuê một lúc đến 1.000 binh sĩ, 100 binh sĩ 3 đơn vị vàng. Lý Anh Tú cũng lắc đầu, tuy binh sĩ Trăm quốc dũng cảm, cũng tinh nhuệ nhưng so với Đại Việt binh sĩ thì còn kém rất xa. Khác biệt nhất đến từ Trâm Lạc Quốc. Bọn hắn cho thuê vậy mà thuê đến công tượng. Các loại công tượng từ xây dựng cho đến rèn sắt loại nào cũng có, giới hạn thuê 1.000 người, giá cả 100 người một đơn vị vàng, lại có thể mang theo quần sáng ra tốc xây dựng. Lý Anh Tú rất vui vẻ, sau này không cần lo lắng xây dựng lại thiếu nhân sự như khi xây thành Thăng Long rồi. So với quân đội Đại Việt thì ngoại trừ tượng binh của Ai Lao, cung khinh kỵ của Nguyên Quốc các quân khác độ tinh nhuệ đều kém hơn binh lính của Đại Việt, tiền thuê cũng rất đắt đỏ. Nhưng đám binh sĩ này lại có lợi một cái, bọn hắn có thể một lúc cung cấp cho Đại Việt một lượng lớn quân đội, không cần Đại Việt phải lo ăn uống. Chỉ cần thanh toán tiền vàng, mọi thứ đều bao cấp. So với binh lính Đại Việt, đám lính đánh thuê này giống hẳn là nở tờ cờ. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên một kế hoạch để giảm bớt thiệt hại cho dân chúng Đại Việt trong các cuộc chiến tranh. Lý Anh Tú cũng không đội thuê binh sĩ, dù sao hàng tháng cần dùng đến vàng để duy trì. Vàng của Đại Việt vốn không nhiều, hắn không thể hoang phí được. Lý Anh Tú rời khỏi đại sứ quán đi dạo khắp hoàng thành. Hắn hiện tại khá rảnh rỗi, mọi việc đều giao cho các đại thần. Nếu các vị tiên vương Đại Việt nhìn vào đội ngũ quan lại của hắn bấy giờ chắc phải hâm mộ. Đồng thời cũng sẽ lo sợ. Các vị đại thần của hắn tùy tiện rút ra một vì làm gì có ai không phải là người có thể chống đỡ một phương. Hắn lại không phải lo lắng các vị đại thần quyền lực lớn sẽ chiếm ngôi vương bởi vì có hệ thống quản thúc. Lý Anh Tú âm thầm đắc ý, vua cần gì? Không cần quá tài giỏi, chỉ cần biết dùng người là đủ. Lý công tử. Đống nhiên Lý Anh Tú nghe được một giọng nói quen thuộc gọi hắn, quay lại Lý Anh Tú liền thấy một bóng hình xinh đẹp, người mà khi xuất chinh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong đầu hắn. Lý Anh Tú vui mừng nói. Elina tiểu thư. Elina có chút vui vẻ. Lúc Lý Anh Tú xuất chinh nàng ở lại Thăng Long lại vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại lấy thư của hắn ra nhìn những nét chữ nguyệt ngoạc của hắn liền không khỏi bật cười, không tự chủ lại nhớ đến hắn. Elina đến ngày thứ 2 liền chịu không được quyết định đi Giác Long Cốc thăm dò thử xem. Nào ngờ đến tuần sau liền nghe được tin quân Đại Việt chiến thắng Khải Hoàn. Nàng liền vội vã trở về Thăng Long. Elina quan tâm hắn hỏi. Công tử về từ khi nào? Có bị thương không? Lý Anh Tú cười nói. Ta chỉ hộ vệ bên cạnh bệ hạ, cũng không có ra trận. Ta trở về cùng đại quân mấy ngày trước. Tìm tiểu thư lại nghe nói tiểu thư đi sứ Giác Long. Elina nghe hắn đến tìm mình trong lòng liền vui vẻ, nhớ đến mình vì nhớ hắn mà chạy đến sứ Giác Long lại hơi ngại ngùng nuốt nuốt tóc nói. Ta đi sứ Giác Long kiểm tra thị trường một chút, định chờ triều đình phê chuẩn liền mở cửa hàng tại đó đây. Nhắc đến sứ Giác Long, Elina không khỏi than thở, một căn cứ địa nằm trong tử vong rừng rậm như thế nhiều năm lại không ai phát hiện ra, hiện tại bị Đại Việt kinh doanh trở thành một vùng đất sầm uất. Nhớ đến cổng thành cao lớn chắn ngang hai vách núi, Elina không khỏi tim đập bình bịch. Lý Anh Tú thấy sắc mặt nàng hơi đỏ lại có chút ngơ ngác, Elina thực sự rất đẹp, hình ảnh này hắn muốn mãi mãi lưu giữ trong tim. Vạ vòng đi vào trong kinh đô Thăng Long, so với những đoàn sứ thần khác, vạ vòng đi sau nhưng lại đến trước, hắn không cần phải đi cùng với đoàn của Đại Việt mà đi cùng với Hoa Hồng Đen Thương Hội, so với những người khác liền đến Thăng Long trước một ngày. Hoa Hồng Đen Thương Hội ở Đại Việt nhận được sự ưu đãi khá lớn, trong vòng mấy tháng, tại Thăng Long đã mở được 3 cửa hàng, mua được một đại viện làm nơi ở. Vạ vòng đi thẳng đến nơi này, hộ vệ vừa thấy hắn liền cung kính cúi chào. Vạ vòng hỏi. Phó hội trưởng đã trở về chưa? Hộ vệ trả lời. Bẩm hội trưởng, phó hội trưởng từ sứ Giác Long đã về, nhưng vừa rồi mới đi ra ngoài. Để thuộc hạ đi tìm giúp ngài. Vạ vòng lắc đầu nói. Không cần, để ta tự đi tìm được rồi. Chương 76, cha con. Lý Anh Tú gặp lại Elina liền vô cùng vui vẻ. Hắn đi cùng Elina dạo khắp hoàng thành, mua sắm đủ thứ đồ vật, ăn hầu như là toàn bộ đồ ăn vặt tại Thăng Long. Lý Anh Tú cũng không ngờ nàng lại là một người ăn hàng đến như vậy. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn liên tục nhét vào đồ ăn, đôi mắt híp lại thành một đường lưỡi liềm, lần đầu Lý Anh Tú cảm thấy nhìn người khác ăn cũng là một loại hưởng thụ. Đại Việt đồ ăn vặt thật ngon, ở Thăng Long lâu như vậy mà ta lại không biết nơi này. Làm sao công tử lại có thể biết đến? Elina vừa cầm một cái bánh bỏng vừa ăn vừa hỏi. Lý Anh Tú cười thầm, làm sao có thể không biết được trong khi hắn chính là người quy hoạch kinh thành. Lý Anh Tú xây dựng lên kinh thành tuy mang nét cổ kính nhưng quy hoạch tuyệt đối theo hướng hiện đại. Đường phố kinh thành vô cùng rộng rãi, có các ngã tư nối với nhau, hạn chế các con ngõ hẻm, hai bên lại có trồng cây xanh. Các khu vực hoạt động kinh tế đều được phân bố rõ ràng. Ví dụ như phía đông thành là chợ và khu ăn uống, thì tây thành chính là khu vực của thủ công nghiệp. Lý Anh Tú cười nói, ta là người Thăng Long mà, đương nhiên phải biết khu này rồi. Tiểu thư còn muốn đi đâu nữa không? Elina nghĩ nghĩ một chút liền nói, đi đến Bắc Thành mua quần áo đi. Lý Anh Tú liền cười nói, tốt, vậy chúng ta đi Bắc Thành. Bắc Thành là khu tập trung các cửa hàng tơ lụa cùng may mặc, dưới sức đốc thúc của Lý Anh Tú, các thương nhân vậy mà thành lập nên các xưởng may mặc nhỏ, ít ra cũng có đến 20 công nhân làm việc. Đại Việt không còn là những khu vực hoạt động kinh tế tự cung tự cấp mà trở thành các vùng chuyên biệt về sản phẩm làm ra. Thủ công nghiệp hoàn toàn tách khỏi nông nghiệp mà mọc lên các xưởng nhỏ, các làng nghề như Đông Hồ, Bát Tràng cũng xuất hiện tại ngoại vi Thăng Long. Elina chợt kéo tay hắn tiến vào một tiệm quần áo, bởi vì Lý Anh Tú cũng không ban lệnh quy định về màu sắc quần áo của các giai cấp trong xã hội, nên trong tiệm quần áo này ngoại trừ máu vàng và màu tím tượng trưng cho hoàng tộc ra thì màu gì cũng có, tuyệt đối sặc sỡ hơn thế giới trước rất nhiều, Thăng Long cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Elina tiểu thư, ngài đã đến rồi. Chủ tiệm lại là một người bản xứ, có vẻ Elina là khách quen nên vừa thấy nàng hắn liền chạy ra chào hỏi. Elina trước mặt Lý Anh Tú luôn là một bộ dáng vui vẻ, hoạt bát nhưng đối với người khác tuyệt đối là cao lãnh đấy. Nàng nói, bộ quần áo ta đã đặt may xong chưa? Chủ tiệm liền gật gật đầu vội nói, đã làm xong, tuyệt đối làm bằng thứ lụa tốt nhất. Tiểu thư đợi ta một chút. Chủ tiệm đi vào phía trong một chút nhanh chóng đem ra một cái hộp lớn nói, tiểu thư, mời xem. Elina mở hộp ra, Lý Anh Tú liền thấy được là một chiếc áo giao lĩnh màu trắng, trên vải có thêu những hình chim hạc bằng chỉ bạc, viền cổ áo cùng cánh tay có viền lại là màu lam, bên vai thêu hình mây, nhu quần may bằng vải đen, phối với áo trắng thực vô cùng đẹp đẽ. Elina hài lòng lấy chiếc áo giao lĩnh đột nhiên ướm lên người Lý Anh Tú, nhìn vừa vặn liền vô cùng hài lòng. Tặng ngươi. Elina nói làm Lý Anh Tú sửng sốt, nhìn người thiếu nữ trước mặt đột nhiên hắn có một cảm giác muốn ôm nàng manh động. Elina thấy Lý Anh Tú không trả lời liền hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lần trước công tử đi đánh trận ta liền đến đây đặt một bộ quần áo, chỉ chờ công tử trở về. Elina không biết là ở phía ngoài tiệm quần áo hai cặp mắt đang trợn tròn nhìn động tác của nàng. Con gái ta vậy mà mua quần áo cho một người đàn ông. Đến ta còn chưa nhận được đây. Đúng vậy, người bên ngoài chính là bà Vọng. Hắn đi đến Bắc Thành vô tình thấy được con gái hắn vui vẻ đi bên cạnh một người nam tử. Bà Vọng liền tò mò đi theo, phải biết trước giờ tại bờ dạ vì ạ vương quốc người muốn theo đuổi con gái hắn nhiều đến mức có thể xếp thành một vòng tròn quanh thành Thăng Long. Nhưng Elina một mực không để ý đến, vậy mà giờ nàng lại đi mua quần áo cho một người đàn ông, đến hắn là cha nàng còn chưa có đặc ân đó. Nhìn hai người phía trước, mặc dù khoảng cách xa bạ vọng không nhìn rõ mặt Lý Anh Tú nhưng rất có cảm giác muốn đấm vào mặt hắn. Đây chẳng lẽ lại là cha vợ ghen con rể trong truyền thuyết? Phi, hắn không phải là con rể ta. Công tử không thích sao? Thấy Lý Anh Tú vẫn một bộ dạng ngơ ngác, Elina có chút thất lạc hỏi. Lý Anh Tú tỉnh lại vội vàng nói. Không, ta rất thích, cảm ơn tiểu thư. Vừa rồi chỉ là có chút bất ngờ, cũng có gọi là hạnh phúc đi. Elina nghe vậy trong lòng liền vui vẻ, cũng có chút ngại ngùng, nàng định nói gì đó thì bên ngoài đi vào một viên cận vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội nói với nàng. Phó hội trưởng đã đến Thăng Long gọi ngài lập tức trở về. Elina kinh ngạc hô. Hội trưởng làm sao đến Thăng Long rồi, lại không có ai thông báo cho ta. Viên cận vệ này rõ ràng chính là vừa rồi ở bên cạnh Hoa Vọng. Hoa Vọng nhìn hai người tình trạng ý thiếp ghen ghét chịu không nổi liền sai người đến gọi Elina trở về rồi. Đương nhiên Elina không biết điều này, nàng cứ đinh ninh cha nàng mới đến Thăng Long đi. Elina hướng Lý Anh Tú nói. Hội trưởng đến, ta phải trở về gấp. Tạm biệt công tử, ngày khác gặp lại. Lý Anh Tú biết nàng đang vội cũng gật đầu cùng nàng tiễn biệt. Elina đi rồi Lý Anh Tú nhìn lại bộ quần áo, trong lòng vui vẻ gọi viên bách hộ đến cùng trở về cung. Elina vội vã trở về liền thấy Hạ Vọng đã ngồi sẵn đợi ở nhà, trên gương mặt nghiêm nghị rõ ràng viết, ta không cao hứng. Elina liền xà vào lòng hắn đổi giọng nhí nhảnh nói. Cha. Ngài đến từ bao giờ sao không gọi ta một tiếng nha? Nàng biết cha rất thương nàng, bình thường cha không cao hứng nàng làm nũng một chút cha liền bỏ qua, vui vẻ trở lại. Nhưng lần này Hạ Vọng không cười, chỉ nghiêm giọng nói. Ta không đến có lẽ lại mất luôn đứa con gái tại nơi này đi. Elina kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn Vạ Vòng nói. Cha nói gì kỳ vậy, ta là con gái của ngài nha, làm sao có thể mất đi. Vạ Vòng liếc liếc mắt ghen ghét nói. Ta nghe nói Đại Việt có nhiều mỹ nam tử, rất biết câu dẫn con gái nhà lành, ta đây vô cùng lo lắng. Elina nghe vậy không khỏi nhớ lại Lý Anh Tú, là có chút đẹp trai nhưng so với mỹ nam tử còn chưa đến nha. Nhưng lại làm nàng rung động đây. Elina liền cười nói. Trong lòng ta cha luôn là người đẹp trai nhất thiên hạ đây. Làm sao có ai có thể dùng sắc đẹp câu dẫn ta đi được. Ta tuyệt đối tỉnh táo, không bao giờ dính phải nam nhân kế nha. Nghe đến đây Vạ Vòng cũng không nhịn được nữa liền phì cười nói. Ngươi nha, chỉ có tài nịnh hót là giỏi thôi. Elina bật dậy không phục nói. Ai nói ta chỉ giỏi nịnh hót, ta mấy năm qua giúp ngài kinh doanh, thương hội mở rộng không ít. Ai dám nói ta chỉ giỏi nịnh hót bước ra đây, ta tuyệt đối không đánh chết hắn. Nhìn bộ dạng của con gái Vạ Vòng liền cười nói. Được rồi, là cha sai, con gái của ta là xinh đẹp, giỏi giang nhất. Nhìn cô nương xinh đẹp nhà mình trong lòng Vạ Vòng không khỏi tự hào. Mẹ Elina mất sớm, hắn một mực không tái hôn ở vậy một tay nuôi lớn Elina, thấm thoát đã mười mấy năm, nha đầu bé xíu năm nào còn nũng nịu trong lòng hắn giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp người người để mắt đến. Nói Vạ Vòng ghen ghét Lý Anh Tú cũng không hoàn toàn như vậy. Thực ra khi nhìn thấy Elina lớn lên trong lòng Vạ Vòng vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi. Sợ rằng khi nàng lớn lên, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ đi theo một người nam tử về nhà chồng, sẽ không còn ở trong vòng tay hắn được hắn bao bọc, sẽ không còn làm nũng với hắn mỗi khi nàng làm chuyện sai. Nỗi sợ hãi đó đeo bám hắn dai dẳng, cho đến hôm nay, khi thấy con gái vậy mà tặng quần áo cho một nam tử, Vạ Vòng cảm thấy ngày con gái rời xa mình đã không còn xa nữa. Elina không để ý thái độ của cha mình không đúng. Nàng hỏi, cha đột nhiên đến Đại Việt có việc gì đột xuất sao? Vạ Vòng tỉnh hồn lại nói, quốc vương lệnh cho ta đi sứ Đại Việt. Elina ồ lên một tiếng liền vui vẻ nói, đi sứ vào cung có thể thấy được quốc vương Đại Việt, ngày mai cha có thể dẫn ta đi theo không? Vạ Vòng bật cười nói, tại sao lại mong muốn gặp quốc vương Đại Việt đến vậy? Ngươi để ý đến hắn sao? Elina phụng phịu nói, làm sao có thể, chỉ là ta rất tò mò một người như thế nào lại có thể xây dựng lên một nước Đại Việt hạnh phúc đến như vậy. Nghe con gái nói Vạ Vòng hình dung lại dân chúng Đại Việt, thành trì Đại Việt, văn hóa Đại Việt mà hắn đi qua quả thực con gái mình nói không sai. Đại Việt rất hạnh phúc. Hắn nói, tốt, ngày mai theo cha đi vào cung. Chương 77, Sứ thần vào triều. Lý Anh Tú trở về hoàng cung liền thay quần áo mặc lấy bộ quần áo mà Elina mới may cho hắn. Lý Anh Tú thay xong liền chạy sang Minh Nguyệt cung, nơi này An Tư đang bồi Ỷ Lan Thái hậu trò chuyện, thấy Lý Anh Tú đi vào liền nhận ra sự khác lạ. Bình thường trong cung tiện phục của hoàng đế cũng đều là lấy màu vàng cùng màu tím đấy, màu trắng cũng có nhưng tuyệt đối không có chuyện pha với màu xanh. Ỷ Lan cười nói, Anh Tú, hôm nay có việc vui gì sao? Lý Anh Tú chỉ cho phép Ỷ Lan gọi hắn là bệ hạ hoặc hoàng nhi khi có triều thần. Còn khi không có ai nàng phải gọi tên hắn và hắn cũng gọi nàng là mẹ chứ không phải là thái hậu hay mẫu hậu. Lý Anh Tú cảm thấy xưng hô trong chốn hoàng cung quá làm xa cách lòng người. Lần này mặc dù có An Tư nhưng Ỷ Lan vẫn gọi tên hắn, dù sao nàng cũng không xem An Tư như người ngoài, một mực xem nàng như con dâu đấy. Mẹ, sao mẹ lại biết hôm nay con có chuyện vui? Lý Anh Tú vui vẻ hỏi. Ỷ Lan cười nói. Con đó, làm hoàng đế của một nước rồi tâm tình lại thể hiện rõ ra ngoài mặt. Trên mặt con rõ ràng viết chữ vui vẻ đấy. An Tư thấy hai người vui đùa vậy trong lòng cũng rất vui vẻ. Hậu cung của Lý Anh Tú lại không giống như kiếp trước của nàng, cao lạnh, đầy dây những quy tắc, ngược lại càng không có ràng buộc, chỉ có tình cảm ấm áp với nhau mà thôi. Lý Anh Tú nghe mẹ nói vậy cũng bật cười liền nói. Hôm nay gặp lại một người. Nàng còn tặng ta bộ quần áo này đây. Lý Anh Tú liền hào hứng khoe với Ỷ Lan. An Tư nghe vậy trong ánh mắt chợt xuất hiện lên một tia thất lạc. Ỷ Lan liếc mắt sang An Tư, nhưng cũng chỉ hỏi. Con trai ta lại xem trọng cô nương nhà nào? Hôm nào dẫn nàng ra mắt mẹ đi thôi. Ỷ Lan cũng khá lo lắng, vua chúa kiếp trước mới hơn 10 tuổi đã có vợ rồi, đằng này Lý Anh Tú đã hơn 20, một mực không có lập hậu. Thế giới này Đại Việt mới lập quốc, quý tộc là có nhưng các quan lại tuyệt đối chưa thành gia thất nên cũng không có con cái. Ỷ Lan cũng không quan tâm đến gia thế của hoàng hậu, nàng chỉ quan trọng là Lý Anh Tú ưa thích hay không, và người đó như thế nào mà thôi. Lý Anh Tú nghe Ỷ Lan nói vậy gãi gãi đầu nói. Không nội, dù sao nàng cũng chưa biết thân phận của ta. Mẹ cứ bình tĩnh mà chờ đợi đi. Ha ha. Ngày hôm sau các sứ đoàn cũng đã đến được Thăng Long dưới sự hộ tống của Thánh Dực quân do Trần Bình Trọng chỉ huy. Các đoàn sứ thần được sắp xếp vào ở tại đại sứ quán, 100 điện tiền quân được phái đến canh gác cẩn thận, kinh đô phủ Doãn tung ra toàn bộ bộ khoái của Thăng Long tăng cường tuần tra cảnh giới. Thực ra Thăng Long rất an toàn, giữ an ninh cũng chủ yếu nhắm vào các đoàn sứ thần mà thôi, phải biết giữa các lãnh địa cũng thường xuyên có sự tranh chấp, mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như trương ngày hôm nay hộ vệ của các sứ thần đến từ quần đảo sắt quần đầu hộ vệ đến từ tàn dư sẹp vương quốc, náo loạn cả một khu, bổ khoái Thăng Long liền chạy đến vây bắt hốt tất cả trở về ném vào đại lao, giam giữ 3 ngày, phạt tiền các đoàn sứ thần mỗi đoàn 100 quan tiền tương đương với 50 đồng vàng. Đi nạ làm mấy đoàn sứ thần tiếc đứt ruột không thôi, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không túi đầu nên chỉ phải cắn răng nộp tiền, lại dặn dò hộ vệ của mình không nên gây sự. Còn Lý Anh Tu thì không khỏi vui lên. Một đoàn sứ thần đột nhiên lại cúng cho HN25 đơn vị vàng, chỉ riêng vụ này hắn thu lợi đến hơn 100 đơn vị vàng rồi. Và ở đại sứ quán các sứ thần càng thêm kinh ngạc với sự giàu có của Đại Việt, các kiến trúc hầu hết đều làm bằng gỗ lim được chạm khắc tỉ mỉ, thậm chí có những tấm phù điêu rõ ràng lại được khảm các loại đá quý, riêng Dạ Minh Châu mỗi phòng đều có một khỏa trên trần nhà, chưa kể các loại đồ vật trang trí như tranh ảnh, đồ gốm bên trong phòng vô cùng xa hoa. Sứ thần của La Sơn là một viên bá tước gia tộc Bạ Tri Ẩn không khỏi cảm thán nói: Đại Việt quả thực giàu có làm người ta đỏ mắt. Sứ giả của các gia tộc quần đảo sắt thì nhìn thấy sự giàu có này càng kinh sợ, lại càng kiên kỵ với sức mạnh của Đại Việt, bọn hắn còn chưa quên lãnh chúa của mình còn bị bắt giam đây. Thế nhưng dù các đoàn sứ thần xin được gặp mặt như thế nào, Lý Anh Tú cũng không chấp nhận mà lệnh xuống thông báo cho các đoàn sứ sáng ngày mai vào cung sớm để dự lễ. Các sứ thần không biết hồ lô vua Đại Việt bán thuốc gì, chỉ đành chờ đến sáng hôm sau được các binh sĩ Đại Việt đón vào cung. Các đoàn sứ thần lục tục được hướng dẫn đi vào hoàng cung qua cửa tường phủ. Bên trong hoàng cung cấm quân toàn bộ xuất động, nhất là ngự lâm quân đảm nhiệm canh gác hoàng cung toàn bộ đều được phái ra, sứ đoàn đi đến đâu cũng bị những đôi mắt như hổ trừng trừng theo dõi, làm vài tên sứ thần nhát gan sợ hãi muốn kẻ ra quần. Ngược lại cha con họa vòng và Elina tâm tình vô cùng thoải mái, vừa đi vừa ngắm cảnh. Hoàng cung này xây dựng quả thực quá xa hoa rồi. Elina nhìn hoàng cung tráng lệ không khỏi cảm thán nói. Họa vòng cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của con gái. Cung điện của bờ dạ vị ạ vương quốc thực ra là một pháo đài. Chính xác hơn, mỗi toàn cung điện của nhà vua là một toàn pháo đài, không chỉ là nơi ở của vua mà còn mang tính chất quân sự. Năm xưa lúc quốc vương Nỉ Cổ Lại Bốn ra lệnh xâm lược Biểm Vương quốc chính là lệnh cho binh sĩ đi đến đâu liền xây pháo đài đến đó. Biểm cũng vì không thể phản kích lại các tòa pháo đài mà dần bị bờ dạ vì ạ vương quốc xâm chiếm. Nhưng cũng bởi vì mang tính quân sự cực kỳ nặng nề mà các tòa pháo đài, vương cung của Nỉ Cổ Lại Bốn cũng không hề được trang trí quá xa hoa. Hoàng cung Đại Việt thì khác, không những chiếm một diện tích vô cùng lớn, dựng thành cao, hào sâu, bên trong còn xây cất cung điện, lầu các, thậm chí xây cả núi giả, đào cả hào nước, khảm nạm vàng bạc. Mạ vòng rõ ràng thấy được trên mỗi nóc điện là một viên ngọc thạch cực lớn, các con vật trang trí trên đó lại còn được mạ vàng nóng ánh dưới nắng mặt trời nước kia. Lý Anh Tú đứng trên một cái lầu cao gọi là Nguyệt Bảo nhìn từng đoàn sứ thần dè dặt tiến vào cung trong lòng không khỏi đầy tự hào. Đại Việt của hắn tuy mới chỉ xây dựng chưa đến một năm nhưng cũng đã trở thành một thế lực trong khu vực mà bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Đứng sau lưng Lý Anh Tú là Trần Thư. Bởi vì hôm nay là ngày trọng đại, Lý Anh Tú đặc biệt gọi cả Trần Thư và Trần Quốc Toàn trở về vị trí đảm trách của mình. Đột nhiên Trần Thư chỉ về phía các đoàn sứ thần nói: "Bệ hạ, ngài nhìn xem là ai kia?" "Đoàn sứ thần Bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc." Lý Anh Tú nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đi giữa đoàn sứ của Bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc suýt nữa té sấp xuống đất. "Tại sao nàng lại ở đây nha?" Lý Anh Tú nghĩ đến viễn cảnh nàng phát hiện ra hắn nói dối nàng, phát hiện ra thân phận của hắn liền không khỏi lạnh sống lưng. "Hủy buổi lễ ngày hôm nay." Trần Thư nhìn bệ hạ vậy mà luống cuống lên không khỏi nhịn cười không được nói. Bệ hạ không cần sợ Elina phát hiện ra ngài, dù sao khoảng cách của sứ thần đến bệ hạ là khá xa, ngài lại đội mũ miệng không dễ nhìn ra dung mạo của ngài đây. Lúc triệu kiến sứ thần thì chỉ có trưởng sứ mới có thể gặp, chắc chắn không phải là Elina tiểu thư đấy. Nghe Trần Thư nói, Lý Anh Tú cũng cảm thấy có lý, chẳng qua là do hắn quá lo lắng thôi, quá mất mặt. Lý Anh Tú ho một tiếng nói. Ai nói với ngươi là ta sợ nàng, ta chỉ là sợ hôm nay trời mưa thôi. Trần Thư nhìn lên bầu trời, hình như là trong vắt không có đến một gợn mây đấy. Lý Anh Tú liền chuyển chủ đề hỏi. Dân chúng đã vào bên trong cung chưa? Trần Thư cung kính nói. Bẩm bệ hạ, Trần vệ úy từ sớm đã mở hai cửa cung để dân chúng đi vào, không chế số lượng không quá 5.000 người. Lý Anh Tú gật đầu, buổi lễ ngày hôm nay trọng đại, Lý Anh Tú cho phép 5.000 dân chúng vào xem lễ, vừa có thể thị uy với các sứ thần, vừa có thể để dân chúng tin tưởng vào sức mạnh của Đại Việt. Bao quanh sân rồng là một bức tướng thành cao đến 10 mét. Bên trên xây tòa lương thạch mà bên dưới nó là một quảng trường lớn hình bát giác gọi là Phượng Tiêu, nơi này có một bục dựng lên một cây cột sắt cao đến mười mấy mét là cột cờ của Đại Việt. Các đoàn sứ thần được dẫn lên đầu thành chia ra làm hai bên trái phải tòa lương thạch. Nhìn xuống dưới ai nấy cũng đều hít một ngụm khí lạnh. Một bên quảng trường toàn người là người, dân chúng Thăng Long chính là được sắp xếp đối diện tòa lương thạch để dự khán. Các bá quan văn võ của Đại Việt ăn mặc triều phục cũng lần lượt lên trên lương thạch ngồi vào vị trí của mình. Các bá quan vô cùng điềm tĩnh lại càng làm cho các sứ thần không biết Đại Việt định làm gì. Thưa mệnh hoàng đế bệ hạ giá lâm. Một tiếng hô rõ rạc vang lên, các sứ thần nghe không hiểu nhưng được phiên dịch lại liền ngoái nhìn cố gắng nhìn rõ long nhan của vị hoàng đế được dân chúng Đại Việt sùng kính là như thế nào. Lý Anh Tú ăn mặc cổn miệng dưới sự hộ tống của ngự tiền quân dần dần tiến về tòa lương thạch. Hễ Lý Nạ cố gắng thò cổ ra nhìn nhân vật mà mình thầm đoán bấy lâu hình dáng là như thế nào. Nhưng nàng thất vọng rồi, 12 chuỗi ngọc của mũ miệng hoàn toàn che lấp gương mặt của thưa mệnh hoàng đế đang từ đối diện đi đến. Chỉ biết hắn là một người rất trẻ tuổi mà thôi, đến khi hắn cách nàng chỉ còn hơn 10 mét đi đột nhiên ngoặc hướng đi vào trong lương thạch ngồi vào long ỷ, hoàn toàn che lấp tầm nhìn của nàng. Lý Anh Tú thầm thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên hắn cảm thấy mấy sâu ngọc của mũ miện lại có thể xài tốt đến như vậy. Bái kiến bệ hạ. Bá quan văn võ cùng các sứ đoàn lần lượt hướng về phía Lý Anh Tú cúi chào. Bái kiến bệ hạ ba. Bệ hạ vạn tuế ba. Đống nhiên 5.000 dân chúng phía dưới vậy mà đồng thanh hô lên làm các sứ thần không khỏi căng cứng người. Lý Anh Tú cũng ngạc nhiên vô cùng, cái này không có trong kịch bản nha. Đây rõ ràng là hành động tự phát của dân chúng. Bạ vòng cùng nghệ Lina không khỏi lần nữa cảm thán, thừa mệnh hoàng đế quá được lòng dân. Chương 78, Duyệt binh. Thái hậu giá lâm. Lại một tiếng hô vang lên, ỷ Lan mặc đấu y màu đen dẫn theo An Tư cũng đi đến tòa lương thạch. Quân thần liền vội đứng lên hành lễ. Bái kiến Thái hậu. Lý Anh Tú cũng đón Thái hậu vào trong, cấm quân nhanh chóng mang ra thêm hai chiếc ghế dành cho ỷ Lan và An Tư. Ỷ Lan cười nói, ai ra đến không chết chứ? Lý Anh Tú lắc đầu cười. Thái hậu đến vừa kịp lúc. Nói rồi liền ra hiệu cho Trần Thư buổi lễ đã có thể bắt đầu. Một hồi trống vang lên, một đội binh lính liền từ bên trong sân rồng bước ra, kỳ lạ là đội này toàn bộ đều mặc quên giáp màu đen nhưng không hề cầm theo vũ khí mà các loại nhạc cụ khác nhau, có vài loại các sứ thần còn chưa từng thấy bao giờ. Thực ra những người này không phải là binh lính, bọn họ là các nhạc sư được triệu hoàn đến, Lý Anh Tú tập hợp họ lại thành một đội có đến 200 người gọi là quân nhạc nhưng không thuộc binh bộ mà là thuộc lễ bộ. Đội này chỉ sử dụng vào những dịp lễ nghi quan trọng mà thôi. Theo hiệu lệnh của người chỉ huy quân nhạc bắt đầu nổi lên, giai điệu lại vô cùng hào hùng lại rất dễ nghe, từng nhịp cứ như truyền vào tai người nghe điều khiển tay chân họ phải lắc lư. Nếu có đồng hương với Lý Anh Tú ở đây chắc chắn sẽ nhận ra bài nhạc quân nhạc đang chơi này chính là bài tiến bước dưới quân kỳ. Cùng lúc đó từ ngoài quảng trường một đội binh sĩ cấm quân cũng đi vào, một người đi trước hông đeo trường kiếm, ba người đi sau trong đó người giữa hai tay nâng một lá cờ long tinh kỳ được gấp lại gọn gàng, sau cùng là 100 binh sĩ xếp thành bốn hàng trang bị tận răng hành quân sau hộ tống. Từng bước chân của họ vậy mà vô cùng đồng đều, lại khớp với điệu nhạc, từng bước ai vệ đi đến cột cờ. Điều này làm sao có thể? Sao lại có thể bước đều đến như vậy? Đây là binh sĩ tinh nhuệ, tuyệt đối tinh nhuệ. Kỷ luật quá tuyệt vời rồi. Đây chính là hổ lang chi sư trong truyền thuyết sao? Các sứ thần liên tục xôn xao, bất ngờ trước đội binh sĩ này của Đại Việt. Elina ghé sang cha mình hỏi. Cha, quốc vương vệ đội cũng có thể làm như thế này sao? Bạ vòng trầm ngâm một chút liền nói. Hẳn là được. Nhưng sẽ tốn thời gian rất lâu nhưng cũng không được hoàn mỹ thế này. Đợi đoàn binh sĩ đến trước cột cờ quân nhạc liền kết thúc. Bốn binh sĩ dẫn đầu đoàn mang long tinh kỳ bước lên bục cột cờ bắt đầu nối dây vào quốc kỳ. Mọi việc hoàn tất, toàn bộ binh sĩ quay lại hướng lên tòa lương thạch chờ lệnh. Trần Thư bước lên trước hô lớn. Kính mời bệ hạ, triều đình, các sứ thần và toàn thể nhân dân đứng lên để làm lễ thượng cờ. Đúng vậy, đây chính là lần đầu tiên quốc kỳ Đại Việt sẽ được kéo cao trên cột cờ hoàng cung, chính là lá quốc kỳ mà hệ thống đã ban thưởng cho Lý Anh Tú. 5.000 dân chúng nghe vậy liền lập tức đứng lên. Các sứ thần thấy triều đình Đại Việt đứng dậy cũng đứng lên theo. Bạ Vòng và Hệ Lina cũng đứng, trong mắt nàng tràn đầy sự chờ đợi. Chờ mọi người đã đứng dậy Trần Thư hô lớn. Thượng cờ. Quân nhạc lại nổi lên, lần này lại là một giai điệu hào hùng, nhưng lại mang đậm chất chiến trường máu lửa. Nghe điệu nhạc người ta có thể tưởng tượng ra một chiến trường huyết tinh, hàng vạn người ngựa xông vào với nhau huyết chiến đến trời long đất lở, thiên địa hôn ám. Cha ông đã cho chúng ta những vũ khí mạnh mẽ. Chúng ta đã mang lời thề với tổ quốc. Và chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, hiến dâng cả mạng sống cho đất mẹ trường tồn. Theo lá cờ long tinh kỳ từ từ được kéo lên, tiếng hát bỗng nhiên từ ngoài quảng trường vọng đến, tiếng hát hùng dũng, mạnh mẽ và vang vọng như của hàng ngàn, hàng vạn người đồng thành hát vang. Đây chính là bài hát quốc ca được Lý Anh Tú chọn lựa cho binh lính học tập, chờ đợi đến ngày hôm nay biểu diễn. 2.000 binh sĩ, 500 học sinh quốc tử giám, 500 dân chúng được chọn lựa kỹ càng, 3.000 người đồng thanh hát vang quốc ca của Đại Việt. Đại Việt lấy võ lập quốc. Suốt công cuộc dựng nước và giữ nước của nó sẽ là những cuộc trường trinh, những cuộc chiến tranh với nước ngoài đương nhiên quốc ca cũng sẽ là quân nhạc. Không làm phai màu lá quân kỳ đỏ thắm. Không phụ lòng đất nước kỳ vọng vào chúng ta. Những lời thần thánh, thăng long ở phía sau lưng. Chúng ta lại nhớ về những thời kỳ hùng vương dựng nước. Các sứ thần không hiểu lời của bài hát là gì nhưng Elina lại hiểu, nàng cảm nhận được lời thề kiên quyết, ý chí kiên cường của cả dân tộc này bên trong lời bài hát. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, hiến dâng cả mạng sống cho đất mẹ trường tồn. Lý Anh Tú trong lòng cũng tràn đầy xúc động khẽ nhìn sang An Tư, không ngờ người con gái dịu dàng này lại có thiên phú về nghệ thuật đến như vậy. Trong suốt quá trình hắn chọn lựa quân nhạc, quốc ca nàng liền bên cạnh giúp hắn chỉnh sửa để phù hợp với các nhạc cụ, hoàn cảnh hiện tại. Không làm phai màu lá quân kỳ đỏ thắm. Không phụ lòng đất nước kỳ vọng vào chúng ta. Những lời thần thánh, thăng long ở phía sau lưng. Chúng ta ghi nhớ từ thời kỳ hùng vương dựng nước. Lời nhạc vừa kết thúc thì lá cờ long tinh kỳ cũng được kéo lên đỉnh cao nhất, một ánh hào quang liền tỏa ra. Người ta dường như thấy được con rồng trắng từ giữa long tinh kỳ bay ra ngoài hướng thiên không gầm thét. Có sứ thần không kìm được hô lên. Thần tích, đây là thần tích, thần giáng lâm. Đây là vương quốc của thần thánh. Bạ Vọng cũng không tin được vào những gì mình thấy liên vô vô hệ lì nạ. Con gái, thử béo cha xem cha có nằm mơ hay không.
Úi đau.
Elina không ngần ngại để trên tay cha mình một vết bầm. Bà vòng khóc không ra nước mắt, con gái giống hệt mẹ của nàng, chuyện gì không giỏi, nhưng véo đặc biệt đau.
Xong lễ thượng cờ, Trần Thư liền mời mọi người ngồi xuống. Các sứ đoàn cũng như tỉnh lại trong cơn mơ giấu đi trong lòng sự hoảng hốt vội ngồi xuống.
Lúc này từ bên ngoài quảng trường, một chiếc xe ngựa xa hoa được hai con chiến mã kéo theo sau chạy vào, bên trên ngoài người đánh xe, còn có thái úy, binh bộ thượng thư Đại Việt Phạm Tu nghiêm trang đứng nghiêm trang, xe ngựa vận chuyển hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến thăng bằng của Phạm Tu. Các sứ thần đang tò mò không biết có chuyện gì thì xe ngựa đã dừng lại trước lương thạch. Phạm Tu lớn giọng hô:
"Bệ hạ, toàn bộ binh sĩ đã sẵn sàng cho lễ duyệt binh."
Sứ thần nghe phiên dịch thấy lạ liền xôn xao lên, bọn họ chưa bao giờ nghe đến từ duyệt binh, kể cả Elena cũng không hiểu nghĩa của từ này.
Lý Anh Tú cũng nói:
"Bắt đầu đi."
"Tuân lệnh bệ hạ."
Xe ngựa lần nữa di chuyển, quân nhạc lại bắt đầu nổi lên. Nhưng lần này không có người ca hát, không có người đứng chào, nhưng mặt đất dưới chân các sứ thần lại nhẹ nhàng rung chuyển.
Chuyện gì xảy ra? Là động đất sao?
Không đúng, rất quen thuộc là có rất nhiều người đang tiến đến đây.
Đúng là có rất nhiều người đang tiến vào quảng trường.
Từ xa đã thấy được những khối binh sĩ được xếp thành từng khối lập phương, mỗi khối đến 200 người từ từ tiến vào. Càng làm cho các sứ thần kinh ngạc hơn chính là những binh sĩ này cũng giống như đội quân thượng cờ lúc này, mỗi bước chân đều đồng loạt, đều khớp với âm nhạc, bởi mỗi bước chân bọn họ đều đúng nhịp nên làm cho mặt đất rung động càng lớn, tưởng như có thiên quân vạn mã đang kéo đến vậy. Dẫn đầu chính là đoàn nghi trượng của cấm quân hộ tống một lá quân kỳ đỏ thắm đi trước. Theo sau lần lượt là Ngự Tiền Quân, Điện Tiền Quân, Ngự Lâm Quân bước vào quảng trường.
Nhìn kia, những binh sĩ này vậy mà đều mặc giáp sắt.
Kỷ luật tốt vô cùng, nhìn ánh mắt bọn họ chính là hổ lang chi sư.
Hừ, ta chắc chắn đây chính là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Việt.
Chỉ được một đội này mà thôi.
Elina kiến thức rộng rãi cũng quay sang Vạ Vòng giới thiệu đây chính là cấm quân Đại Việt có thể so với quốc vương vệ đội của Bờ Dạ Vĩ ạ.
Vạ Vòng trầm mặc nhìn cấm quân đi vào, hắn có thể thấy được quốc vương vệ đội lực chiến còn không biết nhưng kỷ luật tuyệt đối thua xa cấm quân của Đại Việt. Hơn nữa hắn có để ý đến cấm quân Đại Việt trang bị vô cùng tinh lương, áo giáp chế tác vô cùng tinh xảo, vừa bảo vệ được binh sĩ, vừa đảm bảo được sự linh hoạt của binh sĩ, không giống như các loại bản giáp của bộ binh hạng nặng.
Chào.
Một, hai. Rầm, rầm, rầm. Các binh sĩ hô lớn một tiếng, trường thương trong tay nhất thời nghiêng một hướng 45 độ về phía trước, bước chân từ bước nhỏ biến thành bước lớn, giày nhất loạt đạp xuống nền đá như đấm vào thái các sứ thần. Trên mặt bọn hắn cũng càng ngày càng có nhiều vẻ kính sợ. Lại một đội binh sĩ nữa tiến vào. Lần này là hai chi quân đội thành lập sớm nhất của Đại Việt, Hải Đông quân và Bắc Hải Thủy sư, sau đó là Thần Sách quân, Thánh Dực quân. Lần này các sứ thần lại điên hơn rồi.
Trời ạ, lại là giáp sắt, toàn bộ đều là giáp sắt.
Đại Việt quá giàu có.
Các sứ thần suýt xoa, phải biết giáp sắt chi phí vô cùng tốn kém, không phải quốc gia nào cũng có thể trang bị một số lượng lớn cho binh lính.
Kể cả Đại Việt cũng như thế.
Tuy nhiên mục đích của buổi duyệt binh này chính là để thị uy nên lò rèn ra sức sản xuất, đem toàn bộ tồn kho thép đánh thành giáp sạch sẽ phân phát xuống cho các quân. Đương nhiên duyệt binh xong cũng sẽ thu lại đấy. Không phải quân chủng nào trang bị giáp sắt cũng là tốt, ví dụ như Bắc Hải Thủy sư, chiến đấu mặc giáp sắt ngược lại sẽ bất tiện rất nhiều.
Cụp, cụp, cụp.
Từng tiếng chân ngựa, móng sắt gõ xuống nền đá truyền vào trong tại các sứ giả. Chỉ thấy từ đầu quảng trường hai đội kỵ binh đã tiến vào trong. Đội thứ nhất đi trước mặc khinh giáp, lưng mang cung tiễn đi vào đây chính là đội cung tinh kỵ của Đại Việt. Thế nhưng hấp dẫn các sứ thần vẫn là 200 kỵ binh mặc sơn văn giáp màu đen xếp thành phương trận đi phía sau. Người ngựa toàn thân bọc giáp từ đầu đến chân. Kỵ sĩ thương dài 4 mét, 200 kỵ binh xếp thành một khối đen kịt, không ồn ào nhưng lại lãnh tĩnh, mang theo khí thế như núi làm người ta phải sợ hãi.
Chương 79, thần cơ hòa sang.
Với các nước phương Tây mà nói, kỵ binh hạng nặng chính là đại biểu cho thực lực của một quốc gia.
Ngàn quân, vạn quân bộ binh cũng không bằng 100 kỵ sĩ, mỗi kỵ sĩ hạng nặng đều là tài nguyên quý giá của một quốc gia, do đó thân phận của mỗi kỵ sĩ cũng kèm theo tước vị, thấp nhất cũng phải là tước sĩ.
Elina than thở nói: thực lực của Đại Việt đã có thể sánh ngang với một số vương quốc tầm trung rồi.
Ở lại Đại Việt lâu ngày, đương nhiên Elina cũng hiểu được một phần nào đó thực lực của Đại Việt. Nhưng ngày hôm nay Đại Việt mới chính thức hướng ra thế giới khoe lấy cơ bắp của mình.
Bạ Vòng sắc mặt vẫn bình tĩnh, thực ra hắn đang suy nghĩ một chuyện khác.
Bạ Vòng nói: nghe nói tại Phật Đế Quốc đã phát minh ra một loại vũ khí mới có thể bắn xuyên được giáp của trọng trang kỵ sĩ.
Elina nghe vậy kinh ngạc hỏi:
vũ khí gì lại có thể bắn xuyên qua được giáp của trọng trang kỵ sĩ? Chẳng lẽ thời đại kỵ sĩ sắp tàn lụi sao?
Bạ Vòng lắc đầu.
Không hẳn.
Nếu nói vũ khí bắn xuyên giáp thì thập tự nỏ của Bờ Dạ Vĩ ạ chúng ta cũng có thể bắn xuyên qua giáp kỵ sĩ được.
Nhưng loại vũ khí mới này Phật Đế Quốc giữ rất bí mật, các thám tử của nước ta còn chưa thể khám phá.
Elina khẽ gật gật đầu.
Cũng đúng, dù sao Phật Đế Quốc là cổ quốc đã xương bá tại phương Tây rất lâu.
Hiện tại cũng chỉ có bọn họ đủ khả năng để đi giao thương với Đại Hàn Quốc, hẳn cũng tiếp thu được nhiều thành tựu bên phương Đông.
Bạ Vòng gật đầu. Nếu nói tại phương Tây này quốc gia nào có thể uy hiếp đến được Bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc thì tuyệt đối chỉ có Phân Đế quốc. Phân Đế quốc là một cổ quốc có lịch sử hàng trăm năm, khác với Bờ Dạ Vị Ạ xuất thân ban đầu chỉ là một nước nhỏ thì Phân Đế vốn đã là một nước lớn. Từ cuộc chiến Đông Tây, Phân Đế Vương quốc trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng, thu phục các nước xung quanh, trở thành cường quốc số một tại phương Tây này, thậm chí giáo hội cũng phải nể mặt bọn họ. Gỡ rẻ hệ. Đông nhiên một tiếng gầm thét vang lên làm cho các sứ thần sắc mặt trở nên trắng bệch. 40 con chiến tượng xếp thành một khối lập phương như những quả núi nhỏ chậm rãi tiến vào quảng trường. Chính nó, chính những con quái vật này đã hoàn toàn đánh tan đội kỵ sĩ của Hư Sần Tử Tước. Một tên hộ vệ quý tộc đã từng tham gia vào chiến tranh của quần đảo sắt và Đại Việt run rẩy nói. Ký ức của trận chiến tại Tam Điệp bọn hắn vẫn không hề quên, đội hình 200 kỵ sĩ hạng nặng vậy mà như tờ giấy bị đàn voi xé nát không thương tiếc. Hư Sần bại trận, đám chiến tượng này lùa liên quân chạy như vịt trở lại thành An Bang. Duyệt binh qua đi, Lý Anh Tú cũng không triệu kiến các sứ thần. Mục đích của hắn đã đạt đến, biểu dương cơ bắp của Đại Việt, dàn mặt các sứ thần cần phải có thời gian để tiêu hóa sự thị uy này. Đến lúc đó trên bàn đàm phán Đại Việt sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Các sứ thần chứng kiến sức mạnh của Đại Việt, có người vui đương nhiên cũng có kẻ buồn. Các sứ thần đến từ các gia tộc tại quần đảo sắc mặt như đưa đám, Đại Việt càng mạnh, cái giá bọn hắn phải bỏ ra lại càng nhiều. Trong khi sứ thần tàn dư của vương quốc sẽ lại vui vẻ khi bọn hắn quyết định dựa vào Đại Việt. Ai trở về đại sứ quán cũng âm thầm tìm đối sách cho mình. Lý Anh Tú trở về hoàng cung buổi chiều liền gọi các đại thần vào ngự thư phòng để bàn luận việc lớn. Lý Anh Tú hỏi Lê Văn Thịnh: "Các sứ thần về đại sứ quán biểu hiện như thế nào?" Lê Văn Thịnh đảm nhiệm chức Hồng Lô tự liên hệ trực tiếp với các sứ đoàn, đương nhiên nắm giữ tình hình rất rõ ràng. Lê Văn Thịnh nói: "Bẩm bệ hạ, các sứ thần sau khi trở về có sự chuyển biến thái độ rất lớn. Các sứ thần ở quần đảo sắt dâng thư xin phép được gặp lãnh chúa của họ, các nước vùng duyên hải có 3 nước dâng quốc thư xin đặt quan hệ ngoại giao. Còn có một sứ đoàn nói đến từ Lạt Sởn công tước xin trở thành phụ thuộc của nước ta." Nghe vậy Lý Anh Tú liền hứng thú hỏi: "Muốn đầu nhập vào chúng ta?" "Vì sao?" Lê Văn Thịnh bình tĩnh trả lời: "Thần đã điều tra rõ ràng, Lạt Sởn công tước là tàn dư của Sẹp Vương quốc, đối thủ của bọn hắn là Giáo công tước. Hàng năm Lạt Sởn vẫn bị Giáo đè lên đầu đánh ngóc dậy không nổi, phải cố thủ tại vùng cực bắc của quần đảo sắt. Hẳn là thấy chúng ta đánh bại được Giáo liền tỏ ý muốn đầu nhập vào chúng ta đi." Lý Anh Tú suy nghĩ một chút nói: "Khanh làm sao có thể điều tra kỹ đến như vậy?" Lê Văn Thịnh dửng dưng nói: "Thần chỉ hỏi các sứ đoàn của quần đảo sắt một chút liền có kết quả, dù hai bên đánh nhau cũng không phải là ít, rất rõ ràng về đối phương." Lý Anh Tú mỉm cười nói: "Vậy sao khanh không thử thăm dò xem các gia tộc quần đảo sắt như thế nào để chúng ta còn tiện đường đòi tiền chuộc?" Lê Văn Thịnh sửng sốt một chút sau đó liền không mình cung kính nói: "Bệ hạ anh minh, thần sẽ đi thăm dò ngay." Lữ Gia, Phạm Tu, Chu Văn An nghe Lý Anh Tú nói vậy cũng âm thầm cười trộm, cảm thấy xót thương thay cho những gia tộc quần đảo sát. Lý Anh Tú lại hỏi: "Linh Triệt, quốc tử giám hiện nay như thế nào rồi?" Chu Văn An nói: "Bẩm bệ hạ, các học sĩ cũng đã ra sức học tập, giảng dạy cho học sinh, nhưng bởi vì kiến thức có hạn nên các bộ môn mới còn tiến triển rất chậm. Ngược lại tứ thư, ngũ kinh bên nho học lại tiến triển nhanh hơn rất nhiều." Quốc tử giám sau khi được hệ thống ban thưởng, Lý Anh Tú quyết định chọn xây ở ngoài thành để các học sinh có thể yên tĩnh học tập, không bị ảnh hưởng bởi chốn kinh đô nào. Bởi vì không muốn các học sinh phải học tập như chương trình nho giáo phong kiến, Lý Anh Tú tự mình soạn ra những kiến thức tự nhiên phổ thông như toán, lý, hóa, sinh, sau đó lại giao cho Hàn Lâm Viện biên soạn lại cho khoa học hơn phổ cập dạy học trong quốc tử giám. Bởi vì là bộ môn mới nên các học sĩ muốn giảng dạy cũng phải tự mình nghiên cứu học trước, trong đám này thậm chí có cả những quan lại bên công bộ như Hồ Nguyên Trừng, Nguyễn An chạy đến học tập. Lý Anh Tú còn phát hiện quốc tử giám vậy mà còn mang theo giáo dục còn sáng, học sinh học tập trong quốc tử giám trở nên thông minh và linh hoạt và hơn rất nhiều so với trước kia. Lý Anh Tú nói: "Không nổi, cứ từ từ giảng dạy, cục diện Đại Việt trước mắt vẫn còn rất ổn định. Tuy nhiên năm sau chẳng muốn tổ chức khoa thi đầu tiên, Hàn Lâm Viện cùng quốc tử giám chuẩn bị một chút." "Tuân lệnh bệ hạ." Lý Anh Tú hài lòng lại nói tiếp: "Bên binh bộ chuẩn bị kỳ thi võ như thế nào rồi?" Lý Anh Tú một mực muốn tổ chức kỳ thi võ nhưng bởi vì các loại công việc nên chậm trễ rất lâu. Hiện giờ đất nước hòa bình đương nhiên phải bổ sung các võ tướng một chút. Phạm Tú nói: "Bẩm bệ hạ, hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của bệ hạ." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Rất tốt, vậy hai ngày nữa tổ chức cuộc thi tuyển võ tại điện giảng võ, lễ bộ mới các sứ thần đến dự xem." Lý Anh Tú cũng không quên lần nữa lộ ra ý muốn lần nữa khoe cơ bắp với các sứ thần. "Bẩm bệ hạ, công bộ Tả thị lang cầu kiến." Viên Bách Hộ đi vào nói. Sau khi duyệt binh kết thúc, Trần Thư lại trở về diễn võ trường, bên cạnh Lý Anh Tú tiếp tục là Viên Bách Hộ. Lý Anh Tú nói: "Chuyến vào." Lát sau Hồ Nguyên Trường liền đi vào ngự thư phòng, mặt mũi có chút lấm lem, nhưng trên mặt tràn đầy sự vui mừng. "Bẩm bệ hạ, thần đã chế tạo được thần cơ hỏa sang." "Đinh, phát minh ra thần cơ hỏa sang, mở khóa kiến trúc thần cơ doanh." Lý Anh Tú trong lòng vui mừng. Hồ Nguyên Trường phát minh ra thần cơ hỏa sang là điều đương nhiên, nhưng không ngờ lại có thể mở khóa ra kiến trúc mới. Lý Anh Tú nói. Truyền lệnh xuống công bộ, dồn toàn bộ lực lượng xây lên thần cơ doanh cho chấm, chấm muốn ngày mai phải thấy nó hoàn thành. Hồ Nguyên Trường sửng sốt, hắn cứ nghĩ bệ hạ nhất định sẽ phải vui mừng hỏi hắn thần cơ hỏa sang như thế nào chứ, nào ngờ lại bảo đi dựng thần cơ doanh. Lý Anh Tú nhìn vẻ mặt hắn liền bật cười nói. Được rồi, giờ các ngươi đi cùng chấm xem thần cơ hỏa sang là như thế nào. 9 năm. Các bác đọc tạm hôm nay một chương, tuần sau sẽ bảo chương trả cho các bác. Các bác thông cảm khi nay đang mùa thi. Ta còn phải soạn đề cương rồi học bài để thi A. Chương 80, Hỏa khí Đại Việt. Lý Anh Tú đi theo Hồ Nguyên Trường ra khỏi ngoài thành. Bởi xây nên hoàng cung, sau đó dân số kinh đô tăng nhanh lò rèn không còn phù hợp đặt bên trong thành nữa mà được rời ra ngoài thành. Lý Anh Tú cưỡi xong Vĩ Hồng chạy ra ngoài đến gần một giờ mới tới nơi, đủ thấy bình thường Hồ Nguyên Trường ra vào kinh mệt nhóc cỡ nào. Lò rèn được xây dựng lại trên một gò đất cao, chiếm diện tích đến 400 mét vuông, bao gồm một trường bắn và khu lò rèn. Bởi đây là khu quân sự nên xung quanh đó một dặm không có dân cư mà thay vào đó là các đồn gác của binh lính. Lò rèn được mở rộng không còn là một lò như trước mà đổi thành 10 lò, công suất tăng lên gấp 10 lần. Bên trong lò rèn luôn duy từ 200 đến 300 công tượng cùng học đồ. Trong công bộ có Tả Hữu Thị Lang thì Tả Thị Lang lo việc chế tạo vũ khí, Hữu Thị Lang thì lo việc xây dựng. Có Hồ Nguyên Trường Cao Lô vô cùng rảnh rỗi, hiện tại vẫn còn đi quốc tử giám học những kiến thức mới đây. Đi vào lò rèn Lý Anh Tú liền cảm thấy được sức nóng từ những lò rèn phả vào mặt. Hiện tại đồ sắt của Đại Việt làm ra không được gọi là thép, nhưng ngược lại gang lại có thể tạo ra. Thường thì quặng sắt được đào ra đem về kho thì sẽ được tự động biết thành sắt rèn, sắt thường không có carbon hoặc hàm lượng carbon rất ít. Muốn luyện ra gang thì phải đem quặng sắt ra rèn mà không đem về kho. Lý Anh Tú biết một chút về luyện kim, biết về lò cao nhưng hắn một dân chuyên sử thực sự không biết cái lò đó như thế nào, hắn chỉ nói ra ý tưởng, còn lại tự để cho các thợ rèn thí nghiệm. Lúc trước lò cao đắp ra vậy mà phát nổ khiến hai công tượng thiệt mạng, công bộ lệnh xuống thử nghiệm bắt buộc phải giữ khoảng cách an toàn. Vậy mới thấy muốn tạo ra một cái mới vốn không hề dễ dàng chút nào. Lý Anh Tú đi vào đập vào mắt hắn trước tiên vậy mà là từng bó tên dài hơn 1 mét, có cột theo một ống phóng đựng thuốc nổ, bên cạnh nó là một chiếc xe có những lô dài để xếp các mũi tên vào. Hồ Nguyên Trường giới thiệu. Đây là hỏa xa, nhét hỏa tiễn vào phóng ra xa hơn rất nhiều so với cung tiễn. Lý Anh Tú gật đầu, hắn đương nhiên biết vật này. Có thể gọi nó là tiền thân của pháo hỏa tiễn cũng không sai, trong chiến tranh giữa nhà Hồ và quân Minh hai bên đều sử dụng hỏa xa, đặc biệt là quân Minh. Tuy nhiên loại này tầm bắn so với cung tiễn thực sự cũng không hơn nhiều, độ chính xác lại đặc biệt kém, thao tác lâu nên đem ra dọa nhau là chủ yếu. Lý Anh Tú lại nhớ kiếm trước có một bộ phim nào đó của Hàn Quốc đem hỏa xa thần thánh hóa bắn chết quân Hoa Quốc như dạng. Thấy Lý Anh Tú cũng không quá hứng thú, Hồ Nguyên Trường lại dẫn hắn đến một cái ống đồng lớn được đặt trên bệ nói. Bẩm bệ hạ, đây là hỏa hổ có thể phun ra lửa. Lý Anh Tú gật đầu, hắn cũng biết loại này, nhưng bất ngờ hơn là nhậm chức không lâu mà Hồ Nguyên Trường có thể tạo ra nhiều thứ như vậy, quả không hổ danh tư chất. SSS. Lý Anh Tú nói. Hỏa hổ có thể sản xuất lượng lớn để trang bị trên thuyền chiến được chứ? Hồ Nguyên Trường nghe vậy vui mừng nói. Không có vấn đề gì thưa bệ hạ. Niềm vui của một người chế tạo vũ khí chính là vũ khí của mình được công nhận đấy. Lý Anh Tú biết hỏa hổ là một vũ khí rất lợi hại trong thủy chiến, trên sông diện tích hẹp, chiến đấu khoảng cách gần với hỏa hổ mà nói tuyệt đối là ác ngộng. Lý Anh Tú nói, chấm sẽ truyền lệnh sang binh bộ. Sau này đóng thuyền bao nhiêu, cần bao nhiêu vũ khí trực tiếp đặt hàng sang công bộ. Mọi hoạt động đóng tàu, chế tạo vũ khí đều phải tốn tiền trả cho công tượng đấy. Lý Anh Tú hoàn toàn có thể bắt họ lao động cưỡng bức nhưng hiệu quả làm việc sẽ không cao. Nên hắn triển khai lấy tiền từ hộ bộ, hàng năm sẽ cấp kinh phí cho các bộ khác hoạt động. Nên binh bộ muốn đóng tàu. Muốn có vũ khí cần phải có kế hoạch trình lên Lý Anh Tú để được phê duyệt, khi đó tiền mới được chi ra. Một vị vua có thể giữ vững được cái ghế của mình khi nắm được kinh tế và quân đội của cả triều đình. Cuối cùng Hồ Nguyên Trường dẫn hắn đến trước một cổ hỏa pháo lớn được đặt trên bệ, hắn tự hào nói. Đây là kiệt tác của thần cơ hỏa sang. Thần cơ hỏa sang đúng là kiệt tác của Hồ Nguyên Trường, nhất là khi nó được chế tạo ra trong lúc cả thế giới vẫn còn đang thai nghén đại bác. Tuy nhiên với người hiện đại như Lý Anh Tú thì thần cơ hỏa sang vẫn còn chưa đủ. Lý Anh Tú hỏi. Súng này nặng bao nhiêu? Hồ Nguyên Trường thực thà bẩm báo. Bẩm bệ hạ, súng nặng hơn 5 tấn. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Quá nặng, cần phải giảm trọng lượng của nó lại. Hồ Nguyên Trường tỏ vẻ khó khăn nói. Bẩm bệ hạ, nếu giảm trọng lượng nòng pháo mỏng bắn rất dễ bị tạt nòng. Lý Anh Tú cũng hiểu được. Pháo làm bằng gang, nóng lên gang giòn nên rất dễ bị tạt nòng. Chính vì vậy mà súng thần công của nhà Nguyễn bắn một phát lệ ba lệ là vậy, bởi vì nòng súng nóng nhanh, bắn không được. Lý Anh Tú không phải không muốn tạo ra thép. Nhưng nếu muốn tạo ra thép phải đáp ứng được hai yêu cầu. Một là nguồn nhiệt, Lý Anh Tú hướng đến đó là than đá, hiện tại Đại Việt rèn vẫn còn dùng than cốc, nhiệt độ không đủ để tạo ra thép, nên Lý Anh Tú cần than đá, tuy nhờ ỷ hệ dù đã phái người đi tìm nhưng cả Đại Việt vẫn không phát hiện ra được mỏ than đá nào. Thứ hai chính là nguồn không khí cho lò, hiện tại lò rèn vẫn cung cấp không khí qua thổi bể, nhưng bấy nhiêu tuyệt đối là không đủ. Lý Anh Tú nói, Việc này trước tiên ngươi tìm cách cải tiến thêm đối với thần cơ hỏa sang, đối với trẫm, như thế này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của trẫm. Pháo phải nhẹ hơn, bắn chuẩn xác hơn. Nhìn Hồ Nguyên Trừng có vẻ thất vọng, Lý Anh Tú vỗ vai hắn nói: "Đừng quá lo lắng, trẫm sẽ cố gắng suy nghĩ, cung cấp cho khanh thêm vài ý tưởng." Luyện kim Lý Anh Tú không biết nhưng về hỏa khí chắc chắn là hắn biết khá nhiều, chỉ là bị giới hạn về công nghệ mà thôi. Hồ Nguyên Trừng nghe vậy liền vui vẻ hơn một chút nói: "Thần tạ ơn bệ hạ." Lý Anh Tú chợt thấy bên cạnh vài cái ống tre và một số ống đồng liền tò mò hỏi: "Hồ Khanh, đây là cái gì?" Hồ Nguyên Trừng liền chỉ ống tre và ống đồng nói: "Đây là thủ pháo, còn đây là hỏa thương thưa bệ hạ." Lý Anh Tú ồ lên. Thủ pháo cũng có được ghi chép trong sử sách với chiến công bắn chết vua chế Bồng Nga, loại này là ống tre nhồi thuốc nổ sau đó bắn ra mũi tên. Còn hỏa thương là loại súng bộ binh cầm tay hai người thao tác, có thể bắn ra mũi tên hoặc đạn đếm, bắn ra mũi tên thậm chí có thể xa hơn 700 mét. Lý Anh Tú vui vẻ nói: "Hai loại này trước tiên thủ pháo chấm đặt 1000 chi, hỏa pháo 500 khẩu, khanh gấp rút chế tạo cho chấm." Lý Anh Tú lại nói tiếp: "Hồ Ái Khanh, khanh không nghĩ tạo ra một súng hỏa thương nhỏ hơn, một binh sĩ có thể cầm sao?" Ý bệ hạ là? Hồ Nguyên Trừng thắc mắc, Lý Anh Tú liền sai người lấy giấy và bút ra. Lý Anh Tú hoa tay không tệ liền vẽ lên một bản thiết kế súng hỏa mai, chỉ khác là thay vì sử dụng dây cháy chậm thì Lý Anh Tú thay bằng đá đánh lửa nên có thể gọi là điều thương. Đừng nghĩ việc thay dây cháy chậm bằng đá đánh lửa là đơn giản, đó là sự kết tinh hàng trăm năm của hỏa khí, Lý Anh Tú xem như là vẽ trước đường cho Hồ Nguyên Trừng. Dù sao Lý Anh Tú cũng không phải là nhà bác học, hắn chỉ nhớ bản vẽ, nhưng bản vẽ cũng không hoàn toàn chính xác, còn cần phải để Hồ Nguyên Trừng hoàn thiện. Đôi mắt của Hồ Nguyên Trừng trừng lớn, hắn há hốc nói: "Vậy hạ, ngài quả là thiên tài." Lý Anh Tú đắc ý nói: "Thế nào, chế tạo cái này không khó khăn chứ?" Hồ Nguyên Trừng nghe vậy liền hơi gãi đầu nói: "Bẩm bệ hạ, thực ra là nóng súng làm rất khó nếu theo yêu cầu của bệ hạ." Lý Anh Tú xây sẩm mặt mày. Cuối cùng vấn đề chung quy lại vẫn là kỹ thuật luyện kim còn yếu kém nha. Thực ra rèn truyền thống chính là như vậy. Chế tạo vật lớn thì dễ, nhưng vật càng nhỏ lại càng khó. Lý Anh Tú hỏi: "Nếu dùng thép bờ dạ vị ạ thì có thể đúc được không?" Hồ Nguyên Trừng gật đầu nói: "Bẩm bệ hạ, có thể nhưng đúc nòng súng sẽ mất thời gian khá lâu." Lý Anh Tú gật đầu: "Cứ chế tạo cho chấm, ít nhất cũng phải là 500 chi súng thế này." Thần tuân chỉ. Chương 81, thần cơ doanh. Lý Anh Tú trở về thư phòng liền lấy giấy ra bắt đầu ghi chép. Thực ra lúc trước hắn cũng rất ham tìm tòi mày mò các loại khoa học, học các môn tự nhiên cũng khá giỏi, chỉ là khả năng thực hành quá nát, đây là thực tế của tác giả thế thao, nên dần dần bị lệch sang ban xã hội. Vấn đề của Đại Việt bây giờ chính là nền tảng cơ sở quá kém cỏi. Dù sao Đại Việt cũng chỉ mới lập quốc chưa đầy một năm, tất cả mọi thứ đều thiếu thốn. Lý Anh Tú biết bây giờ muốn đất nước phát triển chỉ có thể đầu tư vào giáo dục, mà hắn thân là người đi trước thời đại cần phải phổ cập giáo dục cho dân chúng. Mặc dù kiến thức chuyên sâu hắn không thể biết nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn nắm được, Đại Việt không thiếu nhân tài, không thiếu nhà bác học, chỉ là họ bị kiềm chế bởi hệ thống giáo dục nho học mà thôi. Hồ Nguyên Trừng chế tạo ra được thần cơ hỏa sang chính là một vũ khí tiên tiến của thời đại nhưng với Lý Anh Tú hiện tại nó không phù hợp lắm. Thao tác một khẩu đội thần cơ ít nhất cũng phải mất 6 người, chưa kể thần cơ quá nặng, vận chuyển khó khăn. Nếu vậy Lý Anh Tú thả từ bỏ pháo lớn thay bằng thủ pháo và hỏa thương, thay vì dùng pháo lớn hắn sử dụng hỏa khí cỡ nhỏ sát thương sinh lực địch còn tốt hơn, còn nếu muốn công thành thì thần cơ hỏa sang quá nặng, không tiện vận chuyển đi xa cũng đành xếp xó. Nhưng Lý Anh Tú tin tưởng với sự giúp đỡ của hắn không bao lâu Hồ Nguyên Trừng sẽ lại phát minh ra một hỏa pháo lợi hại hơn. Lý Anh Tú hướng con đường quân đội Đại Việt đi lên sử dụng hỏa khí làm chủ yếu thì phải giải quyết hai vấn đề cơ bản nhất, thứ nhất là luyện kim, thứ hai là thuốc súng. Luyện kim tạm thời vô kế khả thi, chỉ có thể nhập khẩu. Thuốc súng Đại Việt dùng hiện tại vẫn là thuốc nổ đen, uy lực quá yếu, lại khó bảo quản, dễ bị ướt nên ngày xưa súng hỏa mai mà gặp trời mưa thì xem như vô dụng. Vấn đề tiếp theo Lý Anh Tú muốn đưa máy móc vào trong sản xuất. Lò rèn hiện tại khó tạo ra các vật nhỏ là bởi vì tất cả mọi hoạt động đều dùng sức người để làm, sức người có hạn, bị giới hạn bởi kỹ thuật, đa số sản phẩm làm ra đều dựa vào đúc sau đó mới gia công lại, do đó như vật thể nhỏ làm rất mất thời gian. Người đâu, gọi công bộ thượng thư đến gặp chấm. Lát sau Cao Lô đến thì Lý Anh Tú cũng đã vẽ xong. Hắn nói: "Cao Lô, lại đây xem cùng chấm." Cao Lô tò mò đi đến nhìn tờ giấy trên bàn lại là rất nhiều vật có hình dáng kỳ lạ. Lý Anh Tú nói: "Đây là các linh kiện cơ học như dòng dọc, bánh răng, tay đòn, sử dụng những thứ này lắp ghép lại sẽ trở thành máy móc." "Máy móc?" Cao Lỗ tỏ vẻ khó hiểu. Lý Anh Tú nói: "Ví dụ như ngươi chế tạo máy bắn đá, đó chính là máy móc sử dụng nguyên lý đòn bẩy, treo vật nặng một đầu để cánh tay đòn ném tảng đá đi. Máy móc chính là như vậy." Cao Lỗ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Lý Anh Tú lại lấy ra bản vẽ thứ hai, lần này là hai sơ đồ máy móc đơn giản. Hắn nói: "Đây là chấm thiết kế là máy nén khí và máy dập chạy bằng sức nước." Thực ra nói là sơ đồ máy nhưng cái hắn vẽ chỉ là những sơ đồ đơn giản vẽ theo nguyên lý, còn hoàn thiện cũng phải cần đến Cao Lô và các công tượng đi nghiên cứu, với tư chất SSS của Cao Lô, Lý Anh Tú tin hắn sẽ làm được. Vốn Lý Anh Tú còn muốn vẽ ra cả máy hơi nước, nhưng hắn cũng không nhớ quá rõ ràng sơ đồ, chỉ biết nguyên lý thôi. Hơn nữa bộ phận quan trọng nhất của máy hơi nước là nồi hơi thì Đại Việt vẫn chưa đủ sức để chế tạo. Được Lý Anh Tú giải thích bề bánh răng, dòng dọc, bí tông, lại thêm nguyên lý hoạt động chuyển động lực, Cao Lô rất nhanh liền tiếp thu được, hắn không khỏi than thở nói. Bệ hạ đúng là thiên tư không ai sánh bằng, lại có thể phát hiện ra những điều thần kỳ đến vậy. Lý Anh Tú dự định chính thay vì sử dụng ống bể kéo bằng tay, hắn sẽ dùng một máy nén khí lớn, đủ để cung cấp không khí cho lò rèn, như vậy có thể khử gang trở thành thép. Còn chất lượng thép có tốt hay không Lý Anh Tú còn chưa dám tính đến. Hắn không quá tham vọng, chỉ hy vọng Đại Việt đầu tiên sẽ dựa vào các nguyên lý chế tạo ra các máy móc cơ bản, sau đó mới đi dần lên phức tạp, quá trình này cần rất nhiều thời gian. Lý Anh Tú nói, những thứ này ngươi có thể đem về nghiên cứu một chút, thử nghiệm cần tiền bạc liền báo cáo lên hộ bộ, chấm phê chuẩn. Đương nhiên Lý Anh Tú biết nghiên cứu là một việc rất đốt tiền, nhưng nó đáng để đầu tư. Ngày hôm sau Lý Anh Tú nghe công bộ báo cáo xây dựng thần cơ doanh đã hoàn tất. Dưới sự lao động không biết mệt mỏi của 300 công tượng Đại Việt và bờ UFF của hệ thống, chỉ trong vòng chưa đến một ngày công trình đã hoàn tất. Lý Anh Tú liền gọi lên Phạm Tu chạy đến thần cơ doanh. Thần cơ doanh được xây dựng phía nam cách Thăng Long 3 dặm đường. Thần cơ doanh chiếm diện tích cũng không quá lớn, chỉ bằng một sân bóng đá mà thôi, tuy nhiên nó có một trường bắn bên cạnh rất rộng, lại dựa vào một quả núi. Lý Anh Tú cũng vô cùng vui vẻ. Nếu đặt ở thời hiện đại, chỉ riêng tội phá rừng xây công trình của hắn thôi cũng đủ đem ra tử hình mấy lần, giam sát trung thân cũng có thể, nhưng ở đây là tử vong rừng rậm, sẽ không ai quản hắn đốt cháy bao nhiêu diện tích rừng, có khi hắn mà đánh thông, dọn quang rừng rậm lại còn được khuyến khích đấy. Nhưng Lý Anh Tú cũng không muốn vì mình phá rừng mà vùng tử vong rừng rậm tập thể trở thành đồi trọc. Ngoại trừ khu lâm trường và các khu xây dựng ra, Lý Anh Tú là cấm tuyệt đối chặt phá rừng. Hơn ai hết Lý Anh Tú bi. Tê địa thế Đại Việt ở phía trên cao, diện tích đa phần là đồi núi, nên nếu cây cối mất sạch lũ lụt tuyệt đối sẽ tìm đến Đại Việt. Thần cơ doanh, nơi đào tạo binh lính Đại Việt sử dụng súng đạn. Binh sĩ huấn luyện, pháo thủ, thương thủ. Lưu ý, binh lính đào tạo có thể sử dụng tân binh hoặc lính binh chủng khác để nắm giữ kỹ năng thứ hai, có thể đào tạo binh sĩ người bản địa. Pháo thủ, binh sĩ sử dụng các loại hỏa khí lớn. Thương thủ, binh sĩ sử dụng hỏa khí cá nhân. Lý Anh Tú nhìn chức năng thần cơ doanh khá vui vẻ. Các binh lính đi ra từ trại lính hoặc đã được huấn luyện có thể đưa vào đây để đào tạo nắm giữ thêm kỹ năng súng ống, nhưng quan trọng hơn chính là thần cơ doanh có thể đào tạo binh sĩ người bản địa. Bình thường huấn luyện binh sĩ người bản địa Lý Anh Tú cần phải để các võ tướng thao luyện bọn họ rất lâu, nhất là lúc bọn hắn là tân binh, nhưng hiện tại có thần cơ doanh có thể đưa bọn họ vào đây huấn luyện kỹ năng sử dụng hỏa khí trước, sau đó mới đào tạo kỹ năng cận chiến, rút gọn được rất nhiều thời gian khi Đại Việt cần nguồn lính gấp gáp. Hơn hết là huấn luyện bọn họ trong thần cơ doanh không cần phải hao phí đạn dược. Đừng nghĩ đạn dược không đáng kể, để huấn luyện ra một binh sĩ sử dụng họ. A khí thành thạo, con số đạn dược tiêu hao cũng là con số trên trời. Lý Anh Tú hỏi Phạm Tu. Khanh thấy để binh sĩ sử dụng hỏa khí như thế nào? Phạm Tu nói. Sử dụng hỏa khí quân đội sẽ có sức công phá mạnh hơn, nhưng điểm yếu của hỏa khí cũng rất rõ ràng, thần cần phải lần nữa thay đổi lại phương thức tác chiến phù hợp cho hỏa khí. Lý Anh Tú gật đầu. Ưu điểm của hỏa khí rất rõ ràng, có thể xuyên giáp ở bất kỳ khoảng cách nào, là khắc tinh của trọng trang binh lính. Huấn luyện nhanh thế như hạn chế cũng rất rõ ràng. Tầm bắn hỏa khí xa, nhưng đường đạn đi rất tào lao, chỉ khi ở khoảng cách gần thì độ chính xác mới được đảm bảo, tốc độ bắn chậm, lại không thể bắn được địch sau vật che chắn. Nên phối hợp giữa hỏa khí và cung nỏ, sức mạnh của quân đội sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Không thể loại bỏ bất kỳ một loại nào ra khỏi biên chế được. Chương 82, thi võ, 1. Lý Anh Tú cũng đã có kế hoạch huấn luyện binh sĩ sử dụng hỏa khí, sẽ phân đều ra các quân, tuy nhiên hắn cũng phải chờ đợi Hồ Nguyên Trừng chế tạo ra hỏa khí trước cái đã, sau đó mới huấn luyện được. Lý Anh Tú trở về hoàng cung liền hạ lệnh xuống cho binh bộ, thông báo các quân chuẩn bị điều động binh sĩ trở về kinh đô để đào tạo. Buổi chiều hắn liền nhận được bản tâu của Lê Văn Thịnh rằng sứ đoàn của Lạt Sơn xin được cầu kiến. Hắn đương nhiên biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng vẫn không vội triệu kiến bọn hắn, liền hạ chỉ mời bọn hắn cùng các sứ đoàn khác ngày mai tham dự buổi thi võ của Đại Việt. Ngày hôm sau các sứ thần lục tục theo nhau vào giảng võ điện. Giảng võ điện nằm phía bên phải điện Càn Nguyên, nơi này ngoại trừ cung điện ra thì còn có một cái sân đấu lớn. Bình thường giản võ điện là nơi luyện tập của vua, hôm nay Lý Anh Tú đặc biệt sử dụng nó để tổ chức kỳ thi. Thực ra từ tuần trước đại diện của các quân và những thí sinh trong dân gian đã tham dự một lần thi vòng loại. Sau một tuần thi đấu chọn ra được tổng cộng 50 người tiến vào vòng chung kết. Theo quy định của Lý Anh Tú lần này thi đấu lấy xếp hạng trong top 10. Sẽ tùy theo thứ bậc, biểu hiện của bọn họ mà ban thưởng chức quan trong quân. Chủ trì cuộc thi không phải là Lý Anh Tú mà là Thượng Thư Bộ Binh Thái Úy Phạm Tu, Binh Bộ Thị Lang Lê Phụng Hiểu. Bên ban văn có sự tham dự của Lại Bộ Thượng Thư Thái Sư Lữ Gia, Lễ Bộ Thượng Thư Lê Văn Hưu, Hàn Lâm Học Sĩ Lê Văn Thịnh. Ngoài 100 thí sinh tham dự, Lý Anh Tú còn cho phép người nhà, một số binh lính từ các quân và dân chúng Thăng Long tiến vào giảng võ điện để cổ vũ, nên giảng võ điện hiện tại rất đông đúc, ít nhất cũng phải là 3000 người. Ngự Lâm quân và Ngự Tiền quân phối hợp canh gác xung quanh, giữ trật tự. Lý Anh Tú không chủ trì cuộc thi vì hắn sợ Helena nhận ra, do đó áp dụng nguyên tắc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắn giả dạng làm thiếu úy mặt dày mày dạn đi thẳng đến Hoa Hồng Đen Thương hội mời Helena đi với mình. Công tử lại có thể tự do ra vào hoàng cung. Thấy Lý Anh Tú dẫn mình đi vào đến một binh sĩ cũng không thèm hỏi thăm bọn họ, Helena không khỏi kinh ngạc nói. Dù sao lần trước nàng vào cung cũng bị tra xét vô cùng nghiêm ngặt, nàng luôn có cảm giác mình bị những đôi mắt như hổ dõi theo, hiện tại đi với Lý Anh Tú lại rất thoải mái, đến một người giám sát cũng không có. Lý Anh Tú cười chỉ vào một tấm thẻ bài đeo trước ngực quên giáp nói. Ta đây ít gì cũng là thiếu úy nha, chức quan so với lãnh đạo bọn hắn còn cao hơn một bậc, làm sao bọn hắn dám cản lại ta. Lý Anh Tú nói cũng không sai, đứng đầu mỗi quân của cấm quân là chỉ huy sứ, mà thống lĩnh cả cấm quân là thiếu úy, vừa đủ lớn hơn chỉ huy sứ một bậc, chưa kể đế lao đại của cấm quân là ai. Không phải là hắn sao? Trên trán của mỗi cấm quân đều thích chữ Thiên Tử Quân cũng không phải để chơi không đấy, đó chính là đại diện cho một thân phận. Helena nhìn hắn mặt mày đắc ý trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, trong tiềm thức nàng Lý Anh Tú là một người dũng cảm, bình thường rất điềm tĩnh, chu đáo, ấm áp nhưng lúc nàng tặng quà cho hắn đến giờ khoảng cách hai người gần nhau không ít, Lý Anh Tú cũng bắt đầu bộc lộ những đặc trưng riêng của tính cách của hắn. Nhưng Helena không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại nàng thấy như vậy mới là Lý Anh Tú, cảm thấy hắn chân thật, gần gũi hơn. Lý Anh Tú trực tiếp dẫn Helena đi đến giảng võ điện, các quan lại và sứ thần ngồi bên phía giảng võ điện, phía dưới là võ đài, xung quanh là khán giả. Lý Anh Tú trực tiếp dẫn Helena đi ngồi hàng thứ hai, hòa vào các khán giả, hắn cũng không muốn mình lộ diện. Thế nhưng Lý Anh Tú quá đánh giá thấp khả năng quan sát của các đại thần của mình, ngoài ra còn có cả Bạ Vọng. Bạ Vọng liếc một cái liền thấy con gái mình ngồi chung với một vị tiểu tướng quân Đại Việt trong lòng không khỏi ngưỡng ấy. Đây chính là người được con gái hắn tặng quà đi. Lòng ghen ghét không hiểu sao trong lòng lại nổi lên. Nếu không phải hiện tại đang có các quan lại Đại Việt, Phạm Vọng đã trực tiếp đi xuống nắm cổ áo Lý Anh Tú rồi. Lữ gia, Phạm Tu cùng các đại thần đương nhiên cũng thấy được bệ hạ. Lê Phụng Hiểu quay sang Phạm Tu hỏi nhỏ. Thái úy, bên cạnh bệ hạ là cô nương nhà ai vậy? Phạm Tu cùng Lữ gia đã thấy mặt Helena, còn những người khác đều chưa nên cũng bành thai lên hóng hớt. Phạm Tu bình tĩnh nói. Là phó hội trưởng của Hoa Hồng Đen Thương Hội. Các ngươi thấy, tương lai có phải là quý phi hay không thì chưa chắc, nên đối đãi với người ta khách khí một chút. Bệ hạ giấu thân phận mình, đừng để lộ ra phong thanh. Các quan đại thần hít một hơi, không ngờ bệ hạ lại giả trang tán gái, à không, là giả trang vi hành. Các quan nhất thời nhìn đông nhìn tây, nhưng rõ ràng khỏe mắt lại cứ lưu ý đến cặp tình nhân đang tình trạng ý thiếp phía dưới đấy. Đến 8 giờ sáng một hồi trống vang lên, 50 thí sinh dưới sự hoan hô của khán giả chính thức ra chào sân, bọn họ đều là những tinh anh của dân tộc Việt tại dị giới này. Phạm Tu đại diện triều đình đứng lên phát biểu. Chào các đồng chí. 50 thí sinh gầm thét. Chào đồng chí thượng thư bộ binh. Quan lại Đại Việt trừng mắt. Các sứ đoàn nghe phiên dịch cũng trừng mắt, bọn hắn không hiểu lắm từ đồng chí có nghĩa là gì. Nhưng các quan Đại Việt chắc chắn đây chính là hoàng đế bệ hạ của bọn họ dạy đấy, chỉ có bệ hạ mới có thể bày ra những trò này. Phạm Tu sắc mặt như thường nói. Trải qua vòng đấu sơ loại, từ ngàn người chỉ chọn được 50 người các ngươi đã chứng tỏ mình chính là tinh anh, là niềm kiêu hãnh của Đại Việt. Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Phía trước các ngươi là trận chung kết, là phải đối đầu với những đối thủ mạnh nhất. Các ngươi có 50 người. Nhưng bước đến đích cuối cùng cũng chỉ có 10 người mà thôi. Bởi vậy các ngươi cần phải cố gắng hơn nữa. Ta chúc các ngươi có thể đạt được mục tiêu của chính mình. Tạ ơn đồng chí thượng thư bộ binh. Các thí sinh lần nữa hô to. Phạm Tu nói. Các đồng chí vất vả. Vì nhân dân phục vụ. Tu dạ. Bên dưới Helena nhìn màn phát biểu này, hiểu rõ tiếng Việt nàng không khỏi bật cười nói với Lý Anh Tú. Các ngươi nghi thức này cũng thực quá thú vị. Còn vì nhân dân phục vụ, bọn hắn không sợ hoàng đế chém đầu hay sao? Lý Anh Tú cũng chỉ cười nhẹ. Cũng không giải thích, chẳng lẽ nói hắn chính là hoàng đế, là người dạy bọn hắn nói như vậy sao? Đừng nghĩ câu nói đó là một câu đơn giản, với dân chúng đây chính là một lời hứa, một câu đảm bảo, quân đội sẽ bảo vệ bọn hắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không thấy những gương mặt bình dân đang vô cùng tự hào và vui vẻ kia sao? Phạm Tu đi xuống bộ binh thị lang Lê Phụng Hiểu liền đi lên bắt đầu giảng giải về luật thi. Trước hết 50 người sẽ chia làm 10 tổ, sẽ cùng hôn chiến với nhau, cuối cùng chọn ra 5 tổ, 25 người này sẽ vào vòng trong thi các khoa mục như vượt chướng ngại vật, cưới ngựa bắn cung tính điểm để chọn ra 10 người. 10 người sẽ thi đấu đối kháng để phân định xếp hạng. Helena nghe luật thi liền hơi thắc mắc nói. Các ngươi phân định vòng đầu như vậy có thể xếp hạng được chính xác thực lực của binh sĩ hay sao? Thật là không hợp lý, cũng không công bằng. Lý Anh Tú cười nói. Tiểu thư đừng nhìn như vậy mà phán đoán. Thực ra vòng đầu tiên thử thách không phải là tác chiến đơn binh, mà là tác chiến đoàn đội. Khi lọt vào top 25 bọn hắn trở về đơn vị được cất nhắc lên ít nhất là một phó vệ úy, xem như là hàng tiểu tướng rồi. Lúc đó bọn hắn sẽ được thống lĩnh một số binh lính phối hợp tác chiến. Vòng thi đầu tiên chính là vòng thi thử thách sự phục chúng và khả năng chỉ huy, phối hợp của bọn hắn trong không gian hẹp. Chiến trường nơi nơi là địch, chỉ có thể tin tưởng chiến hữu của mình và có chiến lược thích hợp thì mới có thể sống sót. Elena nghe vậy liền âm thầm suy nghĩ. Thực ra đám binh sĩ này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, làm sao có thể lấy ai phục ai, xếp 5 người vào một tiểu tổ có khi lại gây ra xung đột giữa bọn hắn. Thế nhưng tổ nào không thống nhất được chỉ huy chắc chắn sẽ thất bại, mà người thống nhất được tiểu tổ của mình cũng sẽ là người mạnh nhất Lý Anh Tú sẽ ghi nhớ lại để sau này tiến hành bồi dưỡng. Các vòng đấu sau đơn thuần chỉ là kiểm trắc vũ lực của bọn họ mà thôi. Chương 83, Thi Võ, 2. 50 tuyển thủ bắt đầu bắt thăm, họ rút lấy đũa trong ống đũa, đầu dưới của đũa có sơn màu khác nhau phân chia đội lần lượt là đỏ, lục, lam, vàng, cam, tràm, tím, trắng, xám, đen. Sau khi rút thăm xong tuyển thủ sẽ được phát cho một miếng khăn vải cột bên tay trái để phân biệt, sau đó lựa chọn vũ khí cho mình. Vũ khí bọn họ được sử dụng đều làm bằng gỗ, đầu có bịt vải bông bọc phấn, người nào bị đâm trúng trên người dính phấn xem như bị loại bỏ. 10 tổ lần lượt về vị trí của mình trên sàn đấu hình bát giác. Một hồi trống vang lên, 5 đội lần lượt chuẩn bị, hồi trống thứ 2 vang lên, cả 50 người gầm lên một tiếng liền tự lựa chọn mục tiêu cho mình, cả sàn đấu nhất thời lâm vào hỗn chiến. Thời kỳ Lý Trần toàn dân Việt quốc thượng võ, đặc biệt là thời Trần khi người ta gọi đó là hào khí Đông A, từ thời xa xưa người Việt đã có các lễ hội, tôn sùng võ lực tồn tại lâu nhất chính là đấu vật, những thanh niên thắng lợi trong đấu vật luôn rất có địa vị trong làng xã. Các võ tướng trong các triều đình Đại Việt xuất thân bình dân đa phần đều có khởi nguồn từ những trận đấu vật như thế này. Điều đó cũng lý giải vì sao là cư dân của một nền văn hóa nông nghiệp nhưng người Việt quốc đánh trận cực kỳ giỏi, binh sĩ vô cùng tinh nhuệ, dũng cảm. Khác với binh sĩ nông dân ở những quốc gia khác, trong dân gian Việt quốc tồn tại một thứ mà người ta gọi là võ cổ truyền tồn tại trong các làng, xã đã trở thành một hệ thống, các binh sĩ chiến đấu không phải bằng sức mạnh mà pha vào trong đó là các loại kỹ xảo riêng. Các sứ thần cũng không chú ý lắm. Đấu võ đối với bọn hắn cũng không có gì lạ, tại các thành thị lớn vẫn hay tổ chức các trận đấu giữa các võ sĩ, vô cùng huyết tinh, phấn khích. Đối với các quý tộc mà nói sinh tử chiến như vậy mới là thú vui nên có của quý tộc. Đại Việt đấu võ tuy rất quyết liệt nhưng không gây nên được hứng thú của bọn hắn. Thế nhưng dần dần sự khác biệt đã được hiện ra. Đã xuất hiện những tiểu tổ thống nhất được chỉ huy. Lý Anh Tú vui vẻ phát hiện hai tổ do Trương Duy Nhất và Đỗ Cung vậy mà liên minh lại đối kháng với các tổ khác. Trong trận đấu Lý Anh Tú cho phép các đội có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để vượt qua. Sàn đấu chính là một chiến trường thu nhỏ, không có sự khoan dung, nhân nhượng ở đây. Lý Anh Tú muốn đưa bọn họ vào tình huống khó khăn, từ đó hình thành nên tính cách độc lập giải quyết tình huống của chỉ huy. Thường trong các trận chiến phong kiến một trận đánh số quân thiệt hại do hôn chiến thường không vượt quá 5%. Con số thương vong lớn chủ yếu đến từ vỡ trận, binh sĩ kỷ luật yếu kém thấy trận vỡ liền bỏ chạy dẫn đến thương vong, mất tích rất nhiều. Do đó năng lực của chỉ huy của quan quân cấp cơ sở vô cùng quan trọng. Lý Anh Tú cũng ý thức được điều này. Tuy binh sĩ đi ra từ hệ thống vô cùng kỷ luật và dũng cảm nhưng bên trong quân đội Đại Việt cũng không phải chỉ có binh sĩ người Việt đấy. Không thể đòi hỏi ai cũng dũng cảm như binh sĩ đi ra từ các trại lính được. Lý Anh Tú có một phát hiện đặc biệt hơn là tổ màu đỏ, lại được chỉ huy do một người thanh niên trẻ, người này da trắng như bạch ngọc, mày kiếm, đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao có thể nói dung mạo của thanh niên này không hề thua kém những ngôi sao Hàn Quốc ở thời hiện đại, vô cùng đẹp trai theo chuẩn người Á Đông. Tổ màu đỏ vậy mà 5 người lập thành một mũi nhọn lấy đội trưởng làm người dẫn đầu chủ động xuyên phá vào các đội khác. Lý Anh Tú còn phát hiện người này võ lực không hề tầm thường, một thanh trường thường xuất ra như rồng, rất nhanh, chính xác mà cũng rất tàn nhẫn, nếu không phải đầu thường có bịt bông thì ít nhất đã có 2 tuyển thủ bị hắn giết chết. Một đội nữa gây nên sự chú ý của Lý Anh Tú là đội màu vàng được chỉ huy cũng bởi một thanh niên. Thanh niên vóc người không quá cao lớn, nhưng mặt mày sáng sủa, rất lanh lợi, vừa nhìn liền biết là một người rất thông minh. Tổ do người này chỉ huy 5 người vậy mà tự hành kết thành một viên trận tổ chức phối hợp phòng ngự với các đội xung quanh, mỗi bước đều nhịp nhàng theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Các tổ khác vây công bọn họ nhưng vẫn không làm được gì. Phạm Tu đương nhiên cũng phát hiện ra điều này. Đối với Trương Duy Nhất và Đỗ Cung hắn không lạ, vòng đầu tiên đối với bọn họ không phải là việc khó. Nhưng biểu hiện của hai thanh niên đội đỏ và vàng làm Phạm Tu rất bất ngờ. Mặc dù cuộc thi chưa kết thúc nhưng Phạm Tu chắc chắn rằng đây chính là nhân tài mà bọn họ muốn tìm kiếm. Phạm Tu quay sang Lê Phụng Hiểu hỏi. Hai người chỉ huy đội đỏ và vàng tên là gì? Lê Phụng Hiểu cười khổ nói. Thái úy, ngài đùa ta từ lúc tổ chức đến giờ có đến hàng ngàn thí sinh ta làm sao có thể nhớ hết tên hết mặt bọn họ? Phạm Tu sụ mặt nói. Cuối tháng này trừ lương của ngươi. Lê Phụng Hiểu cười ha hả, hắn cũng biết Thái úy đang đùa hắn đây. Lý Anh Tú chợt ồ lên một tiếng, trên sàn đấu lại xuất hiện thêm một đội mới có năng lực. Đội màu đen vậy mà được chỉ huy bởi một thiếu niên xem chừng mới mười mấy tuổi mà thôi. Toàn bộ thành viên đội đen đều là người bản địa. Không biết là vận khí hay không người bản địa lọt vào top 50 cũng chỉ 12 người vậy mà có 5 người đều xếp vào đội màu đen. Đội này chiến thuật, chiến lược không có gì đặc biệt nhưng vô cùng hung hãn, không sợ chết, dùng sự liều lĩnh của mình phối hợp đánh các đội khác khí thế vậy mà không gì cả nổi. Bạ vòng trên sắc mặt cũng không bình tĩnh. Khác với các sứ thần khác, hắn biết vũ lực là đại biểu sức mạnh cho một quốc gia, nhưng vũ lực cá nhân là chưa đủ. Biểu hiện của các binh sĩ Đại Việt chính là đủ để đào tạo thành tướng quân sau này. Phương Đông có câu ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, câu này hắn cũng hiểu được. Giả sử một năm Đại Việt lại tổ chức một cuộc thi như thế này, hệ thống tướng lĩnh của Đại Việt sẽ tuyệt đối không hề tầm thường. Quả nhiên đúng như Lý Anh Tú, ba tổ này cùng với hai tổ của Đỗ Cung và Trương Duy Nhất là những người đứng lại trên sân cuối cùng trở thành 25 tuyển thủ bước vào vòng trong. Đối với kết quả này Lý Anh Tú rất hài lòng, nhất là biểu hiện của 5 người chỉ huy, bọn họ có những phương án khác nhau để giành được mục tiêu cuối cùng. Nền tảng như vậy quân đội Đại Việt sẽ càng linh hoạt hơn trong chiến trận, kỷ luật hơn trong chiến đấu. Y Dĩ Sư sau đó liền lên đài lôi các tuyển thủ bị thương đem đi chữa trị, mà 25 người cũng bước vào vòng trong. Vòng này gồm 3 hạng mục gọi là 3 môn phối hợp. Đầu tiên là vượt chướng ngại vật bao gồm rào chắn, cầu khỉ, bập bên, đu dây, kém gai. Vòng thứ 2 là bắn cung, cung tên cách bia 100m phải bắn trúng hồng tâm mới được đi qua. Vòng thứ 3 là cưỡi ngựa bắn cung và mã chiến, nghĩa là cưỡi ngựa bắn trúng địa, sau đó chộp lấy trường thương đâm trúng hình nộm là có thể chiến thẳng. Chỉ lấy 10 người đầu tiên mà thôi. Trong quá trình thi đấu các tuyển thủ có thể sử dụng mọi thủ đoạn để chiến thắng. Võ đài bị dọn đi, thay vào đó là các loại chướng ngại vật, Lý Anh Tú dặn dò công bộ làm giống như những dụng cụ trong huấn luyện quân đội hiện đại. Một hồi trông vang lên 25 tuyển thủ xếp thành một hàng ngang chờ lệnh. Một tiếng kèn vừa hiện 25 người lập tức xuất phát. Vạch xuất phát cách chướng ngại vật đầu tiên cũng chỉ có 20m, 25 người nhưng chỉ có 5 đường xuất phát, do đó trong 20m này giữa các tuyển thủ cũng không ngừng chiến đấu, dùng mọi kỹ xảo để vượt lên đồng thời ngăn trở đối phương. Ầm. Đội trưởng đội đỏ khi nãy vậy dùng một cú song phi đá ra Đỗ Cung mượn lực phóng lên phía trước, hắn nhào lộn một vòng liền trở thành người đầu tiên phóng được đến rào chắn thứ nhất, sau đó là đội trưởng đội vàng và Trương Duy Nhất. Đội trưởng đội đen cùng một binh sĩ người bản địa cũng tiếp cận được với rào chắn, Đỗ Cung vì ngã xuống một lần buồn bực xếp vị trí thứ 8. Rào chắn chỉ có 5 cái rất dễ dàng vượt qua, cầu khỉ lại đối với những tuyển thủ bản địa thân hình to cao tương đối khó, bọn hắn di chuyển nhanh ngược lại không giữ được thăng bằng liền ngã sấp xuống phải làm lại từ đầu. Ngược lại các tuyển thủ Việt tộc lại vượt qua khá dễ dàng. Đội trưởng đội đỏ vẫn dẫn đầu, theo sát là đội trưởng đội vàng, Trương Duy Nhất. Đỗ Cung vậy mà vươn lên được vị trí thứ 5. Lý Anh Tú đối với sự trưởng thành của Trương Duy Nhất rất hài lòng. Xuất thân ban đầu của Trương Duy Nhất và Đỗ Cung cũng chỉ là thiên tử quân bình thường kèm theo một chức vị thập trưởng mà thôi. Trải qua gần một năm theo Lý Anh Tú chinh chiến, chiến lực của hai người đã tăng lên không ít, Lý Anh Tú cũng nuôi hy vọng đào tạo bọn hắn thành sĩ quan cấp cao. Chương 84, thi võ, 3. Các tuyển thủ sau khi vượt qua được cầu khỉ liền dễ dàng vượt qua được bờ bên. Hàng rào kém gai cũng không gây khó khăn gì cho bọn họ, chỉ cần nằm xuống trường qua là có thể. Các tuyển thủ nhanh chóng đến vòng 2. Cung tên mà bọn họ phải sử dụng là cung liên hợp tam thạch cung. Đối với người thường muốn kéo căng cũng phải vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến là bắn đi. Ấy vậy mà lần lượt đội trưởng đội đỏ, đội vàng, Trương Duy Nhất đều một lần kéo căng ra dây cung. Bang, bang, bang. Mũi tên phóng vút đi chuẩn xác ghim vào bia. Quy định của vòng này là chỉ khi nào bắn trúng hồng tâm thì mới có thể đến phần tiếp theo. Binh sĩ giám sát đi đến cạnh bia liền thấy hai mũi tên có lông đuôi đánh dấu màu đỏ và màu vàng ghim trúng vào hồng tâm, mũi tên của những người khác lại lệch đi một chút. Binh sĩ ngay lập tức phất cờ đỏ và vàng lên. Thân sát thủ bạ vòng không kìm lòng được hô lên. Trong đôi mắt của những sứ thần cũng tràn đầy kinh ngạc. Trong vòng 100m, một mũi tên liền có thể bắn trúng hồng tâm. Bọn hắn có thể tưởng tượng trong chiến trận đột nhiên có một mũi tên ghim thẳng vào cổ hắn từ khoảng cách 100m. Tất cả đều không khỏi lạnh sống lưng. Bên dưới Lý Anh Tú cũng vô cùng hưng phấn, hắn chắc rằng hai người thanh niên này chính là kiếp sau của hai vị danh tướng nào đó, nếu không một người bình thường rất khó thắng được thiên tử quân đi ra từ hệ thống như Đỗ Cung, Trương Duy Nhất được. Đội trưởng đội đen sau lọt tên thứ nhất thiếu niên này mới đến được vòng 2. Cầu khỉ quá khó khăn làm hắn bị ngã đến hai lần tụt lại sau lưng. Hắn cầm lấy cung tên liền cắn răng kéo căng ra, mới mười mấy tuổi, còn chưa phát dục đầy đủ, hắn kéo cung tên cũng hết sức khó khăn. Bang! Mũi tên phóng ra lại ghim trúng địa, bia quá xa hắn không thể xác định rõ là mình bắn trúng vào đâu. Hắn không giỏi bắn cung lắm. Trúng! Lá cờ màu đen vậy mà được phất lên. Hắn vui vẻ hô lên một tiếng liền chạy theo hai người phía trước. Đỗ Cung, Trương Duy Nhất nhìn nhau cảm thấy trên mặt bỏng rát, mình vậy mà thua một tên tiểu tử chưa dám máu đầu. Hai người liền ra sức nhắm kỹ vào bia mà bắn, may mắn chính là loạt thứ 22 bọn họ bắn trúng hồng tâm liền đuổi theo 3 người phía trước, bỏ lại 20 người phía sau. Bên trên các đoàn sứ thần cũng cạn lời rồi. Đại Việt vậy mà có nhiều thần xạ thủ như vậy. Trước đó ở cổ quốc Ỉng lần có tồn tại một truyền thuyết Robin Hood. Thế nhưng cả cổ quốc năm xưa cũng chỉ có một Robin Hood, Đại Việt lại có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5 lại còn một đám ở phía sau nữa. Trời ạ, còn để người ta sống không? Hai đội trưởng đội vàng và đỏ liên tục bám sát nhau, bọn họ chạy đến cưỡi lên chiến mã liền cầm theo cung tên phóng đi. Cung dành cho kỵ binh là nhị thạch cung, ngắn hơn cung cho bộ binh, khoảng cách đến bia cũng không quy định rõ ràng. Bọn họ chỉ có một mũi tên, một cơ hội duy nhất. Hai người thúc ngựa đi cách bia hơn 100m liền lắp tên. Bang, Bang! Hai mũi tên bay vút ra, lần này các sứ thần đều thấy rõ quỹ đạo của hai mũi tên vẽ thành hai đường cầu vồng đẹp đẽ, sau đó.
Keng, keng!
Hai mũi tên chuẩn xác xuyên qua mũ đâu mâu đâm vào trong hình nộm.
Trời ạ, vậy mà xa hơn 100 mét nhất tiễn xuyên đầu.
Dù Bình Hụt ngày xưa cũng không thể bắn giỏi đến như vậy đi. Các sứ thần ngày càng kinh hãi rồi. Đến đây họ hoàn toàn xác định ít nhất Đại Việt qua kỳ thi này vậy mà tuyển được hai vị tướng vô cùng lợi hại, ngoài 100 mét cướp đầu người. So với hai người dẫn đầu, những người khác lạc hậu không ít. Trương Duy Nhất và Đỗ Cung bắn xa 100 mét trúng thân hình nộm, đội trưởng đội đen trong vòng 70 mét cũng bắn trúng. Có người thử sức ở khoảng cách 100 mét một mũi tên bắn lệch hình nộm một chút liền bị loại bỏ. Hai người dẫn đầu dục ngựa phi nước đại phóng nhanh đi, trước mặt bọn họ là những hàng trường thương được dựng sẵn, hai người như đồng thời thực hiện một động tác như người, cánh tay như kìm sắt nhất cử liền chộp lấy được trường thương, chiến mã không có một chút nào dừng lại.
Tốt!
Lý Anh Tu phấn khích hô lên.
Elina nhìn sang hắn khẽ mỉm cười, nàng đột nhiên cảm thấy người này cũng dễ thương đấy chứ.
Hai kỵ sĩ cứ ghim nhau, không ai nhường ai, người nào cũng quyết tâm đạt được thứ nhất, thúc ngựa càng phóng nhanh đi. Lúc mọi người vẫn đang nhìn chăm chăm vào bọn hắn thì bỗng nhiên đội trưởng đội đỏ hai chân đứng trên bàn đạp, cả người bốn cong về phía sau.
Hây a!
Hắn gầm lên một tiếng, cả người như cánh cung gập về phía trước, trường thương trong tay lại như một ngọn phi lao phóng ra.
Mọi người trừng mắt, trường thương kỵ binh dài 4 mét, nặng ít nhất cũng phải 10 mấy ký, hắn cách bia còn đến hơn 50 mét vậy mà dám phóng đi trường thương, lực cánh tay cần bao nhiêu mới đủ đây?
Phập! Trường thương vậy mà chuẩn xác đâm thủng ngực hình nộm rồi.
Xung quanh giảng võ điện dân chúng liền ồ lên tán thưởng khâm phục.
Đây mới chính là dũng sĩ của Việt tộc ta.
Đúng vậy, lực sĩ, tuyệt đối là lực sĩ. Không ngờ dáng người hắn không to lớn nhưng sức mạnh lại lớn đến vậy.
Ta muốn đẻ con cho hắn.
Phi, ngươi đã 40 tuổi rồi còn đòi đẻ.
Lao nương thích, có ý kiến.
Đội trưởng đội đỏ giật cương một cái, chiến mã hí vang dương hai vó lên kiêu ngạo như một con gà trống thắng trận.
Đội trưởng đội vàng vẻ mặt hơi mất mát.
Hắn biết hắn đã thua, trong luật rõ ràng quy định bọn hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đấy.
Hắn trong lòng sinh ra tức giận liền thúc ngựa một mạch đến hình nộm, trường thương đâm chuẩn xác vào cổ hình nộm.
Phanh!
Kỵ sĩ phóng qua, đầu hình nộm bay cao lên trời, người xem không khỏi rụt cổ lại, tưởng tượng đó chính là cái đầu của mình liền không khỏi lạnh sống lưng.
Cục, cục, cục.
Phi, phi.
Đội trưởng đội vàng thúc ngựa đến cạnh đối thủ, hai chiến mã cũng như hai kỵ sĩ cơi trên người bọn chúng, liên tục gầm gừ nhau.
Đội trưởng đội vàng nói:
"Vòng cuối ta nhất định sẽ đánh bại ngươi."
Đội trưởng đội đỏ cũng không thua kém hừ lạnh nói:
"Mọi mắt mong chờ. Hy vọng ngươi không bị loại quá sớm đi."
Lần lượt các tuyển thủ khác cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.
Trương Duy Nhất đứng thứ 3, Đỗ Cung đứng thứ 4, thứ 5 là đội trưởng đội đen, 5 người còn lại lần lượt là 5 người đến từ cấm quân.
Không thể trách được, dù sao cấm quân cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đại Việt.
Lý Anh Tu không khỏi lắc đầu, xem ra sau này phải hạn chế, hoặc cấm không cho cấm quân thi đấu, nếu không quá mất công bằng rồi.
Vòng thi thứ 2 đến đây là kết thúc, lấy 10 người tuyển thủ liền đi đến trước bậc thềm giảng võ điện.
Phạm Tu đứng lên đi về phía trước nói:
"Chúc mừng các ngươi đã giành chiến thắng trong 2 vòng thi.
Là thượng thư bộ binh, là thượng cấp của các ngươi, ta vô cùng tự hào khi Đại Việt ta có những tinh anh như vậy.
Cảm ơn đồng chí thượng thư bộ binh."
10 người đồng thanh đáp.
Phạm Tu hài lòng nói:
"Các ngươi chính là những người chiến thắng trong kỳ thi này.
Trở về nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều chính bệ hạ sẽ chủ trì vòng đấu.
Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Điện Càn Nguyên, cố gắng thể hiện cho tốt vào."
"Tuân lệnh đồng chí."
Cuộc thi kết thúc, thứ bậc cũng rõ ràng. Vòng cuối cùng chẳng qua là để bọn họ ra mắt bệ hạ thể hiện chính mình mà thôi.
Các sứ thần cũng nhân dân cũng tản đi.
Nhưng các sứ thần lại lần nữa bị Đại Việt khoe ra cơ bắp, trong lòng không khỏi khó chịu.
Các sứ thần các gia tộc quần đảo sắt vừa trở về đại sứ quán Lê Văn Thịnh liền tìm tới.
Đối với vị hồng lô tự này của Đại Việt, các sứ thần tìm đủ mọi cách để lung lay, hy vọng có thể đạt được nguyện vọng chuộc lại vị lãnh chúa của bọn hắn. Vị quan này rất tốt, lúc nào cũng là một gương mặt mỉm cười, dù là nhận tiền đút lót của bọn hắn cũng một mực cười như vậy đấy. Đem đến tin tức Đại Việt hoàng đế không muốn gặp sứ thần cũng là cười như vậy, quả thực là bộ mặt muốn ăn đòn.
Nếu không phải đang ở Đại Việt, đoán chừng Lê Văn Thịnh đã bị các sứ thần băm ra thành từng mảnh.
Bọn hắn đâu biết rằng Lê Văn Thịnh chính là thám báo viên của Lý Anh Tú, tiền bọn hắn hối lộ Lê Văn Thịnh chạy một vòng liền rơi vào tay Lý Anh Tú.
Nên nể tình bọn hắn cho nhiều tiền như vậy, Lý Anh Tú liền ân chuẩn để bọn hắn gặp mặt lãnh chúa của bọn họ.
Chương 85, thu được danh tướng.
Các sứ đoàn nghe được Lê Văn Thịnh thông báo đến, cơm trưa cũng không kịp ăn liền vội vã chạy đến lễ bộ.
Các lãnh chúa được an trí tại lễ bộ để nuôi nấng, mấy ngày qua thể trạng đã tốt lên đôi chút, vừa thấy các gia nhân của mình liền nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy bọn hắn.
"Lãnh chúa đại nhân."
"Ô ô ô."
"Lãnh chúa đại nhân, ngài cực khổ rồi, sao lại ốm ó gầy mòn thế này?"
"Lãnh chúa đại nhân, sao ngài lại đen đến thế?"
"Nói đùa, lao động tại công trường suốt gần một tháng lại có thể không đen sao?"
Lý Anh Tú đối với bọn hắn chính là không hề có sự phân biệt đối xử với những tù binh khác, tuy không bị bỏ đói nhưng ăn tuyệt đối là không no.
Sinh hoạt tại công trường suốt gần một tháng, tạo cho đám quý tộc này một sự ám ảnh không hề nhẹ.
"Các vị lãnh chúa yên tâm,
bọn ta đến đây là để chuộc các ngài về.
Hữu Sơn gật đầu nói.
Tốt lắm, nhưng chỉ sợ lần này sẽ xuất huyết không ít.
Gia nhân đáng chắc nói.
Xuất huyết cũng phải đành, nếu không có ngài tòa chấn, gia tộc ta chỉ có đường diệt vong.
Giữa các lãnh chúa với nhau chính là cá lớn nuốt cá bé.
Trước kia Hữu Sơn dựa vào giảo hành hành đắc tội không ít người, giờ bị Đại Việt bắt các lãnh địa xung quanh ai cũng cố gắng chen vào một cước muốn đạp gia tộc bọn hắn đến vạn kiếp bất phục.
Các sứ thần chỉ được gặp lãnh chúa bọn họ trong một giờ, sau đó liền đi ra ngoài, hướng Lê Văn Thịnh hy vọng nhanh chóng có thể chuộc lại lãnh chúa của mình trở về.
Tổng số quý tộc Đại Việt bắt được là 50 người.
Lê Văn Thịnh ngạc nhiên vậy mà chỉ có 30 người muốn trở về đảo sát, 20 người khác lại muốn ở lại Đại Việt, đa phần là các tước sĩ, nam tước nhỏ yếu, hoặc có lý do các nhân riêng không muốn trở về.
Đối với những người này Lê Văn Thịnh cũng đối đãi rất tốt, đưa bọn hắn về công trường chịu khổ thôi, ở đây làm gì cho tốn cơm nuôi.